Chương 27, Thanh Bạch, Tiểu Thanh Tâm mệt mỏi. Chương 27, Thanh Bạch, Tiểu Thanh Tâm mệt mỏi. Khụ khụ, Đồ Nhi, nếu không trước nghỉ một lát nhi, ấn thời gian dài như vậy, vi sư nghĩ ngươi khẳng định cũng mệt mỏi. Hứa Dương cũng không phải sợ hãi thương thần, hắn duy nhất lo lắng chính là vạn nhất đại đồ đệ một cước xuống dưới giường phá cái lỗ thủng, kia chẳng phải lúng túng sao? Vi sư tôn, Đồ Nhi thế nào đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nguyên Khấu toàn thanh âm thanh tịnh linh động, nhưng nghe lại lộ ra một cô vũ mị yêu khí. Ách, Hứa Dương thế nào nghe đều cảm thấy chát 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 chát, hắn cảm giác mình bây giờ tựa như là đường tăng, đại đồ đệ chính là ham hắn sắc đẹp tiểu yêu tinh, thời thời khắc khắc đều nhớ biến thành hành động, nhưng một mực chính là không giới miệng, cũng không biết tiểu yêu tinh đang sợ cái gì. Rõ ràng hắn cái này làm sư tôn hiện tại mềm mại có thể lớn, coi như bị nhấn dưới thân thể, hắn cũng chỉ sẽ làm ra một bộ chịu nhục sư tôn bộ dáng. Sư tôn, ngài thế nào bỗng nhiên không nói? Vị sư đương nhiên là cứng đến nỗi nói không nên lời. Sư tôn, ngài nói cái gì? Nguyên Khấu toàn đôi mắt đẹp hơi nháy, hiếu kỳ nói. Vị sư ngực tương đối cứng ngắc, Đồ Nhi, ngươi ấn một cái a. Vì để tránh cho chuyện lúng túng xảy ra, Hứa Dương dứt khoát lật người đến, nhắm mắt lại, hiện lên hình chữ đại tùy ý Nguyên Khấu toàn lên ngay. Tốt, sư tôn. Nguyên Khấu toàn hàm răng khẽ cắn môi anh đảo, chữ câu câu túi đầu nhìn xem chính nhân quân tử giống như sư tôn, như bạo thạch màu mắt lộ ra một sợi phấn nhuận quan trạch. Nàng nhẹ nhàng xoa, cho dù cách một tầng vải vóc, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia mỡ đông giống như tinh tế tỉ mỉ mềm nhắn. Hứa Dương dù là từ từ nhắm hai mắt, đều có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn tại chóp mũi, thật lâu không tiêu tan. Cái này khiến hắn không thể không điều chỉnh một chút tư thế. Kết quả, hắn vừa chuyển động thân thể, kết quả đại đồ đệ một chân trực tiếp đạp hụt, cả người về sau cắm xuống đi. A! Rít lên một tiếng. Hứa Dương đột nhiên mở ra hai con ngươi, mắt thấy đại đồ đệ nghiêng đổ xuống, hắn cấp tốc đứng dậy, vươn tay muốn phải bắt được đại đồ đệ cánh tay, ngừng nàng hạ lạc xu thế. Có thể cánh tay không có bắt lấy ngược lại là váy bên cạnh. Xoẹt xẹt, chỉ thấy váy trực tiếp bị xé mở, mà Nguyên Khấu toàn cả người lấy con vịt ngồi tư thế, ngồi ở Hứa Dương trên đùi. Hứa Dương vô ý thức nhìn về phía mình Đồ Nhi. Ta đi. Nguyên Khấu toàn bởi vì bỗng nhiên ngã sấp xuống, bị tinh tới, đợi đến nàng lấy lại tinh thần, mắt nhìn lấy váy của mình mảnh vỡ bị sư tôn nắm trong tay, cùng sư tôn kia hơi có vẻ cực nóng ánh mắt. Trong mấy mắt, trắng nón mảnh thai nhiễm lên màu hồng, trên mặt càng là đỏ nóng lên, ngựa phía dưới, hai tay che mặt mình, có thể nghĩ lại, dạng này giống như không che giấu được cái gì, liền lại hoảng hốt chạy bừa vươn hai tay, ôm chặt lấy nhà mình sư tôn. Hứa Dương vốn đang tốt một chút, nhưng theo Nguyên Khấu toàn hướng phía hắn đấu đá khi đi tới, hai người lại dán ở cùng nhau. Mắt thấy bầu không khí dần dần đi hướng không thích hợp. Đạp đạp đạp, ngoài điện vang lên tiếng bước chân, tiếp theo liền chuyển đến dịu dàng tiếng nói, "Sư tôn." Nguyên Khấu toàn thân thể mềm mại cứng đờ, nàng hốt hoảng nhìn về phía bốn bị vỡ vụn quần áo, thần sắc vô phương ứng đối, "Làm sao bây giờ?" "Sư tôn, ta không có y phục mặc." Hứa Dương cũng không nghĩ tới Thanh Nhi sẽ lúc này đến, nội tâm lại có chút có tật giật mình, giống như là mèo thích trộm đồ Thanh Nhi bị bắt được, hắn cấp tốc chỉnh lý tốt quần áo, cũng từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ chính mình áo bào đen đưa cho đại đồ đệ. Tuyền Nhi, đừng hoảng hốt, chúng ta vốn là không có xảy ra cái gì, trong sạch, ngươi trước xuyên vi sư quần áo, chờ sau khi mặc tử tế lại đi ra, vi sư đi trước đem ngươi tứ sư muội cả lại. Nói xong, Hứa Dương xoay người mà lên, hai ba bước liền bước ra hậu điện. Thanh Bạch, sư tôn, nếu thật là Thanh Bạch, ngươi vội cái gì? Ta lại vội cái gì? Nguyên Khấu toàn tại lương tâm của mình bên trên sờ lên, nhịp tim dị thường nhanh, liền cùng có vô số đầu nai con tại đi loạn, đình chỉ đều dừng không được. Nàng lay động một cái đầu, kết lực đem kia dị dạng xúc cảm tạm thời quên mất, nhanh chóng mặc vào sư tôn cho áo bào đen, bản thân quan sát toàn thể một phen, phát hiện sư tôn quần áo lại cùng nàng phá lệ vừa người, giống như là đo thân mà làm đồng dạng. Lần này tứ sư muội hẳn là nhìn không ra sơ hở gì đến. Nguyên Khấu toàn hơi hơi an tâm, lập tức đi ra hậu điện. Thử Vân tiền điện, Tư Đồ Thanh Thanh người mặc một bộ phấn hồng cung trang, thắt eo màu trắng băng gấm, trên đầu đâm một cái bích ngọc linh lung châm, xuyên lấy tinh tế tơ bạc chuỗi hạt tua cờ, nhìn liền cùng thư hương môn đệ đi ra tiểu thư khuyết cắt. Bởi vì có chuyện thần yếu, nàng muốn định trực tiếp đi hướng hậu điện. Còn không có đi tới cửa, Hứa Dương liền đi ra, nàng nhìn chung quanh, thấy cũng không có đại sư tỷ thân ảnh, nàng lúc này liền muốn xông vào nhà mình sư tôn trong ngực, kể ra mấy ngày nay lòng của nàng chua. Đại sư tỷ thực sự quá xấu rồi. Vì phòng ngừa nàng đối sư tôn không động đậy quỹ suy nghĩ. Mấy ngày nay, vậy mà cả ngày nhìn xem nàng. Thời có gì động, đại sư tỷ liền sẽ giống như quỷ mị xuất hiện, cũng ngăn ở trước người của nàng. Bây giờ, nàng rốt cục chờ đến một cái đại sư tỷ không có ở đây cơ hội, có thể len lén ức hiếp sư tôn. Sư tôn Tư Đồ Thanh Thanh đi đến Hứa Dương trước mặt, vừa muốn một đầu tiến vào trong ngực, mạnh mẽ hút sư tôn trên thân dễ ngửi hương vị, lúc này, vang lên bên tai một đạo như là như ác mộng thanh âm. "Tiểu Thanh, ngươi tìm đến sư tôn làm cái gì?" Tư Đồ Thanh Thanh trên mặt vui sướng vẻ mặt lập tức biến mất không thấy hình bóng, nàng ngất ức nhìn thoáng qua Hứa Dương, sau đó khóc ta mặt, quay đầu nhìn về phía một bộ hắc bảo Nguyên Khấu toàn, có chút tâm mệt mỏi nói, "Đại sư tỷ, ngươi chẳng lẽ không có thu được Tam sư tỷ truyền đến tin tức sao?" Nàng đều sắp tức giận chết. "Cá chép, nàng thế nào?" Vì không khiến người ta quấy rầy nàng cùng sư tôn thế giới hai người, Nguyên Khấu toàn đặc biệt không có đem đưa tin ngọc giản mang ở trên người. Hứa Dương nghe được là Tam đồ đệ tin tức, lập tức giữ vững tinh thần, nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh, chăm chú lắng nghe, chờ đợi văn. Tư Đồ Thanh Thanh rầu rĩ không vui nói, "Tam sư tỷ không phải phụng sư tôn chi mệnh, xuống núi tuyển bạt tiên miêu đi sao? Kết quả là gặp đại sư tỷ ngươi hạ cách sát lệnh người kia, Tam sư tỷ lúc đầu đều muốn giết hắn, ai có thể nghĩ Thiên Lôi Phong vạn quân sư bá cũng tại Tiềm Biến thành, hắn không chỉ có ra tay ngăn cản Tam sư tỷ, cứu người kia tính mệnh, càng quá đáng là hắn lại chẳng biết xấu hổ mong muốn chặt đứt tam sư tỷ chọn được thượng phẩm tiên miêu chương 28, kịch bản sụp đổ, thanh thanh não bổ chương 28, kịch bản sụp đổ, thanh thanh não bổ vạn quân chân nhân. Trước đây kỳ bốn lại cùng nhân vật chính làm ở cùng một chỗ, kịch bản đều đã sụp đổ đến nước này sao? Nghe được Tư Đồ Thanh Thanh lời nói, Hứa Dương trong lòng có chút bật cười. Tại nguyên tắc bên trong, Vạn Quân Chân Nhân bởi vì luôn luôn bị Hứa Dương tiền thân đè một đầu, mỗi lần lục mạch đại bị, Thiên Lôi Phong đệ tử tức thì bị treo lên đánh, cực đoan phía dưới, Vạn Quân Chân Nhân tâm tính xảy ra vấn đề, lại bị Ma Đạo Tà Xuệ thừa lúc vắng mà vào, trở thành Ma Đạo an cắm vào Thanh Minh Tông gian tế. Ma Đạo vì trấn an Vạn Quân Chân Nhân, đặc biệt đem một môn tên là Luyện Cốt Ma Kinh công pháp truyền cho Vạn Quân Chân Nhân. Công pháp này dị thường tà ác, cần luyện hóa trọn vẹn trên trăm căn cốt tuyệt hảo thiếu niên, mới có thể đăng đường nhập thất. Mà Vạn Quân Chân Nhân hiển nhiên là đã sa đọa thành ma, bí mật đã vụng trộm luyện hóa không ít Thiên Lôi Phong đệ tử, lần này tiến về Tiềm Biên Thành, cùng Tiết Cẩm Lý tranh đoạt tiên miêu, cũng là bởi vì Thiên Lôi Phong còn lại đều là có chỗ dựa đệ tử, khẽ động liền sẽ khiến Thanh Minh Tông cao tầng chú ý, liền đành phải đem chủ ý đánh đi ra bên ngoài tiên miêu trên thân. Đồng thời thừa dịp Hứa Dương tiền thân cùng nhân vật chính tranh đấu thời điểm, vụng trộm phát dục, đợi đến nhân vật chính chu sát Hứa Dương tiền thân, Vạn Quân Chân Nhân cũng triển lộ chính mình sắc bén răng độc, muốn luyện hóa nhân vật chính cái này căn cốt cực giai thiên tài. Nhân vật chính không địch lại, dựa vào ngọc bội lao ra, cũng rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, theo Vạn Quân Chân Nhân dưới tay chạy thoát, đồng thời đem Vạn Quân Chân Nhân cho bạo lộ ra, dẫn tới Thanh Minh Tông trên dưới người người cảm thấy bất an. Thanh Minh Tông cao tầng tức giận, Tam Đại Thái Thượng trưởng lão tề xuất, mong muốn trấn áp Vạn Quân Chân Nhân, Vạn Quân Chân Nhân cũng không giả, trực tiếp ngả bài, dẫn tới Ma Đạo Đại Hộ Pháp, cùng rất nhiều ma chúng, đem Thanh Minh Tông biến thành một phương ma thổ. Đương nhiên, lại là 3 năm, nhân vật chính ở bên ngoài đi dạo một vòng, các loại nghịch thiên cơ duyên liền cùng lao thiên gia cho ăn cơm dường như, nhét vào trong miệng của hắn, khiến cho nhân vật chính tu vi tăng vọt, thiên thần trở về, hủy diệt Vạn Quân Chân Nhân, cũng cứu vớt Thanh Minh Tông bên trên tất cả tuyệt sắc, mà nhân vật chính bởi vậy chọc tới Ma Đạo Tà Xuệ đi hận, về sau mỗi gia nhập một cái thế lực, kia cái thế lực liền sẽ bị Ma Đạo tiêu diệt, hết lần này tới lần khác chỉ có nhân vật chính chạy thoát, liền cùng xáo va dường như. Đối với dạng này thì bản, Hứa Dương cũng không biết mình kiếp trước là thế nào, lại vẫn thấy say sương ngon lành. Bất quá, đã hiện tại nhân vật chính liền cùng Vạn Quân Chân Nhân quấy hòa vào nhau, Hứa Dương rất hoài nghi, nhân vật chính có thể hay không đào thoát Vạn Quân Chân Nhân ma trưởng. Dù sao nhân vật chính còn chưa trưởng thành, cũng không nói đến 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo câu này kinh điển lời kịch. Một cái trăm phương ngàn kế la ma, một cái mới ra đời nhưng khí vận lịch tiên nhân vật chính, cuối cùng sẽ hiệu chết vào tay ai. Có ý tứ, rất có ý tứ. Hứa Dương cảm giác mình bây giờ tựa như quần chúng vây xem, đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem tới Vạn Quân Chân Nhân cùng nhân vật chính đánh ra chó đầu góc. Hứa Dương nội tâm mừng thầm, khoe miệng không tự chủ toát ra một vệt ý cười. Nụ cười này, như mây tiêu tuyết tế, màu triệt khu minh. Dẫn tới nguyên khấu toàn điên cùng tâm động, cười như lãng tinh vào lòng câu thơ này tử, tại sư tôn trên thân cụ tượng hóa. Làm sao bây giờ, rất muốn hiện tại liền đem sư tôn cho đẩy ngã. Tư Đồ Thanh Thanh dư quang nhìn thấy đại sư tỷ Hoa Si dường như bộ dáng, nàng chỉ muốn nói, sư tôn, mời đỉnh chỉ phát ra mị lực của ngươi. Về sau, mời chỉ cười cho Đồ Nhi một người nhìn. Thế nào? Hứa Dương lấy lại tinh thần, nhìn xem hai cái đờ đẫn Đồ Nhi, phát ra không hiểu nghi vấn. Sư tôn, ngươi phạm uy. Tư Đồ Thanh Thanh phồng lên cái má, nước nhuận nóng ánh hoa đảo đôi mắt đẹp nháy nha nháy. Không có việc gì, Đồ Nhi chỉ là đang nghĩ, sư tôn ngài tại sao lại cười? Nguyên Cấu toàn kéo một chút Tư Đồ Thanh Thanh, thanh âm mềm mại nói, nàng đến bây giờ, còn tưởng rằng Tư Đồ Thanh Thanh cùng nàng như thế, chỉ là đối sư tôn còn có ý đồ xấu nghịch đồ, thật tình không biết Tư Đồ Thanh Thanh sớm đã là sông sư nghịch đồ. Vị sư vừa nghĩ tới Tiểu Cẩm Lý sẽ là một bộ gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ, liền không nhịn được cười. Hứa Dương nói, khanh khách. Tư Đồ Thanh Thanh nghe xong lập tức mừng rỡ không được, cười đến nhánh hoa run rẩy. Tam sư tỷ Tiết Cẩm Lý, tại Tử Vân Phong thật là lăn lộn thế ma vương, ngay cả đại sư tỷ còn không sợ, ngày bình thường, thừa dịp không chú ý, đưa tay liền sờ, có đôi khi còn muốn đập bố, quả thực chính là nữ lưu manh. Từ trước đến nay chỉ có nàng để người khác bị khinh bị phần, coi như người khác nhường nàng bị khinh bị, nàng cũng là tại chỗ liền báo, đâu có thể nào giống như bây giờ nuốt giận vào bụng, hướng sư tỷ các sư muội đại thổ nước đắng. Nguyên Khấu toàn nói, "Tiểu Thanh, lại cười xuống dưới, cẩn thận cá chép trở về đánh ngươi." Tư Đồ Thanh Thanh thè lưỡi, "Tam sư tỷ, lại đánh không lại ta, ta mới không sợ nàng." Toàn bộ Tử Vân Phong, nàng chỉ sợ Nguyên Khấu toàn, cùng ra tốc sư tôn. Nguyên Khấu toàn đôi mắt đẹp trợn nhìn Tư Đồ Thanh Thanh một cái, chợt đối Hứa Dương chờ lệnh nói, "Sư tôn, Vạn Quân sư bá làm việc không kiêng nể gì như thế, lấy lớn hiếp nhỏ, rõ ràng là không đem chúng ta Tử Vân Phong để vào mắt." Đồ Nhi đề nghị, "Ngày mai Đồ Nhi tiến đến Thiên Lôi Phong Bái Sơn, cam đoan thay Tiết sư muội lấy lại công đạo." "Không cần, đợi đến Lục Mạch đại bị lại nói." Hứa Dương từ chối nói. Hắn tạm thời còn không muốn cùng Vạn Quân chân nhân cái này lão lục lên xung đột, huống hồ nhìn chó cắn chó không thể so với hắn tự mình kết quả tới muốn sảng đến nhiều. Nguyên Khấu toàn vẻ mặt liền giật mình, thật giống như nghe lầm đồng dạng. Trước kia sư tôn có thể sẽ không như vậy, nếu là Tử Vân Phong đệ tử ở bên ngoài bị chọc tức, sư tôn ngoài miệng mặc dù thờ ơ, nhưng hành động bên trên lại là mảy may đều không dây dưa dài dòng. Liền nói lần trước, nàng một kiếm phế bỏ tông chủ thân truyền, dẫn tới tông chủ Lôi Đình tức giận, phải phạt nàng tới Tư Quá Động bên trong bích 10 năm, sư tôn vì giữ gìn nàng, vọt thẳng tới tông chủ phòng, cùng tông chủ cứng rắn một ngày một đêm, đem tông chủ đều cho tức giận đến không nhẹ, cách một ngày, tông chủ liền hủy bỏ đối nàng xử phạt. Nhưng hôm nay, sư tôn lại muốn ngừng nhịn. Chẳng lẽ, sư tôn chỉ quan tâm ta? Nguyên Khấu toàn càng nghĩ càng thẹn thùng, môi anh đào khẽ mí môi, gương mặt xinh đẹp đỏ đến đều nhanh muốn bốc khói. Sau đó, liền bị Tư Đồ Thanh Thanh một chậu nước lạnh vô tình bị ướt tắt. "Đại sư tỷ, ngươi đừng nghĩ lung tung, sư tôn có ý tứ là, đợi đến Lục Mạch đại bị, chúng ta sư tỷ buổi trực tiếp hạ tử thủ, tại đài luận võ bên trên, đem Thiên Lôi Phong đệ tử hết thảy giết chết. Đến lúc đó, đã có thể thay Tam sư tỷ báo thù, còn có thể đem Thiên Lôi Phong đá ra Lục Mạch, quả thực một mũi tên trúng hai con nhạn." "Sư tôn, một chiêu này quả nhiên diệu." Tư Đồ Thanh Thanh tự cho là đoán được nhà mình sư tôn ý nghĩ, ngưỡng mộ nhìn xem Hứa Dương, ngự khí tôn sùng đến cực điểm. Hứa Dương cái trán hiện hiện một đoàn dấu chấm hỏi. "Đây là cái gì?" "Nhập quan sau, tự có đại nho là ta biệt kinh." Hắn cũng không có nghĩ như vậy a, hắn là đơn thuần muốn xem chó cắn chó. Sở dĩ nói đợi đến Lục Mạch đại bị, là cảm thấy nhân vật chính khả năng sống không cho đến lúc đó, coi như cậu sống sót, cũng là nguyên khí đại thường, mà hắn dựa vào hao đồ nhi lông dê, thực lực không chừng tới như thế nào kinh khủng tình trạng. Chờ đến lúc đó, một cái lớn tàn nhân vật chính, còn không phải tùy ý hắn nắm xoa dẹp. Chương 29, dùng sức quá mạnh, chưa vô địch chương 29, dùng sức quá mạnh, chưa vô địch sư tôn, là như vậy sao? Nguyên Cấu toàn đôi mắt buông xuống, hơi có vẻ thất vọng. "Tuyền Nhi, đề nghị của ngươi quá liều lĩnh, lô mãng. Ngươi liền không nghĩ tới, ngươi làm như vậy sẽ chọc cho giận Lôi Vạn Quân." Hứa Dương thuận nước đẩy thuyền, nghiêm túc quá lớn. Nguyên Cấu toàn đủ rũ, là Đồ Nhi cân nhắc không chu toàn. "Đại sư tỷ, lại cũng có bị sư tôn giáo huấn một ngày." Bên cạnh Tư Đồ Thanh Thanh kéo căng gương mặt xinh đẹp, kiệt lực không để cho mình cười ra tiếng, để tránh chọc giận đại sư tỷ, không duyên cớ gặp dừng lại đánh cho tên người. "Biết sai liền tốt, lần sau gặp phải loại sự tình này, phải cẩn thận châm trước, vi sư tu vi chưa khôi phục, như Lôi Vạn Quân lão gia hỏa kia tìm tới cửa, vi sư cũng chỉ có thể cam đoan chết tại trước người ngươi." Hứa Dương ngữ khí chán nản nói. "Sư tôn." Nguyên Cấu toàn bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía Hứa Dương, nội tâm càng là nổi lên không nhỏ gợn sóng, kia nguyên bản vẻ bại càng là hóa thành thật sâu ấy nấy cùng tự trách. Thì ra sư tôn tất cả cũng là vì nàng a. Nàng vừa rồi lại còn đối sư tôn sinh ra hoài nghi, nội tâm có chỗ lời oán giận. Hiện tại tưởng tượng, nàng quả thực tội không thể tha, tội đáng chết vạn lần. "Sư tôn, ngài yên tâm, Đồ Nhi sẽ không để cho ngài chết tại trước người, nếu quả như thật có người tới xâm phạm, Đồ Nhi tất nhiên sẽ cầm kiếm bảo hộ ở sư tôn tả hữu, dùng hết bất cứ giá nào, dù là nhường Đồ Nhi đánh đổi mạng sống, thần hồn câu diệt, không cách nào chuyển thế." Đồ Nhi đều sẽ Nguyên Khấu toàn càng nói càng kích động, trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, hồng ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Nguy rồi, dùng sức quá mạnh." Vì để tránh cho đại đồ đệ Lê Hoa Đái Vũ tình huống xuất hiện, hắn tranh thủ thời gian cắt ngang thi pháp. "Tuyền Nhi, nói cái gì mê sảng đâu, cái gì có chết hay không, chúng ta đều muốn sống thật tốt." "Ân, Tuyền Nhi cần tuân sư mệnh." Nguyên Khấu toàn chán điểm hạ, trong con ngươi lại có một vẻ kiên định quang mang hiện lên, nàng ở trong lòng âm thầm thề, về sau bất luận ai cùng sư tôn là địch, đều phải trước hỏi qua trong tay nàng kiếm. "Tốt tốt tốt, các ngươi sư tử đồ hiếu, ta đi được rồi." Tư Đồ Thanh Thanh nhìn trước mắt tương thân tương ái một đôi sư đồ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút hơi thừa. "Uy, sư tôn, đã nói xong đừng phát ra mị lực, ngài thế nào trực tiếp mở lớn a?" Tư Đồ Thanh Thanh rất muốn chất vấn lên tiếng. "Không có cách nào, sư tôn vừa rồi kia lời nói lực sát thương thực sự quá lớn, cho dù không phải nói với nàng, nhưng Tư Đồ Thanh Thanh tiếng lòng nhưng như cũng bị xúc động, cảm động không được, hận không thể lập tức học thượng mấy trăm tư thế, tùy ý sư tôn tùy ý dạy bỏ." Thấy Nguyên Cấu toàn dừng khóc, Hứa Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Tiểu Cẩm Lý lúc nào thời điểm trở về?" Hắn theo Tư Đồ Thanh Thanh cùng Nguyên Khấu toàn hai cái đồ nhi trên thân đều hao tới lông dê, tự nhiên đối Tam Đồ đệ Tiết Cẩm Lý ôm lấy chờ mong. Dù sao dựa theo hắn lục lọi ra tới quy luật, chỉ cần là nữ chính lần thứ nhất, nhất định có thể phát động vạn lần bạo kích trả về. Tam Đồ đệ tên là Tiết Cẩm Lý, mọi người đều biết, cá chép tượng trưng cho hào vận. Cho nên Hứa Dương phát ra từ nội tâm hy vọng có thể theo Tam Đồ đệ trên thân có thể hao tới nhanh chóng tăng cao tu vi bảo vận. Hắn hiện tại tu vi tăng lên vẫn là quá chậm. Từ lúc hắn xuyên việt tới thế giới này, tính toán đâu ra đấy đã qua nhanh 7 ngày, bốn bỏ năm lên chính là 1 năm, không quan tâm hắn là thế nào nhập. Hắn liền muốn hỏi một chút, đều 1 năm, lại còn không có vô địch tại thế, cái này hợp lý sao? Hiển nhiên không hợp lý. Nghe được sư tôn quan tâm ngữ khí, Nguyên Cấu toàn môi cong thanh cạn, như hoa đào rơi vào thành đàm tạo nên gợn sóng. Tư Đồ Thanh Thanh thì có chút an hương vị, Tam sư tỷ khống chế linh chu, ở trên đường trở về, dựa theo linh chu chạy tốc độ, ước chừng mấy canh giờ mới có thể chạy về Tử Vân Phong. Tuy nói Tiềm Yên Thành ở vào Thanh Minh Tông phụ cận, nhưng Thanh Minh Tông cương vực bao la, cơ hồ chiếm 1/4 Bắc phủ, chính là 36 phong ở giữa, lẫn nhau lui tới đều có chỗ không tiện, tu vi hơi thấp, nhất định phải giao nạp nhất định phí tổn, cưới tông môn linh trù, nếu không một ngày một đêm khả năng đều đi không đến chính mình muốn đi phong. Cũng chính là Tử Vân Phong đệ tử thưa thớt, tài đại khí thô, khả năng nắm giữ một chiếc phẩm giai tương đối cao, tốc độ không chậm linh trù. Đổi lại cái khác phong đệ tử, tu vi thấp, lại không linh thạch, tốt nhất là ngoan ngoãn chờ tại nhà mình phong bên trong tu hành a, về phần ra ngoài, nghĩ cũng đừng nghĩ. "Tốt, loại kia tiểu Cẩm Lý trở lại hắn nói, các ngươi nếu là vô sự, liền trước rời đi thôi, vi sư muốn tu hành." Hứa Dương làm bộ không nhìn trông mòn con mắt Tư Đồ Thanh Thanh, trầm giọng nói: "Hắn làm sao không muốn đem Tư Đồ Thanh Thanh lưu lại, làm sao bên cạnh còn có nữ yêu tinh nhìn xem, cũng không ăn hắn, cũng không cho khác yêu tinh ăn hắn, quá nhường hắn khó chịu." Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, đem hai người tất cả đều đuổi đi. Trong lòng không gái người, luyện công tự nhiên thần. Hắn trong cõi u minh có chỗ dự cảm, nhiều lắm là lại có một ngày, hắn liền có thể đột phá trúc cơ cảnh, trở thành một gã kết đan cường giả. "Tuân mệnh, sư tôn." Nguyên Cấu toàn trán điểm nhẹ, đối với Hứa Dương thi cái lễ, đứng dậy dắt lấy Tư Đồ Thanh Thanh đi ra ngoài. Nàng vừa phụng nhiều qua, hơn nữa còn kinh nghiệm rất lúng túng sự tình, tự giác nếu là lại cùng sư tôn một chỗ, nàng sợ rằng sẽ xấu hổ vô cùng. Tư Đồ Thanh Thanh bản tính thất bại, chu miệng nhỏ, khuên tay, đặc biệt bất ước bị Nguyên Khấu Toàn từng bước một ném ra từ bất điện. Chờ hai cái đồ nhi sau khi đi, Hứa Dương quay người trở lại hậu điện, nhìn xem trên giường tản mát váy mảnh vỡ, trừng mắt nhìn, đi ra phía trước, đem mảnh vỡ thu tập được một khối, cảm thụ được kia thủy vân tinh chất giống như xúc cảm, hắn kìm lòng không được đưa tay, tiến đến chóp mũi người một cái. Nhàn nhạt mùi thơm truyền vào chóp mũi. Vì để tránh cho thân thể dị dạng, hắn quả thực là đem váy cho bỏ vào trong tủ treo quần áo, cùng sử dụng khóa đã khóa. Chờ khóa lại về sau, Hứa Dương thở hào hển hòa hoãn rất nhiều, hắn ngồi mép giường, dùng tay chống đỡ, cả người ngửa ra sau. Hô, còn tốt Hứa Dương phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt vừa lộ ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại trong nháy mắt ngưng kết, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía giường chiếu. Đào Hoa Lâm, Nguyên Khấu Toàn theo thường lệ đem Tư Đồ Thanh Thanh đưa đặt trong chúc lâu, quay người vừa muốn rời khỏi. Đại sư tỷ, Tư Đồ Thanh Thanh lại gọi lại nàng. Nguyên Khấu Toàn xoay người, vẻ mặt thanh lãnh nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh. Quả nhiên, chỉ cần rời sư tôn, đại sư tỷ chính là một khối tảng băng đống. Tư Đồ Thanh Thanh ở trong lòng nho nhỏ nhà rãnh, nàng một mực nhìn chằm chằm lấy Nguyên Khấu Toàn, giọng điệu có phần dường như bát gian, ngươi làm sao mặc sư tôn quần áo? Nguyên Khấu Toàn con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là không nghĩ tới sư tôn quần áo, nàng mặc như thế thiết thân, lại còn bị tiểu thanh cho đã nhìn ra. Nàng dáng chống đỡ lấy khí thế, Phong Khinh Vân đạm nói, "Chuẩn. Đoét, có thể hay không không cần không nói một lời?" Giang Giang rất hoảng tờ tờ. Chương 30, ăn trộm gà bất thành, công báo tư thủ. Chương 30, ăn trộm gà bất thành, công báo tư thủ. Tư Đồ Thanh Thanh không nghĩ tới đại sư tỷ như thế lẽ thẳng khí hùng, học trộm tôn tang vật còn chưa tính, vật nhỏ không dễ dàng phát hiện, có thể cái này áo bào bên trên treo lên mây đen, cái này không bày rõ ra là sư tôn quần áo, cái này cũng có thể trộm, đều không có người. Nàng khí thế hung hăng nhìn lên trước mặt lãnh lược xương lạnh Nguyên Khấu Toàn, "Đại sư tỷ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Hiện tại cũng dám tùy tiện học trộm tôn quần áo, vậy sau này có phải hay không còn muốn học trộm?" "Không được, ta muốn đi hướng sư tôn cáo trạng." "Cáo trạng? Quần áo chính là sư tôn cho." Nguyên Khấu Toàn biểu hiện càng thêm bình tĩnh, bích mâu quét nhẹ, mạn bất kinh tâm nói, "Tiểu Thanh, quần áo là ta bằng bản sự trộm được, ngươi đi hướng sư tôn cáo trạng, ta không ngăn ngươi, nhưng nếu sư tôn phạt ta, vậy ta liền phạt ngươi." Nguyên Khấu Toàn vẫn là không muốn Tiểu Thanh đi tùy tiện quấy rầy sư tôn, dù sao sư tôn tu vi chủng tu, cần thời gian điều trị tĩnh dưỡng. "Đại sư tỷ, ngươi cố tình gây sự." Tư Đồ Thanh Thanh thân thể mềm mại khẽ run, nhìn xem Nguyên Khấu Toàn, vừa tức vừa sợ. A, Nguyên Khấu Toàn thái độ rất là lừa gạt. Tư Đồ Thanh Thanh nắm chặt mềm quyền, đáy mắt mười phần nổi nóng, thế nào đại sư tỷ hiện tại biến thành hôn bất lận, không được, bị đè xuống đất ma sát nhiều lần như vậy, lần này ta nhất định phải đứng lên. Lúc này nàng từ bỏ hướng sư tôn cáo trạng suy nghĩ, dù sao đại sư tỷ mông lớn, nếu là cáo trạng, cuối cùng chịu khổ vẫn là nàng. Nàng cắn răng, đưa tay đem giấu ở ngực khe rãnh bên trong một khối ngọc bội lấy ra, tại Nguyên Khấu Toàn trước mắt lung lay, "Đại sư tỷ, ngươi nhìn đây là cái gì?" Nguyên Khấu Toàn mắt liếc, lập tức vẻ mặt tối sầm lại, ngữ điệu lạnh lẽo, "Tiểu Thanh, ngươi làm sao dám học trộm tôn ngọc bội? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ đây là sư tôn thân trưởng lưu cho hắn duy nhất kỷ niệm sao? Cho ta đi trả lại sư tôn." Khối ngọc bội này, nàng nhớ hồi lâu, nhưng bởi vì nó đối sư tôn ý nghĩa phi phàm, cho nên nàng chưa từng có nghĩ tới mở miệng hướng sư tôn tìm cầu. Không nghĩ tới Tiểu Thanh gan to bằng trời, liền khối ngọc bội này cũng dám trộm, xem ra cái mông lại ngứa. Mắt thấy đại sư tỷ đưa tay liền đến đoạn, Tư Đồ Thanh Thanh sớm có dự liệu hai tay đem ngọc bội ôm chặt lấy, đồng thời nghiêng người, ánh mắt phòng bị nói, "Đại sư tỷ, ta cũng không giống như ngươi. Khối ngọc bội này là sư tôn đưa cho ta." Nguyên Khấu Toàn đại mi nhíu chặt, "Tiểu Thanh, ngươi làm ta sẽ tin ngươi sao?" "Không tin, ta có thể cùng ngươi tới sư tôn trước mặt đối chất nhau." Tư Đồ Thanh Thanh toàn vẹn không sợ. Nguyên Khấu Toàn đôi mắt đẹp ngưng tụ, "Sư tôn, hắn vì cái gì đem ngọc bội đưa cho ngươi?" Nàng kiếm tâm thông minh, có thể từ đối phương trong giọng nói điểm phân biệt thật giả, mà Tiểu Thanh lời nói như thế có lực lượng, kia 89/10 là sự thật, chỉ là nàng có chút không cam tâm, rất không cam tâm. "Đương nhiên là bởi vì ta ưa thích sư tôn. Cái này mai ngọc bội, bởi vì ta cứu được sư tôn liền đem ngọc bội cho ta." Tư Đồ Thanh Thanh kèm chút nói lỡ miệng, may mắn nàng phản ứng kịp thời, không có đem ngọc bội là tín vật đính ước cho nói ra miệng. Dù sao nàng chỉ là muốn nho nhỏ kích thích một chút đại sư tỷ, có thể không phải là vì muốn chết, cũng chính là nàng tu vi không bằng đại sư tỷ, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, nếu không, nàng sớm chuyển vào Tử Vân Điện. Nguyên Khấu Toàn tự nhiên có thể nghe ra Tiểu Thanh có trô dấu giếm, nhưng sư tôn bởi vì ân cứu mạng đem ngọc bội đưa cho Tiểu Thanh, cũng là hợp sư tôn có ân tất báo tính tình. Sớm biết như thế, nàng không bằng trước không tiếp cái kia huyền cơ các nhiệm vụ, ngược lại không người dám cùng nàng tranh đoạt. Nguyên Khấu Toàn trong lòng có chút hối hận, nhưng ván đã đóng thuyền. "Tiểu Thanh, ta làm vì đại sư tỷ, đối với ngươi như vậy." Nguyên Khấu Toàn ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh. Tư Đồ Thanh Thanh con ngươi co rụt lại, cảm thấy lưng chuyển đến từng cơn đớn lạnh. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Phải biết đại sư tỷ xem như một tên kiếm tu, từ trước đến nay một lời không hợp, liền động dùng trong tay đại bảo kiếm trấn áp, chưa từng giảng đạo lý gì, chỉ khi nào bắt đầu đánh tình cảm bài, vậy đã nói rõ nàng toàn tính quá lớn, không thể không phòng a. Bởi vậy Tư Đồ Thanh Thanh chẳng những không có buông xuống phòng bị, ngược lại càng phát ra cảnh giác nhìn chằm chằm Nguyên Khấu Toàn, chỉ cần đại sư tỷ có bất kỳ dị động, nàng lập tức liền đem ngọc bội giấu tới trong quần, mặc dù dạng này vẫn như cũ không thể tránh né bị cướp, nhưng ít ra có thể trì hoãn. "Đại sư tỷ, ngươi đối Thanh Nhi tự thật là tốt, nếu là ít một chút xử phạt thì tốt hơn." Nguyên Khấu Toàn cũng không có bởi vì Tư Đồ Thanh Thanh thái độ mà từ bỏ, nàng từng bước ép sát, thái độ ôn hòa, "Tốt, về sau ta cũng sẽ không xử phạt ngươi, ta làm vì đại sư tỷ, đối ngươi có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, đó chính là hy vọng ngươi có thể đem khối ngọc bội này cho ta mượn 3 ngày, sau 3 ngày, ta liền trả lại ngươi, như thế nào? Mượn ngươi 3 ngày, ta lại không là tiểu hải tử, còn có thể bị lời này cho lừa gạt không thành. Nếu là thật sự đem ngọc bội cấp cho đại sư tỷ, quản chi là có mượn không trả. Tư đồ Thanh Thanh kiên định lắc đầu, không mượn. Nguyên Cấu Toàn nhìn vẻ mặt phòng bị Tư đồ Thanh Thanh, trầm mặc một lát, thanh âm thanh lãnh, không mượn coi như xong, ngọc bội mà thôi, ngược lại ta có sư tôn đại bảo kiếm. Tư đồ Thanh Thanh biết được Nguyên Cấu Toàn là tại không ăn được nho thì nói nho xanh, trong lòng đống nhiên dâng lên một vệt đùa giỡn suy nghĩ, đại sư tỷ, nếu là ngươi bằng lòng đem Tử Tiêu Thế chấp ở ta nơi này, ta liền đem ngọc bội mượn ngươi 3 ngày, như thế nào? Không thế nào, tiểu Thanh, lần sau ngươi nếu là còn dám cùng ta nói lời như vậy, cẩn thận cái mông của ngươi. Ngọc bội nàng mong muốn, Tử Tiêu nàng cũng tương tự sẽ không buông tay, thân là một tên kiếm tu, Tử Tiêu đối nàng mà nói, thậm chí muốn so ngọc bội còn trọng yếu hơn. Dù sao đây chính là sư tôn ôn dưỡng nhiều năm đại bảo kiếm a, mặt trên còn có sư tôn hương vị. Nghe đến đại sư tỷ lãnh ý giạt rào lời nói, Tư đồ Thanh Thanh giật mình, chính mình mới vừa rồi là tại tìm đường chết, vội vàng nói, đại sư tỷ, Thanh Nhi mới vừa rồi là đang nói đùa. Ân. Nguyên Khấu Toàn khẽ bước cằm, cảnh cáo một câu, sư tôn tại tu hành, ngươi đừng đi quấy rầy hắn. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Tư đồ Thanh Thanh không phục nhỏ giọng thầm thì, thanh âm nhỏ đến cơ hồ chỉ có nàng mình có thể nghe thấy. Thật tốt tu hành, mấy ngày nữa ta tới kiểm tra tu vi của ngươi. Nguyên Khấu Toàn sau khi nói xong, liền ngự kiếm rời đi. Công báo tư thủ. Cái này nhất định là công báo tư thủ. Đợi đến Nguyên Khấu Toàn thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, Tư đồ Thanh Thanh vừa rồi nắm chặt nắm đấm, trên mặt đất hận hận dậm chân, ngựa khí nghe muốn bao nhiêu khí có nhiều khí, nếu nàng là khí cầu, đoán chừng hiện tại đã nổ. Lúc đầu nàng là muốn kích thích một chút đại sư tỷ, hiện tại ngược lại tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nàng những ngày này, vội vàng nghiên cứu các loại sâu cạn tri thức, đối với tu hành tự nhiên là bưng lòng. Nếu là đại sư tỷ kiểm tra tu vi của nàng, tất nhiên có thể phát giác được thực lực của nàng không tiến ngược lại thụt lùi. Đến lúc đó, cái mông của nàng lại phải gặp nạn. Trước tiên đem tri thức để một bên, ngược lại đại sư tỷ nhìn gấp, ta cũng không có đi sư tôn nơi đó nghiệm chứng cơ hội, vẫn là trước qua đại sư tỷ cửa này, mấy ngày hẳn là đủ ta đột phá. Tư đồ Thanh Thanh vuốt hề vải mặt, lần nữa biến ý chí chiến đấu sục sôi. Chương 31, công nếu không vứt bỏ, bái là ân sư. Chương 31, công nếu không vứt bỏ, bái là ân sư. Một chiếc trang trí xa xỉ lộng lẫy, đủ để dung nạp mấy trăm người phi thuyền bên trên. 10 cái các thiếu niên thiếu nữ, hưng phấn chờ tại trong khoang thuyền nhìn chung quanh, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Ta vốn cho rằng luận võ đào thải sau, không có cơ hội, không nghĩ tới vậy mà mơ hồ gia nhập Tiên Lôi Phong, thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn a. Ai nói không phải đâu, ta theo cha ta giảng về sau, cha ta để cho ta trở về kế thừa gia nghiệp, đừng nhớ Thanh Minh Tông đâu. Hiện tại, cha ta để cho ta đừng nhớ trong nhà, nhất định phải tại Tiên Lôi Phong trở nên nổi bật, trở thành một gã ngưng anh chân nhân, cho gia tộc làm vẻ vang. Đều gia nhập Thanh Minh Tông, mục tiêu lại còn chỉ là ngưng anh cảnh, huynh đài thật sự là khiêm tốn a. Khách khí khách khí, ta căn cốt chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến tự phẩm, đời này có thể trở thành ngưng anh chân nhân, ta liền hài lòng. Nói trở lại, chúng ta Tiên Lôi Phong tại lục mạch bên trong thật là hạng chót tồn tại sao? Có thiếu niên dò hỏi. Cũng không phải là như thế, lần trước sở dĩ hạng chót chính là bởi vì chúng ta vị kia bị ký thác kỳ vọng sư minh vòng thứ nhất liền gặp Tử Vân Phong vị kia Đồ Sơn yêu yêu, vị kia xuất thân từ Đồ Sơn hồ tộc, thiên phú yêu nghiệt tới đáng sợ, còn phản tổ huyết mạch, vị sư minh kia tự nhiên không phải là đối thủ. Có người biết được việc này giải thích nói. Kết thúc kết thúc, Đồ Sơn yêu yêu lợi hại như vậy, lần này chúng ta Thiên Lôi Phong sợ không phải lại muốn hạ chót. Đúng vậy à, liền đại sư minh đều bị đánh, chúng ta những này vừa gia nhập đệ tử, chẳng phải là đưa đồ ăn. Chúng ta Thiên Lôi Phong cùng Tử Vân Phong vừa kết thủ, đợi đến lục mạch đại bị, kia Đồ Sơn yêu yêu còn không phải đem chúng ta vào chỗ trên đánh. Chúng người thần sắc bối rối, trước đó trên mặt thần sắc kích động cũng hiểu rõ lui bước. Đại gia không nên kinh hoàng, Tử Vân Phong có cái bất thành văn quy tắc, mỗi giới lục mạch đại bị, Tử Vân Phong chỉ sẽ phái ra một người đệ tử, mà cái này đệ tử thường thường là bối phận nhỏ nhất, cho nên lần tiếp theo lục mạch đại bị, Tử Vân Phong phái ra đệ tử đại khái sẽ là Liêu Bi Phong. Có biết được Thanh Minh Tông đại khái tình huống, thiếu niên lên tiếng trấn an đám người. Làm ta sợ muốn chết, nếu là Đồ Sơn yêu yêu, lần tiếp theo lục mạch đại bị nói cái gì ta cũng không dám tham gia. Ngươi đừng khinh thường Liêu Bi Phong, hắn có thể đang tuyển chọn cửa ải bên trong, cầm xuống luận võ thứ hai, vấn tâm thứ nhất, khẳng định cũng không đơn giản. Sợ cái gì, chúng ta không phải còn có Lý Minh sao? Mọi người nhất thời đem ánh mắt bỏ vào một bên Lý Thương Huyền trên thân. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lý Thương Huyền gượng cười nói, ta chỉ sợ không được, mặc dù tại khi luận võ, ta chỉ bại bởi Liễu Bi Phong một chiều, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn còn có át chủ bài chưa ra, chúng ta những người này, cũng chỉ có Tiêu Diệp có cơ hội. Đám người nghe được Lý Thương Huyền đề cập Tiêu Diệp, lập tức không nói, dù sao trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều bị Tiêu Diệp cho nhục nhã qua, mà Vạn Quân Chân Nhân theo Tiết Tiên Tử trong tay cứu Tiêu Diệp, khẳng định là xem trọng hắn, muốn đem hắn thu làm thân truyền. Một nghĩ tới tương lai, bọn hắn muốn cùng Tiêu Diệp loại cặn bã này trở tại một cái phong bên trong thành là sư huynh đệ, đều cảm thấy có chút xúi quẩy. Nhưng lại không thể không nắm lỗ mũi thừa nhận, trong bọn họ có thể cùng Liễu Bi Phong đối kháng cũng chỉ có Tiêu Diệp. Lý huynh không cần tự coi nhẹ mình, kia Tiêu Diệp chưa chắc sẽ gia nhập Thiên Lôi Phong, đến lúc đó ngươi chính là chúng ta những người này dẫn đầu đại ca, chúng ta tại Thiên Lôi Phong có thể hay không an an ổn ổn sinh hoạt, còn phải ỷ vào ngươi a. Đúng vậy à, nhìn cùng một chỗ tham gia thành Tiên Đại hội phân thượng, Lý sư huynh như là trở thành hóa thần chân quân, cũng không nên quên dịu dắt sư đệ. Lý sư huynh, đêm nay chúng ta tìm một cái địa phương không người gặp một lần, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi trò chuyện với nhau. đám người hướng Lý Thương Huyền cung duy, trong đó không thiếu có thiếu nữ hướng hắn ám chỉ. So sánh với tướng mạo thường thường, tự đại cuồng ngạo Tiêu Diệp, bọn hắn vẫn là càng có khuynh hướng Lý Thương Huyền. Lý Thương Huyền từng cái đáp ứng, chỉ là nhìn nụ cười có chút miễn cưỡng. "Đừng, đừng giết ta. Ta còn không có đăng lâm tuyệt đỉnh, có được 3000 tuyệt sắc đâu." "A." Một tiếng hét thảm. Tiêu Diệp mở to mắt, sắc mặt tái nhợt chột dạ, gấp rút mà liên tục thở hổn hển, toàn thân liền cùng ngâm nước dường như, ướt sũng, nghiêm nhiên là bị mồ hôi cho thấm đẫm. "Tiểu Hữu, ngươi thấy ác mộng." Một đạo giọng ôn hòa tự Tiêu Diệp sau lưng truyền đến. Tiêu Diệp liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái có hai bước đi chó dầu hồ trung niên nhân đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn. "Ngươi là?" Bỗng nhiên, Tiêu Diệp đầu kịch liệt đau nhức vô cùng, một cỗ ký ức mạnh mẽ đâm tới chui vào trong đầu của hắn. Đột nhiên, hắn nhớ tới trước mắt thân phận của người này. "Kia, lại không phải huyết tượng." "Hậu bối Tiêu Diệp, đa tạ vạn quân chân nhân ân cứu mạng." Tiêu Diệp giáng chống đỡ cái đầu căng đau, hướng phía vạn quân chân nhân không người cúi đầu. "Không cần đa lễ." Vạn quân chân nhân vẫy tay khẽ nâng, cười ha hả nói, "Ngươi có biết bản tọa vì sao bằng lòng buốc lên đắc tội Tử Vân Phong phong hiểm cứu ngươi?" Cái này Tiêu Diệp tâm tư như điện, lập tức liền suy nghĩ minh bạch tất cả, rất cung kính quỳ trên mặt đất, chữ chữ âm vang. Tiêu Diệp bên ngoài phiêu bạc không nơi nương tựa, gian nan sinh tồn, chân nhân nếu như không bỏ, ta nguyện bái là ân sư. Hắn suy nghĩ minh bạch, chỉ dựa vào Ly lão cái này một sư tôn, gặp phải nguy hiểm, căn bản không gánh nổi mệnh của hắn, cho nên dứt khoát lại bái một cái. Cái này vạn quân chân nhân chính là Thiên Lôi Phong phong chủ, thực lực tất nhiên không kém gì kia Tử Vân Phong Hứa Dương lão tặc, chắc hẳn là có thể che chở với hắn, từ đó giành Tử Vân Phong cơ duyên. Vạn quân chân nhân hài lòng gật đầu, tốt tốt tốt, trẻ con là dễ dạy. Nộ tính của ngươi không thể so với ngươi căn cốt chính lệnh, đã dạng này, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thiên Lôi Phong thứ 108 vị thân truyền. 108 vị? Cái này thân truyền không khỏi quá nhiều một chút. Vậy ta có thể thu hoạch tu hành tài nguyên chẳng phải là rất ít, dù sao đến trước 107 sư minh phân phối xong, khả năng đến phiên hắn. Tiêu Diệp cúi đầu, nội tâm nổi lên nói thầm. Đồ nhi, ngươi có phải hay không tại lo lắng cho mình tại phong bên trong địa vị? Vạn quân chân nhân dường như nhìn thấu nội tâm của hắn. Đồ nhi không dám. Tiêu Diệp đương nhiên không thể thừa nhận. Dù sao trong tông môn sợ nhất sư minh đệ ở giữa là tranh quyền đoạt lợi trở mặt thành thủ. Mà trước mắt vị này tiện nghi sư tôn, chọn vẹn nắm giữ 108 thân truyền, nếu là huynh đệ bất hòa, sợ là toàn bộ Thiên Lôi Phong đều đem gà chó không yên. Không dám vẫn là không muốn. Vạn quân chân nhân cười hỏi. Tiêu Diệp trầm mặc. Đỗ nhi, vị sư hôm nay muốn dạy cho ngươi chuyện thứ nhất chính là, tại sư tôn trước mặt, vĩnh viễn không cần che lấp suy nghĩ trong lòng, suy nghĩ gì liền nói cái gì, sư tôn là sẽ không trách ngươi. Vạn quân chân nhân ngữ khí nghiêm túc, dạy bảo nói. Đỗ nhi chỉ là không dám. Tiêu Diệp cắn răng, thấp giọng nói. Hắn cảm giác tại cái này cái tiện nghi sư tôn trước mặt vung không được láo, huống hồ đã hắn đều nói sẽ không trách tội chính mình, vậy mình còn có cái gì tốt giấu giếm? Tốt, rất tốt. Thiên Lôi Phong thiếu chính là ngươi dạng này tràn ngập tiến thủ tâm đệ tử. Vạn quân chân nhân ánh mắt sốt ruột đem Tiêu Diệp đỡ lên, tiếp tục nói, Thiên Lôi Phong bởi vì có vi sư tọa chấn, an ổn quá lâu, phong nội đệ tử đều không muốn phát triển, cứ an hưởng vui, dẫn đến tại 6 phong thi đấu bên trong, thứ tự một ngã lại ngã, thậm chí đều nhanh muốn ngã ra lục mạch, nghiêm nhiên thành tất cả đỉnh núi trò cười. Vị sư hy vọng ngươi có thể để cho Thiên Lôi Phong cái này một đầm nước đọng một lần nữa tỏa ra sự sống, trọng trấn ta Thiên Lôi Phong uy danh. Sư tôn có ý tứ là Tiêu Diệp vẫn có chần chờ, hỏi. Vạn quân chân nhân mở miệng nói, phiêu chiến thân truyền, đánh chết đả thương không sao, có vi sư ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng, tất cả tu hành tài nguyên bởi ngươi. Đệ tử cần tuân sư tôn chi mệnh. Tiêu Diệp vẻ mặt vui mừng, lần nữa hướng phía vạn quân chân nhân không người cúi đầu. Chương 32, sư đồ bất hòa, lại quy xuống. Chương 32, sư đồ bất hòa, lại quy xuống phi thuyền, bên trong khoang thuyền. Đỗ Nhi, ngươi trong ngọc bội vừa chuyển đến Ly lão thanh âm, Tiêu Diệp liền mở miệng cắt ngang, "Sư tôn, ta biết ngươi đối ta bái những người khác vì sư, trong lòng còn có khúc mắc, nhưng cái này cũng chuyện không có cách nào khác. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống hồ cái này vạn quân chân nhân có thể theo tiết sư tỷ trong tay cứu ta, tất nhiên có thể có cùng kia Hứa Dương lão ma tranh phong thực lực. Ta lựa chọn hắn vi sư, hắn che chở tại ta, chẳng phải là tốt hơn giành Tử Vân Phong cơ duyên." Ly lão trầm mặc một lát, khẽ khẽ thở dài nói, "Vi sư cũng không phải là ngoan cố không thay đổi lão cổ đồng, có cường giả muốn thu ngươi làm đồ nhi, vi sư chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại sẽ rất vui mừng, bởi vì điều này nói rõ vi sư ánh mắt độc đáo, có thể ở một đám cát sỏi bên trong tìm được ngươi cái này một khối vàng. Chỉ là cái này Tử Vân Phong sợ không phải ngươi cơ duyên chi địa, không bằng nhanh chóng rời đi, thiên địa chi lớn, khắp nơi đều là cơ duyên, vi sư liền biết một chỗ tôn giả vẫn lạc độc phủ, đến nay không người phát hiện. Chờ một chút, sư tôn, trước ngươi nói Tử Vân Phong chính là đồ nhi cơ duyên chi địa, đồ nhi mới tại kia Hoàng Sơn giã linh bên ngoài chế tạo ngẫu nhiên gặp, kết quả liền bị kia nữ kiếm tu một kiếm chém gần chết, về sau ngươi còn nói Tiềm Yên Thành là ta cơ duyên chỗ, ta lúc này mới đi Tiềm Yên Thành tham gia thành tiên đại hội, rơi xuống cửu tử nhất sinh kết quả. Bây giờ ngươi nói kia Thanh Minh Tông cũng không phải là ta cơ duyên chi địa, Ly lão, ngươi không phải là đang đùa ta không thành? Tiêu Diệp giận do tâm lên, khó thở nói. Đỗ Nhi ngươi đừng nội, tại ngươi trong lúc hôn mê, vi sư lại nỗ lực tính một quẻ, cái này Tử Vân Phong vẫn như cũng là cơ duyên của ngươi chi địa, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Ngươi là thiên mệnh chi tử, bất kỳ cơ duyên, nữ tử vốn nên có thể chạm tay, nhưng từ khi ngươi tại cái này Thanh Minh Tông có liên lụy, luân phiên gặp phải nguy hiểm tính mạng. Vi sư hoài nghi, cái này phía sau có thể che đậy thiên cơ tồn tại, tại thiết kế với ngươi. Ly lão kiên nhẫn giải thích nói. Tại Tiêu Diệp trong lúc hôn mê, hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, vì sao Tiêu Diệp xem như thiên mệnh chi tử liên tục gặp khó, phía sau khẳng định đứng đang một mực bàn tay vô hình đang thao túng tất cả, mà trước đó Tiêu Diệp sở dĩ kháng cự tới này Thanh Minh Tông, nhất định là thiên cơ tại cảnh báo, cái này Thanh Minh Tông có đại hung hiểm, đại khủng bố. Phải biết cho dù hắn Ly Hỏa Tôn giả, kiếp trước thời kỳ đỉnh phong cũng bất quá chỉ có thể mượn một sợi thiên cơ làm việc, mà đại thủ này lại có thể che đậy thiên cơ, tu vi của hắn nhất định cao hơn Tôn giả, nói không chừng đã là đại thừa cảnh tu sĩ, đương thời có thể xưng thánh nhân. Một tôn đại thừa thánh nhân ở sau lưng lưu tính Tiêu Diệp, hắn càng nghĩ càng tê cả da đầu, hắn không thể lập tức thoát đi tới nơi khác, mặc kệ đi cái nào, chỉ cần rời cái này Thanh Minh Tông càng xa càng tốt. Ha ha, Ly lão, ta nhìn ngươi là sợ đi, sợ ta cầu cứu với ngươi, khiến cho ngươi đủ tiểu nhu đồ thành không, mới lập ra như thế hoang luôn đến lửa gạt ta, thật có lỗi, ta Tiêu Diệp cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ. Như thật có thể che đậy thiên cơ tồn tại tính toán ta, trực tiếp đi ra đem ta cho bóp chết không được sao? Chỉ bằng ta cái này chút cơ cảnh rác rưởi tu vi, tùy ý liền có thể bóp chết, không cần tránh ở sau lưng giấu đầu lộ đôi. Cho nên Ly lão lần sau bịa đặt, cũng biên ra dáng điểm, nếu không chỉ có thể làm cho người bật cười. Tiêu Diệp dường như xem thấu tất cả, đối Ly lão châm chọc nói. Nội tâm của hắn kỳ thật một mực đối Ly lão vừa rồi không cứu hắn, trong lòng còn có oán khí. Hắn thấy, Ly lão có thể tỉnh lại, là bởi vì từ trên người hắn hấp thu bàng bạc hồn lực, đây là Ly lão thiếu hắn, cho nên tại thời khắc nguy cơ, Ly lão dù là bởi vì cứu hắn hao hết hồn lực, cũng là nên, bởi vì cái này đồng đẳng với hắn tự cứu. Mà bây giờ, hắn ăn hai lần đau khổ, thật vất vả đi vào Thanh Minh Tông. Cái này Ly lão không nghĩ thay hắn mưu đoạt Tử Vân Phong cơ duyên còn chưa tính, lại còn khuyến khích lấy hắn thoát đi Thanh Minh Tông, vậy làm sao có thể nhẫn? Nghe nói như thế, Ly lão sững sờ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Khấu đạo vấn tâm về sau, Tiêu Diệp vậy mà không nhắc gan, ngược lại biến có chút điên cuồng tà tính. Nhưng xem như trong ngọc bội một đạo tàn hồn, hắn cùng cái này Tiêu Diệp có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục, tuyệt không thể trơ mắt nhìn hắn hướng phía vực sâu đi đến, chỉ có thể yếu ớt quyến nhủ, Đồ Nhi, vi sư biết tâm tư ngươi có ám ý, nhưng vi sư không có khả năng hại ngươi. Ngươi đương nhiên không có khả năng hại ta, ngươi còn cần hút ta hồn lực, dựa vào ta khôi phục nhục thân. Tiêu Diệp lạnh lùng đâm nói, cho nên ngươi mới muốn cho ta thoát đi Thanh Minh Tông, dạng này ngươi liền có thể cũng không nhận gánh phong hiểm, lại có thể an tâm hấp thu ta hồn lực. Có thể trên đời nào có đẹp như vậy sự tình, ngươi đã lựa chọn ta, liền muốn cùng ta nhận gánh phong hiểm, nếu không ta dựa vào cái gì để ngươi bạch bạch chiếm ta tiện nghi? Tiêu Diệp càng nói càng kích động, biểu lộ càng phát dữ tợn, liền như là nổi cơn điên dã thú, hắn hai mắt xích hồng, ngựa khí băng lãnh thấu xương. Bất quá, ngươi yên tâm, xem ở ngươi cùng ta nhiều năm như vậy phân thượng, không có có công lao cũng có khổ lao, ngươi vẫn như cũng là sư tôn ta, nhưng ta hy vọng ngươi ghi nhớ một chút, không cần ngại chuyện của ta. Ta thân làm thiên mệnh chi tử, chỉ cần ta nhìn chúng cơ duyên, nhất định phải là ta. Kia Tử Vân Phong bao quát Tiết Cẩm Lý ở bên trong bảy vị tuyệt sắc, ta nhất định phải đưa các nàng toàn bộ bỏ vào trong túi. Hứa Dương lắm mà, phải chết, tôn giả tới đều cứu không được hắn, ta nói. Tiêu Diệp trong hai con ngươi thiêu đốt lên nóng rực hỏa mang, bệnh trạng mà điên cuồng. Nghe vậy, ai trong ngọc bội Ly lão bất đắc dĩ thở dài. Hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Hắn vốn còn muốn nói kia vạn quân chân nhân khả năng có vấn đề, nhưng nếu là nói ra, Tiêu Diệp sợ sẽ bởi vì hắn là đang khích bác Ly Gián, càng thêm chán ghét hắn. Hắn nói chung cũng đoán được Tiêu Diệp tâm tính vì sao biến hóa to lớn như thế. Đơn giản là bởi vì chính mình hai lần đại nạn không chết, liền cho rằng có thể bằng vào thiên mệnh chi tử thân phận, tùy tiện tìm đường chết, dù là có người ở sau lưng tính toán cũng không đáng kể. Thật tình không biết, tại thời kỳ viết cổ, liền có thánh nhân sáng chế thôn vệ khí vận pháp môn, dùng cái này đến tránh né tuổi thọ đại nạn sắp tới đại kiếp. Đương nhiên, hắn nói những lời này, Tiêu Diệp khẳng định giống nhau vẫn là không tin. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đợi đến Tiêu Diệp cảm xúc ổn định lại, lại thuyết phục a. Mấy canh giờ, ngoài khoang thuyền truyền đến Lý Thương Huyền thanh âm, "Tiêu sư huynh, Thanh Minh Tông tới." Tuy nói Tiêu Diệp gia nhập Thiên Lôi Phong cũng trở thành thân truyền, nhưng bị đắc tội qua tất cả mọi người vẫn là không muốn cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc, cho nên thông chi Tiêu Diệp khổ sai sự tình liền rơi xuống Lý Thương Huyền trên đầu. "Ân, ta đã biết." Tiêu Diệp mở ra hai con ngươi, toàn thân khí thế bàng bạc như bực sâu, trải qua hơn giờ tu hành, tinh lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, nghe được Lý Thương Huyền bẩm báo, hắn nhàn nhạt lên tiếng, sau đó thu liễm khí tức, rời đi buồng nhỏ trên tàu. Cổ Mộc Thương Kình, thác nước màu bạc bay treo, thần sơn đứng sừng sững, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, thật sự là khí phái ngàn vạn, dường như cảnh giới tiên nhân a. Thanh Minh Tông không hổ là Bắc phủ đệ nhất đại tông, cái này thiên địa linh khí cũng quá nồng nặc đi. Ta có thể cảm giác chính mình cảnh giới đã có chỗ bừng lòng, rất muốn hiện tại lập tức nguyên địa tu luyện a. Ha 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 ha, ta cũng đang có ý này, bất quá, làm như vậy, có thể hay không lộ ra cho chúng ta thật không có thấy qua việc đời. A, không phải nói cái này Thanh Minh Tông chỉ có 36 phong sao? Vì sao liếc nhìn lại, có ít nhất mấy trăm phong? Thanh Minh 36 phong chỉ có cái này 36 phong có truyền thừa, còn lại phong đều là vô chủ đỉnh cao. Áo áo, là ta cô lậu quả văn, kia nếu như ta trở thành hóa thần chân quân, có thể hay không độc mở một phong? Đương nhiên có thể, đến lúc đó ngươi thành hóa thần chân quân, đừng quên cho ta trưởng lão đương đương. Còn có ta một đám thiếu niên thiếu nữ tràn đầy hưng phấn nghị luận, đối tương lai tràn đầy mỹ hảo ước mơ cùng nguyện vọng. Chỉ bằng các ngươi? A, làm người đệ tử đều tốn sức, còn tưởng là phong chủ, cũng không sợ làm cho người cười nhạo. Một đạo không thích sống chung thanh âm theo phi thuyền bên trên truyền đến. Chỉ thấy Tiêu Diệp tự phi thuyền bên trên nhảy xuống, khinh miệt quét mắt một vòng xung quanh. Đám người bị chửi sắc mặt tái xanh, nhưng lại trong áp bức Tiêu Diệp thực lực, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở trong lòng kìm nén. Cái này Thanh Minh Tông quả thật không tệ, nếu ta có thể sớm một chút ở chỗ này tu hành, lúc này sợ là đã đột phá kết đan cảnh. Tiêu Diệp nhìn trước mắt tốt đẹp phong cảnh, không khỏi tán thưởng, đồng thời, nội tâm đối Ly lão càng phát ra bất mãn, đây rõ ràng là hắn phong thủy bảo địa, trốn cái giám a. Đương nhiên, Tiêu Diệp ánh mắt chi trệ, chỉ thấy tại biên không, một đạo dung mạo thanh lệ tuyệt mỹ, hai chân thẳng tắp như hành bóng hình xinh đẹp, ngự không mà đến. Mặt mày như vẽ, màu da trắng muốt tinh tế tỉ mỉ, khí chất phiêu dật xuất trần, giống như trong bức họa cửu thiên huyền nữ. Tuyệt sắc. Tiêu Diệp trong đầu không khỏi hiện ra cái từ này. Đây là cái nào một phong tiên tử tỉ tỉ? Cũng quá đẹp a, lại so Tiết tiên tử còn mỹ. Nàng tựa như là chạy theo chúng ta tới, không phải là Thiên Lôi phong sư tỉ a? Nếu là Thiên Lôi phong sư tỉ, kia thật đúng là thật là khéo. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, người sư tỉ này còn mời chư vị không muốn cùng ta tranh đoạt. Một đám thiếu niên dây biến hoa xì, thậm chí đã có người chuẩn bị nên đón, nhưng lại bị Tiêu Diệp một bàn tay cho đẩy lảo đảo. Người kia ngã ngồi trên mặt đất, bụm mặt, nhìn về phía Tiêu Diệp ánh mắt vừa sợ vừa giận. Tiêu Diệp hoàn toàn coi nhẹ đi té ngã người kia ánh mắt cửu hận, Đường Hoàng đi đến đám người trước người, nhìn về phía cái kia đạo càng ngày càng gần bóng hình xinh đẹp, trên mặt ý cười, trong lòng đã đang tính toán lấy làm như thế nào biểu hiện có thể thu được sư tỷ phương tâm. Nhưng mà sau một khắc, hoàng vang lên triệt, một đầu hư ảo sơn tử phượng hoàng lăng không dương cánh, cường hành tới không cách nào coi nhẹ uy áp chút xuống, khiến cho đám người căn bản không thở nổi. Về phần đứng tại phía trước nhất Tiêu Diệp, càng bởi vì trực diện cố uy áp này, cuộc sống trận trận phát lạnh, tê cả da đầu, cả người xương cốt đều mềm nhũn, bịch. Tiêu Diệp lại quỳ. Chương 33, kẻ sướng người họa, không thấy con thỏ. Chương 33, kẻ sướng người họa, không thấy con thỏ tại kinh khủng uy áp phía dưới. Tiêu Diệp cảm giác chính mình tựa như rơi vào núi lửa dung nham bên trong đá vụn, toàn thân các nơi đều chuyển đến bị thiêu đốt đau đớn, làm hắn khó mà chịu đựng, quả muốn kêu rên. Thế nào cái này Thanh Minh tông nữ tử đều muốn giết mình? Tiêu Diệp tâm so thân đau hơn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không tưởng. Sư tôn, cứu ta. Một câu nói kia gần như bản năng thoát ra. Đương nhiên, câu nói này gọi không phải Lý lão, mà là mới vừa biết sư tôn, Vạn Quân chân nhân. Trong chốc lát, một đạo hừng hực thân ảnh tự phi thuyền bên trong băng xạ mà ra, khí thế bảng bạc quét sạch mà ra, như xuân phong hóa vũ giống như, đem tất cả uy áp toàn bộ tăng dã. Tư đồ sư điệt, ngươi đây là muốn giết bản tọa mới từ Tiềm Viên thành chiêu thu nhận đệ tử sao? Vạn Quân chân nhân vẻ mặt âm trầm nhìn về phía trong hư không đạo thân ảnh kia. A, hóa ra là Thiên Lôi phong đệ tử a. Ta nhìn trên người bọn họ không có mặc Thanh Minh tông đệ tử thống một tát mặc, liền cho là bọn họ là đến tiến đánh Thanh Minh tông địch nhân. Vì giữ gìn tông môn, dưới tình thế cấp bách, ta không hề nghĩ ngợi liền xuất thủ. Thực sự thật có lỗi a, Vạn Quân sư bá. Tư đồ Thanh Thanh đem triệu hoán đi ra tử hoàng pháp tướng toàn bộ thu liễm, trên mặt ấy nấy nhìn về phía Vạn Quân chân nhân, ngựa khí nghe vô cùng thành khẩn. Thì ra không là hướng về phía ta tới, chỉ là đem chúng ta xem như xâm lấn địch nhân. Quỳ rạp xuống đất Tiêu Diệp nghe được là nguyên nhân này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt sợ hãi cảm xúc cũng trong nháy mắt biến mất. Liền nói đi, hắn thân làm thiên mệnh chi tử, coi như không thể bắt được mỹ nhân tâm, cũng không nên biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Hừ, nếu là không có mặc thống một tát mặc, liền là địch nhân, vậy ta nhìn tư đồ sư điệt cũng không có mặc, có phải hay không bản tọa cũng có thể đem sư điệt xem như địch nhân đến đối đãi. Vạn Quân chân nhân ngữ khí lạnh lùng nói, sư điệt chỉ là giữ gìn tông môn sốt ruột, như Vạn Quân sư bá nhất định phải trách tội tại ta, nhường sư tôn ta biết được, hắn ngày mai khẳng định phải mang ta bên trên Thiên Lôi phong đến nhà xin lỗi. Tư đồ Thanh Thanh nói điềm đạm đáng yêu, dường như rất không muốn nhường sư tôn biết được. Nhưng Vạn Quân chân nhân lại nghe được Tư đồ Thanh Thanh nói bóng gió, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thức thời một chút cũng không cần lại dây dưa tiếp, nếu là không thức thời, vậy cũng chỉ có thể mời sư tôn của nàng tự mình tới cửa, nhưng là đến nhà xin lỗi, vẫn là đến nhà đánh hắn, tất cả hắn một ý niệm. Ma công chưa thành, còn không phải kia Hứa Dương đối thủ. Vạn nhất kia Hứa Dương lên Thiên Lôi phòng, phát giác không đúng, kia tất cả bố trí của hắn mưu đồ đều đem thất bại trong gang tấc. Lúc này, chỉ có thể ẩn nhẫn, chỉ có ma công đại thành mới là thanh toán thời điểm. Vạn Quân chân nhân tấm kia hèn mọn mặt mo hơi có vẻ khó coi, cố mà làm theo miệng bên trong lóe ra một câu, người không biết không trách, đã tư đồ sư điệt là vì tông môn an nguy, bản tọa cũng không tốt trách móc nặng nề, chỉ là không có lần sau. Tốt, đa tạ sư ba tha thứ, ta nhất định không nói cho sư tôn. Tư đồ Thanh Thanh lưu thuật nói. Vạn Quân chân nhân mí mắt mạnh mẽ nhảy lên, đúng lúc này, lại một chiếc phi thuyền đỉnh chỉ rơi. Chính là Tiết Cẩm Lý phi thuyền. Tư đồ Thanh Thanh khuôn mặt tươi cười huyền chuyển, như là hoa hồ điệp dường như thật nhanh nên đón. Một lát, a, một tiếng hét thảm theo Tiêu Diệp miệng bên trong phát ra. Tư đồ Thanh Thanh mũi chân vừa nhấc, ngượng ngùng nhìn xem quỳ rạp xuống đất Tiêu Diệp, thật xin lỗi a, ta không nhìn thấy ngươi tại cái này, ngươi không sao chứ? Quỳ rạp xuống đất Tiêu Diệp, cố nén ngón tay chuyển đến thống cổ, ngẩng đầu lên, nhìn xem Tư đồ Thanh Thanh, giả ra lạnh nhạt bộ dáng, vị sư tỷ này, ta không sao. Trong ngọc bội Ly Lao thấy cảnh này, rất là im lặng. Xương ngón tay đều bị đập vỡ, còn nói không có việc gì. Tiêu Diệp vẫn là cái kia Tiêu Diệp, vừa thấy được mỹ nữ, liền cái gì đều quên. Không có việc gì. Không có việc gì, ngươi tên gì, làm hại ta lo lắng vô ích. Tư đồ Thanh Thanh không vui chừng Tiêu Diệp một cái, chợt nhìn về phía theo phi thuyền xuống tới Tiết Cẩm Lý, cười một tiếng nói, "Tam sư tỷ, ngươi rốt cục trở về." Tiêu Diệp, khi hắn nhìn thấy theo phi thuyền xuống tới Tiết Cẩm Lý lúc, cả người hắn đều choáng váng. Vị này họ Tư đồ tuyệt sắc, gọi Tiết Cẩm Lý là Tam sư tỷ. Đây chẳng phải là nói, Tiêu Diệp mặc dù hào sắc, nhưng hắn lại không đốc, tất cả mọi chuyện sâu chối tới cùng một chỗ, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Đối phương là cố ý, nhất định là cố ý. Chỉ là hắn không hiểu rõ, vì cái gì Tử Vân Phong nữ tử đều hận không thể trừ hắn cho thông khoái. Thật chẳng lẽ cùng Ly lão nói như vậy, có che đậy thiên cơ tồn tại, tại thiết kế hắn. Tiết Cẩm Lý mang theo Liễu Bi Phong theo phi thuyền xuống tới, nhìn thấy quỳ xuống một mảnh đám người, trong nội tâm nàng hiểu rõ, cười đi hướng Tư Đồ Thanh Thanh nói, "Tiểu Thanh, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Ta vừa nhận được sư tỷ ngươi tin tức liền chạy tới, cái này không còn kém điểm cùng bạn quân sư bá đã xảy ra hiểu lầm." Tư Đồ Thanh Thanh nói, "A, hiểu lầm gì đó?" Tiết Cẩm Lý hỏi. "Ta nhìn những người này cũng không mặc tông môn đệ tử phục sức, liền cho rằng là địch nhân, liền độc thủ, không nghĩ tới là bạn quân sư bá đệ tử mới thu." Tư Đồ Thanh Thanh đáp, "Tiểu Thanh, ngươi làm sao dám làm như vậy? Ngươi không phân tốt xấu, liền hướng bạn quân sư bá độc thủ, đây không phải Trần Chuỷ đang đánh bạn quân sư bá mà sao?" Tiết Cẩm Lý một bên giận dữ mắng mỏ lấy Tư Đồ Thanh Thanh, một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bạn quân chân nhân, "Bạn quân sư bá, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ bẩm báo cho sư tôn, nhường sư tôn thật tốt giáo huấn Tiểu Thanh, trả lại ngươi công đạo." Bạn quân chân nhân nghe vậy, ra mặt lắc một cái, "Lại tới?" Sư tỷ muội kẻ sứa người họa, dùng Hứa Dương đến uy hiếp hắn, thật coi hắn là bùn nặng không thành. "Tiết sư điện, đều là hiểu lầm, tại ngươi không có trước khi đến, bản tọa đã tha thứ Tư Đồ sư điện, Hứa sư đệ say mê tu đạo, vẫn là không cần kinh động hắn cho thỏa đáng." Bạn quân chân nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Đã bạn quân sư bá đều nói như vậy, cái kia sư điện đành phải đáp ứng." Tiết Cẩm Lý cố mà làm nói, sau đó liền lôi kéo Liễu Bi Phong cùng Tư Đồ Thanh Thanh rời đi, tiến về Tử Vân Phong trên đường. Tiết Cẩm Lý biểu lộ hơi hung tại Tư Đồ Thanh Thanh trên mông rút hạ, "Tiểu Thanh, ngươi vừa rồi là ánh mắt gì ám chỉ ta bằng lòng bạn quân lão tặc? Ngươi chẳng lẽ không biết ta tại Tiềm Viên Thành bị một bụng tử khí?" "Ba, vẫn là sư tôn thể phạt tương đối hữu lực độ chút." Tư Đồ Thanh Thanh sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn về phía Tiết Cẩm Lý bất đắc dĩ nói, "Hiện tại ta cũng không tốt giải thích, chờ gặp sư tôn, ngươi liền rõ ràng." Tiết Cẩm Lý có chút nhíu mày, nhưng lại không nói gì, chỉ là kéo qua bên cạnh thân Liễu Bi Phong, cho Tư Đồ Thanh Thanh giới thiệu, "Đây là Liễu Bi Phong, Tiềm Viên Thành tốt nhất tiên miêu, gặp qua sư tỷ." Liễu Bi Phong ngại ngùng hành lễ nói, "Không cần đa lễ, ta gọi Tư Đồ Thanh Thanh, tại Tử Vân Phong xếp hạng thứ tư, ngươi có thể gọi ta Tư Đồ sư tỷ, cũng có thể gọi ta Tứ sư tỷ, ta cũng không đáng kể." Tư Đồ Thanh Thanh tùy ý nói, đột nhiên xem xét Liễu Bi Phong lực một cái, cười hạ, "Liễu sư muội, ngươi cái này căng đến không đau sao?" Liễu Bi Phong sắc mặt đỏ lên, ngập ngừng nói môi, "Quen thuộc, thói quen tốt, lần sau đừng quen thuộc, kéo căng lâu, dễ dàng biến hình, cầm bước lên đến liền không thoải mái." Tư Đồ Thanh Thanh theo bản năng đem sư tôn từng đối nàng đã nói thuật lại một lần. Tiết Cẩm Lý nhạy cảm giác được không đúng, đưa tay liền hướng phía Tư Đồ Thanh Thanh mềm đoàn tập kích. Mắt thấy liền phải gặp ma chảo, Tư Đồ Thanh Thanh vội vàng hai tay che ngực, "Tam sư tỷ, ngươi nổi điên làm gì?" "Nghe lời, nhường sư tỷ xoa bóp, bóp qua liền biết có hay không biến hình." "Ta không có không tin, trừ phi ngươi cho ta xoa bóp chính ngươi không có sao." "Không giống, ngươi quy mô tương đối lớn." Tư Đồ Thanh Thanh liều mạng chạy, Tiết Cẩm Lý dùng sức truy, chủ đánh chính là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng. "Tiết sư tỷ thì ra là như vậy ma đầu a." Xa xa ở phía sau đi theo Liễu Bi Phòng, có lòng muốn căn ngăn, nhưng sợ hãi một gia nhập vào, bị vây công chính là nàng. Chương 34, Thiên Phú dị bẩm, sự cấp tổng quyền. Chương 34, Thiên Phú dị bẩm, sự cấp tổng quyền. Tử Vân Điện trước. Tư Đồ Thanh Thanh đôi mắt đẹp trừng trừng, hoảng hoảng trương trương chỉnh lý quần áo, vừa thẹn lại giận, "Tam sư tỷ, lần này ngươi hài lòng à?" Nàng mặc dù kiệt lực đang lẩn trốn, cuối cùng nhưng như cũng gặp Tiết Cẩm Lý ma chảo. "Hài lòng, phi thường hài lòng." Tiết Cẩm Lý mặt mày con cong, kinh ngạc không thôi, "Sư muội, ngươi nói cho sư tỷ, ngươi có phải hay không vụng trộm dùng đơn thuốc?" Tư Đồ Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khẽ gắt nói, "Dùng cái gì đơn thuốc, ngươi không cần nói mò, ta vẫn luôn là dạng này, sư tỷ vẫn là theo tự thân trên thân tìm nguyên nhân a." Nàng không nghĩ tới Tam sư tỷ cảm giác như thế nhạy cảm, liền nàng trưởng thành điểm đều có thể mò ra. Nhưng nàng làm sao có thể nói cho Tiết Cẩm Lý, sư tôn chính là nàng đơn thuốc, mặc dù van mại nhưng là một mặt thuốc hay. "Ta tìm a, ta nhỏ a." Tiết Cẩm Lý túi đầu nhìn thoáng qua, vô cùng đáng thương nói, "Nhanh, xem ở thân tỷ muội phân thượng, đem đơn thuốc nói cho ta, van cầu." "Khác cha khác mẹ, ngoại trừ có một cái thân sư tôn, cái này cũng có thể tính cả thân tỷ muội." Tư Đồ Thanh Thanh nhếch miệng, "Cùng nó ngươi cầu ta, không bằng đi cầu Liêu sư muội." Sát thực lớn. Tiết Cẩm Lý dư quan quét về phía Liêu Bi Phòng, im lặng nói, "Liêu sư muội dùng băng vải kéo căng lấy đều có thể nhìn ra ngực có khe rãnh, thiên phú dị bẩm, ta thế nào cầu?" "Liêu Bi Phong, tại sao lại kéo tới trên người nàng?" Tính toán, vẫn là không nói lời nào vi diệu, để tránh tự rước lấy họa. "Thử, ta cũng là thiên phú dị bẩm." Tư Đồ Thanh Thanh ngạo nghễ ưỡn ngực, dường như là vì không cho Tiết Cẩm Lý tại cái đề tài này bên trên dây dưa không ngớt, nàng nhìn về phía Tử Vân Điện bên trong, dặn dò, "Tam sư tỷ, ngươi ở chỗ này không muốn đi động, chờ ta đi vào trước bẩm báo sư tôn." Không hiểu có loại bị chiếm tiện nghi cảm giác. Tiết Cẩm Lý cảm thấy chỗ nào có điểm gì là lạ, nhưng lại nói không nên lời, mở miệng hỏi, "Vì sao không cho ta đi vào chung? Ngươi hành sự bất lực, chẳng lẽ liền không sợ sư tôn tức giận? Cho nên ta đi vào trước, giúp ngươi cùng sư tôn văn mải." Tư Đồ Thanh Thanh tìm một cái rất tốt lấy cớ, "Làm sao lại hành sự bất lực? Ta không phải tìm một cái tiên miêu sao?" Tiết Cẩm Lý ánh mắt ngưng tụ, nhỏ giọng thầm thì lấy, "Sư tỷ, ngươi nói cái gì?" Tư Đồ Thanh Thanh quay người nhìn lại, "À, không có việc gì, ta để ngươi đi nhanh về nhanh, ngươi nhớ kỹ à, nếu là sư tôn cảm xúc không đúng, ngươi nhất định phải thế sư tỷ trấn an được, nếu sư tôn nổi giận, ngươi cũng phải cho ta ám hiệu, ta tốt chạy trốn." Tiết Cẩm Lý ngước mắt cười yếu ớt, giơ tay lên cùng mèo cầu tài dường như lắc nhá lắc. Đợi đến Tư Đồ Thanh Thanh tiến vào Tử Vân Điện, một bên Liễu Bi Phong có chút chần chờ nói, "Tiết sư tỷ, sư tôn hắn có như vậy hung sao?" Tiết Cẩm Lý chớp chớp con ngươi, chương trạc đàng hoàng giải thích nói, "Sư tôn hung, khẳng định là so ngươi nhỏ, nhưng là so ta phải lớn, nếu có cơ hội, ta có thể dẫn ngươi thử một lần, bất quá ngàn vạn nhớ kỹ, thử xong lập tức liền chạy, nếu như bất hạnh bị bắt được, chỉ cần Liễu Bi Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới nhà mình sư tỷ như thế không đứng đắn. Từ Vân hậu điện, Tư Đồ Thanh Thanh điểm lấy chân nhẹ nhàng đi vào đi vào. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy mong nhớ ngày đêm sư tôn cởi trần, đưa lưng về phía nàng, trên tay pháp ấn không ngừng, tản ra ánh ánh bảo quang. Ân, thấy cảnh này, Tư Đồ Thanh Thanh vẻ mặt lập tức biến cổ quái, may mắn không để cho tam sư tỷ cùng một chỗ theo vào đến, nếu không sư tôn một thế anh minh liền khó giữ được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, nhường nàng nhìn thấy. Sư tôn, bí mật này ta sẽ thay ngươi bảo thủ cả đời. Tư Đồ Thanh Thanh lặng yên tới gần sư tôn. Chờ đi đến trước mặt, nhẹ tay nhẹ khoác lên Hứa Dương trên bờ vai, vừa muốn ôn nhu thì thầm, sư tôn. A, một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy Hứa Dương nắm lấy Tư Đồ Thanh Thanh liền đến ném qua vai, bất quá khi nghe được Tư Đồ Thanh 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 âm sau, hắn kịp thời đưa tay ôm eo của nàng, không có nhường nàng thật ném ra. Dù là như thế, vẫn như cũng nhường Tư Đồ Thanh Thanh dọa cho phát sợ. Hứa Dương ôm Tư Đồ Thanh Thanh, khó hiểu nói, Thanh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ đại sư tỷ ngươi từ bỏ giám thị ngươi? Tư Đồ Thanh Thanh sắc mặt đỏ lên, thư nhẹ nói, không có, là tam sư tỷ trở về, ta tiến đến thông báo một chút, vừa rồi sư tôn ngươi đang làm cái gì? A Vi sư tự nhiên đang luyện công, về sau ngươi nhưng nhớ lấy. Ân, vậy mà thật đang luyện công. Tư Đồ Thanh Thanh có chút thất vọng, nói, sư tôn, tam sư tỷ chờ ở bên ngoài đây. Hứa Dương thoáng thanh tỉnh, vi sư có chút choáng đầu. Tư Đồ Thanh Thanh quan tâm nói, sư tôn, ngài có phải rất là khó chịu hay không? Hứa Dương tâm bình khí hòa nói, vẫn được, vi sư sở tu công pháp nguyên nhân, ngươi đứng lên trước đi chờ vi sư chậm rãi, liền đi gặp ngươi tam sư tỷ. Hứa Dương dứt lời, liền đem Tư Đồ Thanh Thanh cho đỡ lên. Một nén nhang sau, Tử Vân điện bên ngoài, Tiết Cẩm Lý các loại có chút nóng nảy. Tiểu Thanh đến cùng chuyện gì xảy ra, đều đi qua thời gian dài như vậy, sư tôn thế nào còn không có gọi nàng đi vào? Tính toán, không đợi, sống hay chết cũng không sao cả. Tiểu Bi Phong, ngươi theo sư tỷ đi vào, gặp mặt sư tôn. Tiết Cẩm Lý lôi kéo Liêu Bi Phong tay, kiên trì, liền phải hướng Tử Vân điện bên trong sông. Có thể mới vừa đi tới cửa đại điện, liền nghe được một hồi dị hưởng. Tiết Cẩm Lý trong nháy mắt ngừng bước chân, ách. Tiểu Bi Phong, theo sư tỷ ngũ kiến, muốn không lại chờ. Liêu Bi Phong biết nghe lời phải, ân, Thiết sư tỷ, ta nghe ngươi. Tiết Cẩm Lý mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn qua Tử Vân điện, đối Liêu Bi Phong lời nói thấm thía dặn dò, Tiểu Bi Phong, ngươi Tư Đồ sư tỷ trận đánh này là cho chúng ta chịu, ngươi về sau nhớ lấy muốn báo đáp nàng, ngàn vạn không thể phạm thượng chương 35, luân hồi chuyển thế, Thức Hải Linh Ấn chương 35, luân hồi chuyển thế, Thức Hải Linh Ấn lại là một nén nhang. Một đạo dung nhan thanh lãnh như xương, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ tới khoa trương bóng hình xinh đẹp ngự kiếm rơi vào Tử Vân điện trước. Chính là Nguyên Cấu Toàn. Bởi vì nàng ôm Tử Tiêu tu luyện có chút vâng ngã, cho nên cũng không chú ý tới đưa tin trong ngọc giản Tiết Cẩm Lý gửi tới tin tức. Đại sư tỷ, Tiết Cẩm Lý ánh mắt vui mừng, liền nên đón tiếp lấy. Còn chưa đi đến trước người, liền bị Nguyên Cấu Toàn cầm kiếm vỏ trống đỡ đưa qua tới ma chảo. Không phải đều tới nửa canh giờ sao? Vì sao còn không đi vào gặp mặt sư tôn? Nguyên Cấu Toàn ánh mắt không có một gợn sóng, lạnh lùng nói. Nghe thanh lãnh ngữ điệu, Tiết Cẩm Lý ánh mắt lưu luyến không rời theo Nguyên Cấu Toàn trước người trái dưa hấu bên trên rời, trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, xấu hổ nói, ta bởi vì hành sự bất lực, sợ hãi bị sư tôn trách phạt, liền nhường tiểu thanh đi vào cho ta tìm kiếm đường, kết quả nàng liền bị đánh, cho nên ta càng không dám tiến vào nhường sư muội thay mình chịu tội, nàng cái này làm sư tỷ quả thật có chút khó mà mở miệng. Bị đánh? Nguyên Cấu Toàn nhíu mày. Ân, bị đánh có thể hung ác, cách xa như vậy, ta đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tiểu thanh vì ta người sư tỷ này, thật sự là nhận hết ủy khuất. Tiết Cẩm Lý âu sầu trong lòng nói, ngươi đã biết hiểu, vậy liền thu liễm bại hoại tính tình, hảo hảo tu luyện, sư tôn cũng sẽ không phân công ngươi ra đi làm việc, dù sao cũng là ta Tử Vân Phong thứ ba thân truyền. Tu vi mới là trúc cơ cảnh cửu trọng, liền kết đan cảnh đều không có, nói ra cũng không sợ bị người chê cười. Nguyên Cấu Toàn khẽ quát nói, đại sư tỷ, ta đây không phải thể chất đặc thù sao? Tiết Cẩm Lý lung tung nói, ít đến nhiều như vậy lấy cớ. Nguyên Cấu Toàn hiển nhiên không ăn Tiết Cẩm Lý một bộ này, trách móc xong Tiết Cẩm Lý về sau, ánh mắt rơi vào Liễu Bi Phong trên thân, đây cũng là ngươi tự tiềm viên thành tuyển nhận tiên miêu. Đại sư tỷ, nàng gọi Liễu Bi Phong, là tiềm viên thành bên trong thiên phú cao nhất. Tuy nói bị kia vạn quân lão tặc đoạt một cái tiên miêu, nhưng nàng tốt xấu còn bảo đảm kế tiếp. Tiết Cẩm Lý tự giác sư tôn lời nhắn nhủ chuyện xui xẻo này, không nói mười phần hoàn mỹ à, ít ra tạm được á Liễu Bi Phong, gặp qua đại sư tỷ. Liễu Bi Phong liền vội vàng không người thi lễ. Ân. Nguyên Cấu Toàn ánh mắt hơi có vẻ nhu hòa, điểm một cái cằm, Liễu sư muội, thiên phú không tồi, sư tôn hắn hẳn là sẽ thu ngươi làm đồ. Liễu Bi Phong đều quen thuộc, giống như Tử Vân Phong mỗi người đều có thể nhìn ra nàng là nữ giả nam trang, nàng ngụy trang thật thật kém như vậy sao? Tiểu Thanh, đi vào thời gian dài bao lâu? Nguyên Cấu Toàn hỏi. Nửa canh giờ không tốt. Nguyên Cấu Toàn nghe xong, chợt cảm thấy không thích hợp, đều đi qua nửa canh giờ, Tiểu Thanh cái này giáp tâm hại người nhiệt độ không chừng đối sư tôn làm những gì, nàng lúc này mở ra nở nang đùi ngọc hướng phía Tử Vân điện phóng đi. Tiết Cẩm Lý cũng không biết nơi nào không tốt, chẳng lẽ đại sư tỷ sợ hai sư tôn đem Tiểu Thanh cho đánh chết. Nghĩ nghĩ, Tiết Cẩm Lý vẫn là quyết định lôi kéo Liêu Bi Phong nhanh chóng đuổi theo Nguyên Cấu Toàn bước chân. Có thể vừa mới tiến Tử Vân điện, liền nhìn thấy sư tôn dù bận vật ung dung ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên, quần áo mười phần sạch sẽ, không có bị động qua vết tích. Tư Đồ Thanh Thanh thì tại dưới tay địa phương đứng đấy, trên người váy có vỡ tan vết tích, trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, khỏe miệng đỏ rực. Tiểu Thanh sẽ không bị sư tôn cho đánh thổ huyết đi, Tiết Cẩm Lý chú ý tới Tư Đồ Thanh Thanh khoe miệng, sợ hãi cả kinh. Nha, các ngươi thế nào tiến đến? Ta vừa muốn đi ra ngoài gọi các ngươi. Tư Đồ Thanh Thanh che lấy cái mông, có chút cao mày nói. Nghe Tiểu Thanh khàn khàn thành tuyến, Tiết Cẩm Lý có chút áy náy. Cái này cho sư tôn đánh, thanh âm đều hàm ếch. Sư tôn. Nguyên Cấu toàn xét lại Tư Đồ Thanh Thanh một hồi, cũng chưa phát hiện cái gì dị thường, liền mở miệng hướng Hứa Dương hành lễ. Sư tôn. Tiết Cẩm Lý lúc này cũng đi theo hành lễ. Kỳ thật Tiết Cẩm Lý vừa tiến đến, Hứa Dương liền một mực tại dò xét nàng, cùng nguyên tắc bên trong chỗ hình dung lăn lộn thế ma vương chênh lệch rất xa. Dung mạo thanh diễm linh động, có cấu ngây thơ thanh tú, nhìn rất có tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn thiếu nữ cảm giác. Dáng người rất là cao gầy, một đôi đùi ngọc mượt mà thẳng tắp, thuộc về là chân chơi nam giống như kinh khủng tồn tại. Chỉ là tại đi lên nhìn, liền có chút không được hoàn mỹ, không sai biệt lắm chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới huyền chuyển một năm trình độ. Đây rõ ràng là cô đi. Hứa Dương thu hồi ánh mắt, ngữ khí không phân rõ hỉ nộ. Tiểu Cẩm Lý, vi sư nghe nói ngươi đem chuyện làm cho đậm. Tiết Cẩm Lý cúi đầu, miệng bên trong lầu bầu nói, cũng không tính làm hư à, đồ nhi đây không phải mang về một cái tiên miêu sao? Hứa Dương nghe vậy, lúc này liền nổi giận hơn. Đây là Tư Đồ Thanh Thanh yêu cầu, bằng không nàng sợ hãi sẽ bị nhìn ra sơ hở đến. Nào có thể đoán được hắn còn không có há mồm, liền nghe đại đồ đệ Nguyên Khấu toàn tức giận quá lớn, sư tôn nói cái gì thì là cái đấy, chỗ nào cho phép ngươi đến giả mồm. Bị Nguyên Khấu toàn nghiêm khắc gian dạy, Tiết Cẩm Lý rũ cụp lấy đầu, cắn môi, nhìn ủy khuất vô cùng. Hứa Dương hiển nhiên không ngờ tới vốn nên chuyện của mình làm lại bị đại đồ đệ cho làm thay, vậy hắn nên làm cái gì? Tại một gia đình bên trong, như là mẫu thân hát mặt đỏ, phụ thân liền phải hát mặt trắng, nếu không rất dễ dàng dẫn đến gia đình quan hệ vỡ tan. Bởi vậy, tốt, Tuyền Nhi, sư muội của ngươi cũng không phải giả mồm, chỉ là trong lòng cảm thấy ủy khuất mà thôi, vi sư cũng không trách nàng. Hứa Dương ngữ khí ôn hòa, khuyên đủ. Tiết Cẩm Lý vẻ mặt khẽ giật mình, dường như cảm thấy mình lỗ tai xuất hiện ảo giác, thường ngày cái kia cứng nhắc sư tôn, thanh âm lại cũng sẽ như vậy dịu dàng, thật tốt nghe à, giống như tiếng trời. Nhìn sư tôn đối ngươi tốt bao nhiêu, còn không đa tạ sư tôn tha ngươi. Nguyên Cấu toàn thanh âm su thế lạnh nhạt nói. Đỗ Nhi nhiều tạ ơn sư tôn, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Bị đại sư tỷ một nhắc nhở, Tiết Cẩm Lý ngẩng đầu, đuổi vội vàng hành lễ nói. Hứa Dương tùy ý phất phất tay, Tiểu Cẩm Lý, người này chính là ngươi theo Tiềm Viên Thành mang về tiên miêu. Tiết Cẩm Lý nhẹ gật đầu, hồi bẩm sư tôn, nàng tên là Liễu Bi Phong, căn cốt thượng phẩm, luận võ thứ hai, tại khấu đạo vấn tâm quan, thu được khôi thủ, tâm tính chính là thượng phẩm, đủ loại phẩm chất ưu tú cộng lại, có thể gọi là cực phẩm tiên miêu. Nghe được Tiết Cẩm Lý hơi có chút khoa trương thổi phồng, Liễu Bi Phong sắc mặt đỏ lên, nàng chỗ nào được xưng tụng là cực phẩm tiên miêu, bất quá tại Tiết Cẩm Lý ánh mắt ám chỉ hạ, nàng lúc này quỳ rạp xuống đất, hướng phía Hứa Dương lễ bái nói, "Phong chủ đại nhân, cầu ngài thu ta làm đồ đệ." Nhìn xem quỳ rạp xuống đất Liễu Bi Phong, Hứa Dương có chút khó có thể tin, ánh mắt hơi có vẻ chấn kinh. Thế nào lại là nàng? Tại nguyên tắc bên trong, Tiết Cẩm Lý đi tìm bên thành tuyển bạt tiên miêu, bởi vì không có tiêu diệp chuẩn đột, Liễu Bi Phong là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất, sau đó liền bị vạn quân chân nhân cho cướp đi. Tới Thiên Lôi Phong sau, mấy năm không có tin tức truyền ra. Lúc ấy Hứa Dương còn tưởng rằng cho tác giả là đem Liễu Bi Phong nhân vật này cho quên hết. Kết quả, tới chương 300, thời điểm Liễu Bi Phong lại xuất hiện, cũng cùng nhân vật chính nội ứng ngoại hợp, đem Vạn Quân Chân Nhân cái này giai đoạn trước bột trò trừ đi. Mà Vạn Quân Chân Nhân sở dĩ không có đem Liễu Bi Phong luyện hóa hết, là bởi vì Liễu Bi Phong hư hư thực thực luân hồi chuyển thế, tại trong thức hải của nàng còn có một đạo linh ấn, mỗi khi cảm giác được Liễu Bi Phong có nguy hiểm tính mạng lúc, linh ấn liền sẽ tự động hộ chủ. Vạn Quân Chân Nhân muốn định chậm rãi mài rơi linh ấn, đáng tiếc nhân vật chính thành mọc quá nhanh, cũng không có cho Vạn Quân Chân Nhân cơ hội này. Về phần Liễu Bi Phong cùng Tiêu Diệp là thế nào nhận thức, nguyên tắc bên trong cũng không sách, ngược lại hai người cứ như vậy mơ hồ quen biết. Về sau, tại nhân vật chính trinh phạt chư thiên lúc, Liễu Bi Phong càng là trở thành nhân vật chính cường lực nhất biệt thủ, có thể nói là nguyên tắc nửa bộ sau phần diễn nhiều nhất nữ chính, không có cái thứ hai. Cho nên, vì cái gì lần này Vạn Quân Chân Nhân không có đem Liễu Bi Phong bắt đi? Chẳng lẽ là bởi vì nhân vật chính xuất hiện tại Tiềm Viên Thành, dẫn đến Vạn Quân Chân Nhân ánh mắt đều bị hấp dẫn, đem Liễu Bi Phong khối này chân chính ngọc thô cho không để mắt đến, khiến cho kịch bản hướng một cái kỳ diệu phương hướng phát triển. Liễu Bi Phong lại bị Tiểu Cẩm Lý cho dẫn tới Tử Vân Phong, còn muốn bái hắn làm thầy. Cái này, đây cũng quá diệu. Hứa Dương cảm xúc bành trướng, khó mà tự điều khiển. Nhân vật chính mặc dù khí vận bất phàm, có thể chỉ có thiên đạo che chở có cái dám dùng. Đi ra lan lộn, muốn giảm thực lực, giảm bối cảnh. Giai đoạn trước trợ lực, hậu kỳ cường viện, tất cả đều là của hắn đồ nhi. Nhân vật chính lấy cái gì cùng hắn đấu? Chương 36, vạn lần trả về, chân long đạo quả chương 36, vạn lần trả về, chân long đạo quả Tử Vân Điện. Ngươi thật nguyện bái ta làm thầy. Hứa Dương ánh mắt rơi vào Liễu Bi Phong trên thân, ngữ khí lộ ra hiền hòa. Bi Phong bằng lòng. Liễu Bi Phong không cần nghĩ ngợi, dập đầu nói. Không nổi, tại bái sư trước đó, ta có một chuyện cần nói rõ với ngươi. Ta mấy ngày trước đây, tu luyện ra đường rẽ, dẫn đến tu vi tật thất. Bây giờ từ đầu tu hành, đến nay miễn cưỡng là trúc cơ cựu trọng thiên. Ngươi nếu là cảm thấy ta không đủ tư cách, hiện tại rời khỏi Tử Vân Phong còn kịp. Chỉ khi nào bái ta làm thầy, đó chính là một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Ngày sau nếu là làm trái ta, toàn bộ Tử Vân Phong trung chu diện. Đại sự như thế, ngươi cần thận trọng mà quyết, không thể lỗ mãng vô não. Hứa Dương vẻ mặt nghiêm nghị nói. Một bên Tiết Cẩm Lý đang nghe nhà mình sư tôn tu vi tận thất sau, đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, nàng lặng yên quay đầu liếc nhìn bên cạnh thân không xa Tư Đồ Thanh Thanh, thần thức truyền âm chất vấn, "Tiểu Thanh, sư tôn tu vi tận thất, chuyện lớn như vậy, ngươi sao không cùng ta giảng?" Lúc ấy vội vàng khi sư, nào có ở không cùng ngươi giảng. Tư Đồ Thanh Thanh nhún vai, nói, sư tôn để cho ta không cần giảng, hắn sợ các ngươi ở bên ngoài lo lắng, nhất là Yêu Yêu, đang tiếp thụ trong tộc truyền thừa, không thể ra cái gì đừng rẽ. Sư tôn tự nhiên không có nói với nàng qua loại này lời nói, nhưng nàng có thể nhường sư tôn giúp đỡ dầu diếm, cùng lắm thì lại bị sư tôn giáo huấn một lần. Vậy ngươi cũng không thể cái gì đều không cùng ta lộ ra a? Tiết Cẩm Lý có chút phát điên. Ta không phải tiết lộ sao? Vừa mới ngươi theo phi thuyền xuống tới, ta có phải hay không ánh mắt ám chỉ ngươi, không cần cùng bạn quân lão tặc dây dưa. Tiết Cẩm Lý khó thở, nhất thời yên lặng. Không đúng, sư tôn, trúc cơ cựu trọng thiên, ngươi mới vừa rồi là thế nào bị hắn đánh thảm như vậy, còn trọn vẹn đánh nửa canh giờ. Tiết Cẩm Lý dường như phát giác xảy ra điều gì, cau mày chất vấn. Ngươi nhìn lại một chút, sư tôn trúc cơ cựu trọng thiên, đứng đắn sao? Tư Đồ Thanh Thanh giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Nhà ai trúc cơ cựu trọng thiên giống như chân long ngẩng đầu, chính là nàng cái này thần hoàng đều không thể muốn hàng phục, chỉ có thể tạm tha lại cầu. Tiết Cẩm Lý nghe vậy, ngước mắt nhìn lại, con ngươi lập tức đọc lại, toàn bộ đầu góc càng là trống rỗng, ông tác hưởng. Khí tức như bực sâu, khí huyết như rồng, khí thế sâu không lường được, đây là trúc cơ cảnh cựu trọng thiên. Vì sao ta sẽ có loại hết ngồi đáy giếng khuy thiên bên trên hạo nguyệt ảo giác? Tiết Cẩm Lý nội tâm khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, kém chút tại chỗ hít sâu một hơi. Thế nào cảm giác sư tôn tu vi tận thất sau càng khủng bố hơn? Tiết sư tỷ, bây giờ ngươi còn tại trúc cơ cảnh, chờ ngươi ngày nào tới kết đăng cảnh, ngươi thấy sư tôn, tựa như một hạt phù du thấy thanh thiên. Tư Đồ Thanh Thanh vô tình đã kích nói, xem như duy nhất đã kích người, cùng sư tôn xâm nhập giao lưu càng nhiều, nàng càng phát ra có thể phát giác được sư tôn vĩ ngạn. Nàng rất chắc chắn, cho dù sư tôn là trúc cơ cựu trọng thiên, cũng có thể treo lên đánh thiên sinh kiếm tâm đại sư tỷ, cái này là sinh mệnh cấp độ nghiền ép, loẹt loẹt vô dụng. Ngươi chờ, ta mấy ngày nữa đã đột phá kết đăng cảnh, so ra kém sư tôn, chẳng lẽ còn so ra kém tiểu thanh ngươi sao? Tiết Cẩm Lý đời người lần thứ nhất mong muốn vươn lên hùng mạnh tu luyện. Người không được, đừng trách đường bất bình. Nàng ngược lại muốn xem, chờ đến kết đăng cảnh, phải chăng cùng tiểu thanh nói như vậy, sư tôn càng thêm nhìn không thấu. Lần này lễ tạ thần bái ta làm thời sao? Hứa Dương vẻ mặt bình thản nói. Liêu Bi Phong không người tới đất, nôn từ khẩn thiết nói, Bi Phong phụng sư chi tâm, tuyên cổ không dễ. Nàng biết tự thân đặc thù, tại vừa nhìn thấy vị này Tử Vân Phong phong chủ sau, thức hải bên trong linh ấn liền trước nay chưa từng có bạo động, không ngừng hướng nàng truyền lại hưng phấn suy nghĩ, thúc giục nàng nắm chặt bái sư. Nàng cái này mai linh ấn 10 phần thần kỳ, có thể su cắt tị hùng, còn có thể tìm kiếm cơ duyên, có thể dù là lần trước, nàng tự một chỗ yêu thú động huyệt bên trong, đạt được một gốc ngàn năm phần thiên địa linh vật, linh ấn cũng không từng như vậy kích động qua. Cho nên Liễu Bi Phong đứng tin, nàng nếu là bái nhập Tử Vân Phong hạ, chắc chắn được kích lợi vô cùng. Tốt, ngay hôm đó lên, ngươi chính là Tử Vân Phong thứ 8 thân truyền. Hứa Dương ánh mắt thâm thúy, huyện nhược hàm nuôi tuế nguyệt thu thủy, ba quang liễm diễm, vô tận lạnh nhạt. Đồ nhi Bi Phong, bái kiến sư tôn. Liễu Bi Phong không kìm được vui mừng nói. Đứng lên đi, quỳ rất thời gian dài, cảm thấy mệt, thấy buồn. Hứa Dương cười hạ, ôn nhuận tiếng nói như thanh phong quất vào mặt, ôn nhuận thoải mái dễ chịu, dường như nhàn dạo trời nước. Dẫn tới Tiết Cẩm Lý ma đầu chi tâm mơ hồ quậy phá. Sư tôn, tu vi tận đất sau, biến hóa lớn như thế sao? Tiết Cẩm Lý truyền âm hỏi. Sư tôn nói, lúc trước hắn chỉ lo cầu đạo trưởng sinh, không để mắt đến chúng ta những này đồ nhi, rút kinh nghiệm xương màu sau, mong muốn làm một cái hòa ái dịu dàng sư tôn. Tư Đồ Thanh Thanh đem cắt giảm qua đi đoạn ngắn nói cho Tiết Cẩm Lý. Đây chẳng phải là ta có thể ở sư tôn cơ bụng bên trên thiêu vũ? Tiết Cẩm Lý vẻ vui thích đều nhanh theo trong lòng đẩy tràn ra tới. Trước đây ít năm, nàng bởi vì bóp một chút, bị sư tôn đánh cái mông nở hoa, kém chút hai ngày không có hạ được đến giường. Khụ, Tiết sư tỷ, sư tôn nói cùng ái dịu dàng, nhưng không nói không động thủ đánh ngươi, vừa mới sư muội còn thay ngươi chịu một trận đánh, ngươi nhanh như vậy liền quên. Tư Đồ Thanh Thanh thấy Tiết Cẩm Lý lại đánh lên ý nghĩ xấu, tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản. Không sao, ta ra dày thịt béo, thử một lần sư tôn danh giới cuối cùng tiêu chuẩn, không chết được. Tiết Cẩm Lý đại đại liệt liền nói. Ngược lại liền tiểu thanh loại này ra miệng thì mềm, bị đánh nửa canh giờ, cũng chỉ là cái mông đau nhức, giải thích rõ sư tôn hiện tại đánh người khí lực đều nhỏ đi. Nàng là khẳng định phải bắt lấy cơ hội này, dù sao nàng trông mà thèm sư tôn cơ ngực thật lâu rồi. Liêu Bi Phong đứng dậy, nhìn về phía thủ tọa thượng thanh chất phong nhã sư tôn, làm sơ do dự, liền từ chính mình trong nhận chứa đổ lấy ra một gốc có dao long chi hình linh thảo, túi đầu cung kính nói, bẩm báo sư tôn, đồ nhi từng ngẫu nhiên theo một chỗ yêu thú động huyệt bên trong thu hoạch được một gốc ngàn năm phần thiên địa linh vật, nguyện dâng cho sư tôn, xem như lễ bái sư. Nghe nói như thế, Nguyên Cấu Toàn, Tư Đồ Thanh Thanh, Tiết Cẩm Lý, tam nữ đều ngu ngơ tại chỗ, liền cùng nghe thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. A, nhường vi sư nhìn xem. Hứa Dương lấy tay đem linh thảo cầm vào tay, đôi mắt lập tức sáng lên, cả người nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại như buôn lôi rơi vào bình hồ, tạo nên trùng điểm sóng bạc. Chỉ vì bên tai lại truyền tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Liêu Bi Phong tặng cho túc chủ ngàn năm thiên địa linh vật giao long huyết thảo, phát động vạn lần bạo kích trả về, vạn năm chân long đạo quả. Giao long huyết thảo nhiều nhất bất quá là cỏ dại lây dính một sợi giao long chi huyết sau, tự cỏ dại tiến hóa thành linh vật, cũng không hiếm thấy, thậm chí rất nhiều ngự thú đại tông đều có thể dựa vào cho thuần dưỡng giao long lấy máu, đại lượng sản xuất cái gọi là giao long huyết thảo. Mà Hứa Dương trong tay cái này gốc giao long huyết thảo, hơi có khác biệt chính là, nó nhiễm đầu kia giao long ẩn có hóa rồng xu thế, huyết mạch độ tinh khiết cực cao, lại khoảng chừng 1200 năm, ngược cũng coi là một gốc hiếm có linh vật. Chỉ là cùng chân long đạo quả so sánh, vậy liền chẳng phải là cái gì, giữa hai bên chênh lệch, thật giống như cắt sỏi cùng dãy núi. cho dù là một quả vừa kết xuất, đều không phải là giao long huyết thảo có thể người già bị đụng. Bởi vì chân long đạo quả chính là từ chân long chi huyết chỗ bồi dưỡng, đoạt thiên địa chi tạo hóa, mỗi quá ngàn năm đều sẽ tao ngộ một lượt thiên kiếp, mỗi thành công vượt qua một lượt thiên kiếp, chân long đạo quả đều sẽ diễn hóa xuất một bộ phận chân long tứ chi. Mà vạn năm chân long đạo quả, chọn vẹn vượt qua 10 lượt thiên kiếp, hình dạng sợ là cùng chân long không kém bao nhiêu, có thể xương chân long đại dược, một khi phục dụng, sửa căn cốt, tẩy tủy phân bao, tăng cường thể phách không còn lời nói hạ, có sinh mệnh cốt, hoặc tử nhân công hiệu người tiên, thậm chí có khả năng khiến cho người phục dụng lột sắc thành chân long. Đương nhiên, Hứa Dương nắm giữ chí dương đạo thể, bàn luận cấp độ, thậm chí càng tại chân long bảo thể phía trên. Bởi vậy, hắn phục dụng cái này chân long đạo quả, tuy không có thuế biến chân long, nhưng có thể giúp hắn hoàn mỹ kết đan, cũng cực lớn tăng cường thể phách của hắn, tư dương bổ thận, đến lúc đó, chỉ sợ tiểu thanh càng thêm không chống đỡ được hắn vô thượng công phạt. Chương 37, chính cung chi tư, chớ lấn thiếu niên chương 37, chính cung chi tư, chớ lấn thiếu niên giao long huyết thảo, phẩm chất không tệ, nếu là bi phong một mảnh hiếu tâm, vi sư liền nhận. Hứa Dương đem giao long huyết thảo thu nhập trong nhận chứa đồ, sau đó nhìn về phía Nguyên Cấu Toàn, cười hỏi: "Tiểu nhi, trong bảo khố còn có bao nhiêu ngàn năm phần trở lên tiên địa linh vật?" "Hồi bẩm sư tôn, tổng cộng có hơn 50 phần." Nguyên Cấu Toàn nghe được Hứa Dương tra hỏi, lấy lại tinh thần, mở miệng đáp: "Loại kia bi phong đột phá kết đan cảnh, ngươi lấy một phần thích hợp cho nàng. Còn có đợi chút nữa ngươi mang theo nàng, đi thần binh các bên trong, chọn lựa một thanh tiện tay binh khí, phẩm giai không nên quá cao, địa giai hạ phẩm liền có thể, về phần mỗi tháng cần thiết tu hành tài nguyên, có thể sử dụng nhiều ít liền lấy nhiều ít, không tất yếu tình. Còn có một việc, lĩnh xong tu hành tài nguyên, mang bi phong đi tìm linh khí dư thừa đập phủ." Hứa Dương ngữ khí mười phần tùy ý, giống như là đang nói một cái hứng hở việc nhỏ. Có thể rơi xuống liệu bi phong trong lô thai, thiên địa linh vật, hơn 50 phần. Địa giai binh khí, còn không tính cao. Tu hành tài nguyên, không cần tỉnh. Đây là tiếng người sao? Không, đây là huyện chuyển dễ nghe tiên lời nói. Phải biết tại toàn bộ tu hành giới, cơ hồ tất cả tán tu cả một đời đều đang làm một sự kiện, đó chính là tranh đoạt tài nguyên, không phải tại tranh đoạt tài nguyên, chính là tại tranh đoạt tài nguyên trên đường. Chính là tông môn, cũng bất quá chỉ có thể hài lòng đệ tử thường ngày cơ sở tu hành cần có tài nguyên, một khi muốn đột phá, đệ tử liền cần thay tông môn làm nhiệm vụ, hoặc là rời đi tông môn đi ngoại giới thử thời vận, mới có thể tích lũy ra đủ nhiều tu hành tài nguyên đến tiến hành đột phá. Hoàn toàn không có khả năng giống Tử Vân Phong dạng này tài đại khí thô. Liêu Bi Phong đôi mắt đẹp nhẹ nháy, há to miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng lại không nói gì đi ra. Nàng cảm giác mình tựa như là một cái chưa từng va chạm xã hội hoàng bao nha đầu, thậm chí có loại muốn hung hăng bóp chính mình hai thanh xúc động, nhìn có phải hay không đang nằm mơ. Tiết Cẩm Lý nhìn thấy Liêu Bi Phong ngốc ngốc bộ dáng, che miệng che đậy cười nói: "Tiểu Bi Phong, không cần kinh ngạc, chúng ta Tử Vân Phong chính là như vậy." Liêu Bi Phong đột nhiên có chút bối bách. Nàng thật là ngu a, lại còn nghĩ đem tiên địa linh vật hiện lên cho sư tôn, để cho sư tôn có thể đột phá kết đan cảnh. Có thể Tử Vân Phong chỗ nào thiếu khuyết tiên địa linh vật? Liên đã ngoài ngàn năm tiên địa linh vật đều có hơn 50 phần, kia ngàn năm phía dưới, sợ là số đều đến không hết, khó trách vừa mới ba vị sư tỷ nghe được chính mình muốn phụng cho sư tôn một gốc giao long huyết thảo, đều là không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Thật xấu hổ a. Tư Đồ Thanh Thanh thấy Liêu Bi Phong tiểu nha đường đỏ, chi kỷ thay nàng làm dịu, "Tiết sư tỷ, ngay cả mới nhập môn tiểu sư muội đều cho sư tôn đưa lễ, ngươi đi ra ngoài bên ngoài nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ liền không có tìm được bảo vật gì sao?" "Tốt ngươi Tư Đồ Thanh Thanh, có mới sư muội, liền bán sư tỷ. May mắn Tiết Cẩm Lý vốn có nhanh trí, làm sao lại thế? Trong mắt của ta, Liễu sư muội chính là ta đưa cho sư tôn lễ vật tốt nhất. Ngược lại là tiểu thanh ngươi, ngươi lưu tại Tử Vân Phong, thế nào không có đem sư tôn cho chiếu cố tốt? Một mã thì một mã, thay nàng bị đánh là một chuyện, dẫn lửa bên trên thân thể của nàng lại là một chuyện khác, đã tiểu thanh lựa chọn họa thủy đồng dẫn, nàng khẳng định là phải đánh lại. Bằng không sư tỷ còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Tư Đồ Thanh Thanh nghe thấy lời này, cũng là sợ xuống. "Nàng chiếu cố a, chỉ có điều chiếu cố tới trên giường." Tư Đồ Thanh Thanh phồng lên cái má, phản bác: "Sư tôn tu hành xảy ra vấn đề, ta trước tiên liền chạy tới Tử Vân Điện, thiếp thân chiếu cố sư tôn dòng giá hai canh giờ, không tin, ngươi hỏi sư tôn." "Hứa Dương, thiếp thân hai canh giờ, buộc cho ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra, kém chút đem eo của hắn cho dao gãy mất." Đương nhiên, đối mặt hai cái đồ nhi cái lộn, làm là sư tôn tốt nhất phương thức xử lý, chính là của người đó miệng đều không cắm, ai cũng không rút, đợi đến một phương thua, lại bí mật trấn an liền có thể. "Sư tôn, đều không nói lời nào, xem ra tiểu thanh ngươi là nói dối." Tiết Cẩm Lý phát khởi thế công: "Sư tôn, ngài nói một câu á?" Tư Đồ Thanh 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 âm có chút ủy khuất. Hứa Dương cái chán phiêu khởi một cái dấu hỏi. "Đây là hướng ta tới." Ngay tại Hứa Dương lâm vào lưỡng nan lúc, đều chờ ồn ào, cá chép cho Tử Vân Phong tìm vị trí thứ 8 thân truyền, tiểu thanh cũng tận tâm tận lực chiếu cố sư tôn, đều có công lao. Nguyên Cấu Toàn hợp thời lên tiếng, Tiết Cẩm Lý cùng Tư Đồ Thanh Thanh lập tức trung thực. Cũng chỉ có Tuyền Nhi mới chấn được hai cái này đồ nhi. Hứa Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tràn đầy vui mừng nhìn về phía Nguyên Cấu Toàn, nghĩ thầm, nhà ta Tuyền Nhi quả nhiên có chính cung chi tư. "Tuyền Nhi, ngươi mang theo Bi Phong đi chọn lựa binh khí à? Về phần Thanh Nhi cùng cá chép, hai người các ngươi giúp đỡ Bi Phong chọn một tòa thích hợp với nàng tu hành đạo phủ, vi sư muốn bế quan tu hành." Vì để tránh cho vừa rồi tình trạng xuất hiện lần nữa, Hứa Dương bắt đầu đổi người. "Nguyên Cấu Toàn, tuân mệnh, sư tôn." "Tiết Cẩm Lý, sư tôn, nghỉ ngơi thật tốt." "Tư Đồ Thanh Thanh, sư tôn, phải chú ý khổ nhàn kết hợp, không cần đả thương thân a." "Liêu Bi Phong, đa tạ, sư tôn." Bốn cái tuyệt sắc đồ nhi theo thứ tự hướng Hứa Dương hành lễ về sau, liền rời đi. Đưa mắt nhìn mỗi người mỗi vẻ, dáng người chập trần đồ nhi nhóm rời đi, Hứa Dương đi vào hậu điện bên trong, đem chân long đạo quả lấy ra. Trong chốc lát, tiếng long ngâm rung động toàn bộ hậu điện. Chỉ thấy kia chân long đạo quả giống như một đầu chân long, từng mảnh lân giáp quanh quẩn lấy thần huy bảo quang, bành trướng mênh mông sinh mệnh tinh khí bốn phía, như bước lên biển mây, vô cùng vô tận. Không hổ là chân long đạo quả. Hứa Dương cảm khái một câu, lúc này không do dự nữa, bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Thiên Lôi Phong, một chỗ đơn sơ đệ tử đạo phủ. Ghê tởm, bọn hắn sao dám như thế lớn ta? Tiêu Diệp vết thương đầy người tê liệt ngã xuống tại trên giường đá, hắn nắm chặt nắm đấm, hai mắt xích hồng, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Tiêu Diệp sở dĩ tức giận như vậy, là bởi vì hắn gia nhập Thiên Lôi Phong sau, vốn muốn đi nhận lấy thuộc về hắn tu hành tài nguyên, nhưng lại được cho biết bị sư minh cho đại nhận. Hắn lập tức lên cơn giận dữ, thân làm thiên mệnh chi tử, từ trước đến nay chỉ có hắn cướp người phần, khi nào bị người đoạt qua? Lúc này theo chấp sự trong miệng hỏi ra cái kia sư minh chỗ đạo phủ, khí thế hung hăng tìm qua, sau đó liền bị vây đánh. Hắn mặc dù chiến lực không tầm thường, nhưng còn chưa đạt tới lấy một địch trăm tình trạng, huống chi còn có mấy vị kết đan cảnh ở một bên lực trận. Song quyền nan địch tứ thủ, hắn cuối cùng thua, không chỉ có thua tu hành tài nguyên, nguyên bản thuộc về mình thân truyền động phủ cũng bị đoạt. Hắn không có cách nào, chỉ có thể đi đoạt một cái đệ tử bình thường động phủ. Đáng hận, ta chính là thiên mệnh chi tử, có thiên đạo che chở, coi là dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Si tâm vọng tưởng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đợi ta đột phá kết đan cảnh, hôm nay sở thụ quất đủ, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Tiêu Diệp giữ tợn gào thét, liền cùng một đầu dã thú phát cuồng, trên mặt đều là không cam lòng cùng bặm mẹo. Trong Ngọc Bội Ly lão nhìn thấy Tiêu Diệp cái này một bộ dáng, cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm, yếu ớt thở dài nói, "Ai, Đồ Nhi ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Cái này Thanh Minh Tông chính là ngươi ứng tiếp chi địa. Trước đó vi sư khăng khăng để ngươi tới đây, là bởi vì vi sư cũng không ngờ tới phía sau có che lấp thiên cơ tồn tại đang tính kế ngươi, việc này tính vi sư có lỗi với ngươi. Hiện tại duy nhất giải cứu phương pháp chính là lập tức rời đi cái này Thanh Minh Tông, Đồ Nhi, ngươi tin tưởng vi sư." Chỉ cần ngươi rời xa cái này Thanh Minh Tông, khí vận đem càng thêm lợi tiên, các loại cơ duyên đều sẽ đưa tới cửa, thực lực của ngươi sẽ lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, đến lúc đó, chờ ngươi thành tuân giả, trở lại san bằng cái này nhỏ nhỏ Thanh Minh Tông chương 38, như dẫm trên băng mỏng, 3 ngày kết đan chương 38, như dẫm trên băng mỏng, 3 ngày kết. Đan Tiên Lôi Phong, đơn sơ trong đập phủ. Ngậm miệng a, ta có thể có hôm nay có đủ, toàn bộ đều là lỗi của ngươi. Tiêu Diệp dường như tìm tới phát tiết lỗ hổng, đáp lên tâm tình tiêu cực một mạch chút xuống tới Ly lão trên thân. Ly lão không nghĩ tới mới kinh nghiệm mấy lần đả kích, nguyên bản bản tính thật thà thiếu niên tâm tính lại vặn vẹo thành cái bộ dáng này, thậm chí không có một chút bản thân nghĩ lại suy nghĩ, đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người hắn. Tính toán, bày nát, theo hắn đi thôi. Lớn không để đổi tốc chủ, ngược lại ngọc bội kia chất liệu đặc thủ, chính là tôn giả đều nệ không nát. Nói chuyện, chớ nuốt tại trong ngọc bội không ra, ta biết người đang giả chết. Ta gọn gàng dứt khoát nói, cái này Thanh Minh Tông, ta đã tới, cũng sẽ không đi. Ta Tiêu Diệp bình sinh hận nhất người khác cướp đi thứ thuộc về ta, phàm ta mất đi, ta nhất định phải tự tay từng kiện cầm về. Không chỉ có như thế, kia Tử Vân Phong cơ duyên, tuyệt sắc, ta đều muốn. Nếu là có người muốn ngăn ta liền giết người, thiên muốn ngăn ta liền phạt thiên. Ha ha ha. Tiêu Diệp vẻ mặt vặn vẹo giống như là một cái bị tra tấn qua ác ma, điên ngang ngược ý cười trong động phủ truyền vang, làm cho người nghe mười phần kiềm chế khiếp người. Thấy Ngọc Bội vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Diệp ngự khí thâm hẳn nói, Ly lão, ngươi sẽ không đánh lấy thay cái túc chủ suy nghĩ à? Ngươi nói, ta nếu là đưa ngươi hiện ra cho Vạn Quân chân nhân, hắn sẽ xử trí như thế nào ngươi đây? Tiêu Diệp thanh âm dường như ác quỷ than nhẹ đồng dạng, đang uy hiếp lấy Ly lão. Nguyên vốn đã chuẩn bị giả chết Ly lão, cái này vừa nói, trực tiếp không có cách nào bẻ nát, bởi vì hắn theo kia Vạn Quân chân nhân trên thân cảm thụ một tia tà ma khí tức, nói không chừng chính là ma túy xếp vào tại Thanh Minh Tông gian tế, giống hắn dạng này cường giả tàn hồn, thụ nhất ma đạo bên trong người ưa thích, chắc chắn lại có thể đem hắn luyện tiến chiêu hồn viên. Nói đi, ngươi muốn cho lão phu làm thế nào? Trong Ngọc Bội truyền ra Ly lão thanh âm, trong giọng nói lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Tăng lên thực lực của ta, bất luận dùng biện pháp gì, trong vòng nửa năm, ta muốn để cái này Thiên Lôi Phong chỉ có ta cái này một vị thân truyền. Tiêu Diệp nói ra điều kiện của mình. Ai Ly lão yếu ớt thở dài một tiếng, lão phu nơi này cũng là có một bản võ kỹ, cùng phần Thiên Huyền Công nguyên bộ, chỉ là môn võ kỹ này chỉ là cái gì chỉ là. Ly lão a Ly lão, thiệt thòi ta trước đó thật đúng là đem ngươi trở thành sư tôn, tận tâm tận lực thay ngươi tìm kiếm an dưỡng thần hồn linh vật. Không nghĩ tới ngươi lại đối ta tư tàng. Nếu không phải ta mấy lần bức bách, chỉ sợ ngươi vẫn là không muốn lấy ra. Tại trong lòng ngươi, sợ là liền không có coi ta là thành qua đệ tử a. Dạng này cũng tốt, kể từ hôm nay, ngươi ta ở giữa, liền chỉ còn quan hệ hợp tác. Đợi ta lấy được cái này Tử Vân Phong cơ duyên, ngươi ta ở giữa không ai nợ ai. Hiện tại, đem võ kỹ giao ra. Tiêu Diệp cắn chặt hàm răng rãnh, cảm xúc kích động, nước mắt đúng là không bị khống chế tự trong hốc mắt tuôn ra. Hắn thấy, Ly Hỏa Tôn giả căn bản không phải thật tâm thật ý thu hắn làm đồ, từ đầu tới đuôi đều đang lợi dụng hắn. Tượng đất còn có 3 phần hoạt tính, huống chi từng vì vô thượng tôn giả Ly lão, nghe thấy Tiêu Diệp cuồng loạn lên án mạnh mẽ, hắn cảm giác chính mình trước đó làm tất cả đều vô phí. Trước đó nếu không phải là hắn, cái này Tiêu Diệp đã chết tại Cửu Gia truy sát trên đường. Làm sao có thể có tu vi hiện tại, đừng nói gì đến cơ duyên, ngay cả linh sủng tiểu điêu đều là hắn điểm hóa. Cái này Tiêu Diệp quả thực chính là một cái từ đầu đến đuôi bạch nhãn lang a. Đáng tiếc, vừa lúc bắt đầu, hắn bị thật thà bề ngoài cho lừa gạt. Tâm thần buông ra, lão phu đem võ kỹ truyền cho ngươi. Ly lão cũng không muốn nói thêm gì nữa, đã nhưng cái này Bạch Nhãn Lang mong muốn bản này lấy giảm thọ làm đại giá võ kỹ, kia liền thành toàn hắn. Tiêu Diệp lúc này phóng khai tâm thần, sau đó một đạo bạch quang tự trong ngọc bội bay lượn mà ra, tràn vào Tiêu Diệp mi tâm. Địa giai võ kỹ, Ma nộ hỏa liên. Tiêu Diệp giữ tợn đáng sợ khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, hoàn toàn điên cuồng, tuyệt tuyệt tuyệt, có môn võ kỹ này, cái này Thiên Lôi Phong còn có ai có thể là đối thủ của ta? Còn có ai? Ly lão thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không hiểu có loại dự cảm xấu. Đời này của hắn như dẫm trên băng mỏng, bói toán thiên cơ vô số, chỉ có hai lần xảy ra sai sót, lần thứ nhất dẫn đến hắn đã mất đi nhục thân, mà lần này, hắn còn có thể đi tới bờ bên kia sao? Mây bay sương mai, thời gian qua nhanh, đảo mắt liền đi tới sau 3 ngày. Thiên Lôi Phong, Tiêu Diệp chỗ trong độc phủ. Ha ha ha, ta thành. Tiêu Diệp mở to mắt, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện hai đoàn hỏa liên, đang thiêu đốt hừng hực, dường như thiên địa dựng dục dị hỏa, đem quanh mình hư không đều thiêu đốt tạo nên gợn sóng. Kinh nghiệm 3 ngày khổ tu, hắn rốt cục đem Ma Nộ Hỏa Liên môn công pháp này cho luyện thành. Mà tu vi của hắn cũng theo trúc cơ ngũ trọng thiên, tấn thăng đến trúc cơ lục trọng thiên. 3 ngày thời gian, liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chính là Thanh Minh Tông mạnh nhất thân truyền đều không thể làm được. Xuất quan, phiêu chiến. Tiêu Diệp hùng tâm bừng bừng, hắn mặc dù chỉ để thăng một cảnh giới, nhưng về mặt chiến lược lại là có tăng lên cực lớn, thể nội ngưng tụ thể lỏng pháp lực, càng là nhiều hơn 800 giọt. 3800 giọt thể lỏng pháp lực, đủ để khiêu chiến vượt cấp kết đan sơ kỳ thân truyền, nói không chừng cùng kết đan trung kỳ đều có lực đánh một trận. Tiêu Diệp quyết định, lần này khiêu chiến, chẳng những muốn đoạt lại động phủ của mình, còn muốn đem ức hiếp qua hắn chém giết sạch sành sanh. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi động phủ lúc, bên ngoài truyền đến có một đạo thanh âm ôn hòa truyền đến, "Đồ nhi, vi sư có thể đi vào sao?" Vạn quân chân nhân. Tiêu Diệp trong lòng oán khí mọc lan tràn, cái này cái tiện nghi sư tôn tại chính mình bị đám kia xúc sinh chen ép ức hiếp thời điểm không xuất hiện, hết lần này tới lần khác đợi đến chính mình thương thế tốt lại tới, sợ không phải đánh lấy tay không bắt sói chủ ý hử, đã muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ, trên đời này nào có dễ dàng như vậy chuyện. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu là đợi chút nữa Vạn Quân chân nhân cần hắn đi làm cái gì sự tình, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng, trừ phi cho hắn đầy đủ chỗ tốt. "Vào đi, sư tôn." Tiêu Diệp thanh âm suy yếu, nằm ở trên giường, làm ra một bộ tổn thương chưa khỏi hẳn dáng vẻ. "Đỗ Nhi, là vi sư sai lầm à, mấy ngày nay bởi vì vội vàng xử lý Thiên Lôi Phong tích lũy sự vụ, liền quên đi căn dặn ngươi đám kia các sư minh đừng khắc khe khắc với ngươi, cái này mới đưa đến Đỗ Nhi ngươi bị đả thương." Vừa vào cửa, Vạn Quân chân nhân liền cất bước tới Tiêu Diệp trước người ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, "Bất quá, Đỗ Nhi ngươi yên tâm, vi sư đã lệnh cưỡng chế mấy cái kia vây đánh sư minh của ngươi đi tư quá nhai diện bích 10 năm. Vi sư nhìn ngươi thương thế chưa từng khỏi hẳn, thật sự là tổn thương tại thân ngươi, đau nhức tại tâm à." Nói, liền nhìn thấy Vạn Quân chân nhân từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, nhét vào Tiêu Diệp trong tay, trong này đan dược tên là Thanh Dương đan, hết thảy 10 cái, không chỉ có thể giúp ngươi chữa thương, còn có thể nâng thăng tu vi của ngươi, hy vọng như thế, có thể hơi hơi đền bù ngươi một hai. Tiêu Diệp nắm trong tay lấy bình ngọc, nhìn về phía Vạn Quân chân nhân ánh mắt lập tức thay đổi, nội tâm sinh sôi cảm động, nhiều tạ ơn sư tôn hậu ái, Đồ Nhi thương thế kỳ thật đã tốt lắm rồi. Thanh Dương đan chính là từ vài quặng dược tính hiện lên dương chân quý linh tài luyện chế mà thành, đối với bình thường người tu hành, khả năng tác dụng không có lớn như vậy, nhưng đối với nắm giữ dương diễm chiến thể hắn, lại là có ích lợi cực lớn, có thể kích phát chiến thể tiềm năng, tăng cao tu vi, có thể xương bảo dược. Cái này Vạn Quân chân nhân khẳng định là chú ý tới thể chất của hắn, mới đặc biệt chọn lựa Thanh Dương đan đưa cho hắn. Thật sự là thành ý tràn đầy a. Thế này sao lại là tiện nghi sư tôn? Rõ ràng là thân sinh sư tôn a. So trong ngọc bội cái kia chỉ có thể họa bánh nướng, thỉnh thoảng còn muốn trộn hút hắn hồn lực, Ly lão không biết rõ muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Không sao, cái này Thanh Dương đan vốn là vì cho ngươi tăng cao tu vi dùng, thế nào? Chuẩn bị kỹ càng tại vi sư cái này Thiên Lôi Phong làm một bố lớn sao? Vạn Quân chân nhân cười hỏi. Đương nhiên, đệ tử đã tấn thăng trúc cơ lục trọng thiên, chính là kết đan cảnh. Tiêu Diệp tràn đầy tự tin ngồi dậy từ trên giường, có thể lời còn chưa nói hết. Oanh! Phía chân trời xa xôi rung động, một cỗ không có gì sánh kịp kinh dị khí tức tự tử vân phong bộc phát ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ Thanh Minh Tông, làm đến vô số đệ tử dừng chân trông về phía xa, xa xa nhìn một cái, muốn nên biết được Tử Vân Phong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể dẫn xuất như vậy động tĩnh khổng lồ. Lúc này, có trưởng lão kinh nghi bất định nói, tựa như là có người tại đột phá kết đan cảnh, có thể cỗ này cường hành pháp lực ba động, lại giống là ngưng anh, không phải là Tử Vân Phong cái kia nắm giữ thể chất đặc thù Tiết Cẩm Lý tại đột phá. Cùng nó vọng tự suy đoán, không như bây giờ lập tức lên đường tiến đến Tử Vân Phong xem lễ, tận mắt nhìn thấy tất cả, chẳng phải cái gì đều rõ ràng. Kia vẫn là tôi đi. Tử Vân Phong vị kia phong chủ tính tình có thể xào trá rất, phàm là có người dám không trải qua đồng ý bước vào Tử Vân Phong, trên tay hắn trôi này Tử Tiêu sẽ phải ra khỏi vỏ. Tử Tiêu không phải bị hắn hiến cho tông môn sao? Đúng vậy à, bị tông môn xem như chém giết ưng sầu giản giao mãng nhiệm vụ ban thưởng, sau đó liền bị Tử Vân Phong thứ nhất thân truyền nguyên khấu toàn cho lĩnh đi. Tay trái ngược tay phải sự tình, không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự có người cho rằng hứa phong chủ đại công vô tư, một lòng vì tông a. Chương 39, chân long dị tượng, loè loẹt. Chương 39, chân long dị tượng, loè loẹt. Tử Vân Phong kinh khủng tuyệt luân uy áp bốn phía dưới, lại khiến cho quanh mình hư không nổi lên to lớn gợn sóng, giống như bình hồ rơi vào kinh lôi. Khoảng cách Tử Vân Phong lân cận đệ tử càng là cảm thấy vô tận ngạt thở, giống như bị người bắt cái đầu gắt gao đặt tại đầm lầy bên trong, miệng mũi đều bị ngăn chặn, dần dần muốn hôn mê. May mắn có Ngưng Anh trưởng lão ra tay, đem cỗ này vô ý thức uy áp cho triệt tiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vô biên vân khí bay lên, đem toàn bộ Tử Vân Phong đều bao phủ ở bên trong, trong lúc mơ hồ, hình như có một đạo chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật ở trong đó ẩn dụ. Thấy cảnh này, vô số trong hàng đệ tử lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. Ngay cả Ngưng Anh cảnh trưởng lão cũng vì đó biến sắc, trừng to mắt, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem kia tại trong mây mù tùy ý ngao du. Long, kia là chân long. Làm sao có thể? Chân long không phải tại viễn cổ liền tiêu vong sao? Ông trời ơi, Tử Vân Phong đều công ta nhóm đã làm gì? Để ngươi đột phá kết đan cảnh, không có để ngươi dựng hóa chân long a. Tại sao ta cảm giác chúng ta toàn bộ Thanh Minh Tông cùng Tử Vân Phong cũng không phải là một cái hòa phong? Khó trách người ta liên tục bảy giới đều là lục mạch đại bị đầu danh đâu. Tất cả đỉnh núi đệ tử nơm nớp lo sợ nhìn xem Tử Vân Phong trên không cảnh tượng, đã sợ hãi lại hâm mộ. Trong đó bao quát vừa gia nhập Thiên Lôi Phong không lâu Lý Thương Huyền. Thật, chân long. Lý Thương Huyền ngước đầu nhìn lên, trong mắt lộ ra không hiểu vẻ phức tạp, trong lòng có chút bấn bẻ, liền cùng trước đó tại Tiềm Nguyên thành khấu đạo vấn tâm lúc như thế, dường như trên người có thứ gì trọng yếu bị mất. Thất thần làm gì? Còn không nhanh đi thay Lưu Sư Minh vì linh sủng đi. Nếu là cho đói bụng đến, nhìn ta đánh không đánh ngươi liền xong việc. Bên cạnh cái trước cùng tay gậy trúc dường như thon gậy thanh niên thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lý Thương Huyền. Cái này đi, cái này đi. Lý Thương Huyền ngữ khí hèn mọn, dáng vẻ thấp tới bụi bặm bên trong, nói xong liền vội vàng mang theo đồ đầy linh tài thùng gỗ hướng phía linh sủng nơi ở chạy tới. Một bước sai, từng bước sai. Hắn vốn cho rằng từ bỏ Tử Vân Phong, lựa chọn Thiên Lôi Phong, liền có thể nằm ngựa. Nào có thể đoán được cái này Thiên Lôi Phong tập tục so với hắn trong tưởng tượng còn muốn bại hoại. Đúng lúc này, chớ kinh hoàng hơn, đây cũng không phải là chân long, chỉ là huyễn hóa ra tới dị tượng. Một đạo vận vị 10 phần ngự tỷ âm tự tông chủ phong truyền ra, ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng, truyền khắp toàn bộ Thanh Minh Tông, đem bạo động tất cả đỉnh núi đệ tử cho làm yên lòng. Là tông chủ lớn thanh âm của người. Hoa tông chủ thanh âm thật là dễ nghe, nếu như có thể khiến cho ta thiên thiên thính, liền để cho ta trở thành tông chủ thân truyền ta đều bằng lòng a. Liên ăn mang cầm, thật không biết xấu hổ. Thì ra không phải chân long, chỉ là chân long dị tượng a. Ngươi cái này nói rất hay nhẹ nhõm a. Theo cổ tịch ghi chép, toàn bộ Bắc phủ, 5000 năm đến, có thể tại đột phá kết đan cảnh liền xuất hiện dị tượng, thành tựu cuối cùng đều không thua kém tuân giả. Nói cách khác vị này sắp đột phá kết đan cảnh Tử Vân Phong đệ tử, có tư cách cùng lịch đại thiên kiêu tranh phong. Nghiêm sư xuất cao độ à, tại Hứa Dương chân quân điều giáo hạ, môn hạ 7 người đệ tử, người ai cũng đều có tôn giả chi tư. Một phong tám tôn, cái này nói ta đều động tâm rồi, ta có thể hay không hiện tại lui phòng, lựa chọn gia nhập Tử Vân Phong a? Chỉ bằng ngươi, sợ là liền chân núi đều không có bước vào, liền bị đánh ra. Đám người trong giọng nói lộ ra nồng đậm hâm mộ, sinh lòng hướng tới, hận không thể lập tức bái nhập Hứa Dương môn hạ. Thiên Lôi Phong, đệ tử trong độc phủ. Vừa muốn xuất khẩu cùng ngôn Tiêu Diệp, vẻ mặt cứng đờ, há to miệng, lại nhắm lại, cẩn thận nói, đồ nhi hết sức nỗ lực. Trong Ngọc Bội Ly lão nghe được Tiêu Diệp lại như vậy khiêm tốn, kém chút giật nảy mình. Đây không phải hắn chỗ nhận biết cái kia Tiêu Diệp, chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh theo Tiêu Diệp trên thân xuống tới. Vạn Quân Chân Nhân nội tâm có chút thất vọng, nhưng mặt ngoài lại là ung dung thản nhiên, vui mừng nói, hết sức liền tốt, hết sức liền tốt. Tiếp lấy, lại cùng Tiêu Diệp bàn giao vài câu, liền rời đi. Ly lão, lăn ra đây. Vạn Quân Chân Nhân đi không lâu sau, Tiêu Diệp vẻ mặt tức giận nói, chuyện gì? Ly lão qua loa hỏi. Quyền kia phải là của ta cơ duyên, bây giờ lại bị người cho cướp đoạt, ngươi lại hỏi ta chuyện gì? Tiêu Diệp thanh sắc câu lệ, trong lồng ngực lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Tại Tiêu Diệp trong lòng đã sớm đem Tử Vân Phong tất cả mọi thứ về vì chính mình tất cả. Mặc dù không biết cái kia đột phá là ai, nhưng này người nhất định là đánh cắp cơ duyên của hắn. Có thể khiến người đột phá lúc xuất hiện chân long dị tượng, như thế cơ duyên, tất nhiên nghịch thiên a. Nếu là hắn có thể hưởng thụ cái cơ duyên này, tất nhiên cũng có thể xuất hiện chân long dị tướng. Đến lúc đó toàn bộ Thanh Minh Tông, bất luận là trưởng lao vẫn là đệ tử, đều sẽ ngưỡng vọng hắn, kính sợ hắn, thậm chí có khả năng vị kia tuyệt sắc tông chủ cũng biết cảm mến với hắn. Mặc dù chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân, nhưng Tiêu Diệp kết luận tông chủ nhất định là không kém hơn Tử Vân Phong bảy vị tuyệt sắc hòa thủy, vốn nên thuộc về hắn danh tiếng, bây giờ lại bị người đoạt đi. Này làm sao có thể làm Tiêu Diệp không phẫn nộ, quả thực không thể chịu đựng. Thế là hắn mang theo lửa giận ngập trời, tay nắm thành quyền mạnh mẽ hướng phía động phủ vách tường đập tới. A, một tiếng thống khổ kêu thảm. Tiêu Diệp che lấy máu thịt be bét nằm đấm, kích hoa gọi bậy, biểu lộ cực kỳ thống khổ, ánh mắt trợn thật lớn, nhìn xem trước người vách tường, khó mà tin được tường này bích vậy mà cứng như vậy. Ly lão, tốt ta, căn bản không thay đổi, Tiêu Diệp vẫn là cái kia Tiêu Diệp. Tự phụ lại vô não. Động phủ này có phòng hộ trận pháp, Ngưng Anh cảnh trở xuống tu sĩ căn bản là không có cách dung chuyển. Ly lão hảo tâm giải thích nói, người sao không nói sớm, là không phải cố ý muốn nhìn ta xấu mặt. Tiêu Diệp trong cổ phát ra gầm nhẹ, khí cấp bại phôi nói, Ly lão cảm giác chính mình là tiện, an tâm chế rêu không tốt sao? Không phải lắm miệng. Nói đi, cái này Tử Vân Phong cơ duyên, ta làm sao có thể cầm tới? Dường như cảm thấy được chính mình vừa rồi lời nói quá kích, Tiêu Diệp che lấy nắm đấm, vẻ mặt thoáng hòa hoãn hỏi. Ly lão rất muốn nói lấy không được, có thể che lấp thiên cơ tồn trong bóng tối tính toán, có thể cầm tới truy cơ duyên, không đưa mạng đều tính ngươi phúc lớn mạng lớn. Nhưng hắn sợ hãi chính mình nói như vậy sẽ kích thích Tiêu Diệp trực tiếp đem ngọc bội phụng cho Vạn Quân Chân Nhân. Lão phu tính qua, đợi đến lục mạch đại bị, cơ duyên tự sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Ly lão biên lên nói rồi đến, căn bản không cần làm bản nháp. Dù sao thần côn là hắn bản chức công tác. Đương nhiên, hắn cái này cũng không tất cả đều là nói dối, ít ra dựa theo lúc trước hắn nhìn thấy thiên cơ chỗ nhìn thấy quẻ tượng đến xem, Tử Vân Phong cơ duyên thậm chí đã đều nắm bắt tới tay. Tốt, vậy ta liền chờ tới lục mạch đại bị. Đến lúc đó, ta nhất định nhường đánh cắp ta cơ duyên tiểu tặc chết không có chỗ chôn. Tiêu Diệp ánh mắt hung ác như lao, hiện ra khinh người hàn ý. Thử Vân Phong, Thiên Tâm Hồ bên cạnh, Thiết Cẩm Lý đang ngâm nga bài hát, ngâm mình ở có thể tăng trưởng quy mô tam thuốc, vui sướng tu hành lấy. Đột nhiên, bên hai chuyển đến một hồi long ngâm. Cả kinh nàng kém chút theo trong thùng gỗ đứng lên, đi quang. Nàng ngơ ngác nhìn về phía Tử Vân Điện phương hướng, thất thanh nói, Sư Tôn, đây là đột phá kết đăng cảnh. A a a, Sư Tôn liền trùng tu đều nhanh hơn ta, cái này còn để cho ta thế nào làm cá ướp muối a? Không được, ta tuyệt không thể lại bại lười biếng. Kể từ hôm nay, giới cua. Tính toán, vẫn là bắt đầu từ ngày mai à, ngược lại hôm nay thời gian cũng còn thừa không có mấy, cố gắng không được mấy canh giờ, không bằng thư phục ngâm một hồi nhi. Tiết Cẩm Lý nhàn nhạt làm một cái nằm ngửa ngồi dậy, liền lại lần nữa trở về tới trong thùng gỗ, làm một cái sẽ thổ phao phao cá chép. Đào Hoa Lâm, trong lầu cát, Tư Đồ Thanh Thanh toàn bộ chôn đang đệm chăn bên trong, hốc lưng lại như mèo tập trung tinh thần học tập bí tịch võ công, nàng hy vọng đợi đến lần sau cùng sư tôn luận bàn thời điểm, có thể chẳng phải nhanh khóc sức mướt cầu xin tha thứ, ít ra lại nhiều kiên trì dù là thời gian một nén nhang. Phút chốc, một cỗ uy áp đột ngột đánh tới. Đúng là đem Tư Đồ Thanh Thanh cho trực tiếp đè sắp xuống. Cô uy áp này, sư tôn đột phá, cuốn sách này đã mất dùng vậy. Tư Đồ Thanh Thanh nhếch môi đỏ, chui ra chăn mền, con ngươi tĩnh mịch nhìn xem bí tịch trong tay của mình, có chút bất đắc dĩ đem nó thu được một bên, tuyệt mỹ trên gương mặt mang theo một mạt đỏ hồng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả kỹ xảo đều là loè loẹt. Chương 40, Hứa Dương chúng độc, khấu toàn phụng hiếu chương 40, Hứa Dương chúng độc, khấu toàn phụng hiếu vân ngay, thí kiếm cắt. Một bộ váy trắng nguyên khấu toàn túi đầu, cầm trong tay đan thanh không biết rõ đang vẽ lấy cái gì, trên gương mặt đỏ ửng tiểu nổ nước át, giống như một đóa đón gió nở rộ huyền chuyển đóa hoa. Trên sách là như thế này hình dung, cũng không biết đúng hay không hẳn là đúng. Dù sao thí nghiệm qua đáng tiếc sư tôn bây giờ còn đang bế quan, bằng không nguyên khấu toàn vẽ tranh động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, mắt hạnh bên trong ngậm lấy một vẻ khác qua mang. Sư tôn muốn xuất quan nàng đem Tử Tiêu cầm trong tay, đưa tới ba thước thanh phòng, liền hướng phía Tử Vân Điện ngự kiếm mà đi. Tử Vân Điện, Hứa Dương ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra như thiên địa hồng lô giống như khí thế khủng bố, hắn hai mắt nhắm chặt, tại trên đỉnh đầu, một đầu xích long dương nhanh múa bước, giữ tợn gào thét. Khoảng khắc, trái tim như là hồng trung đại lư giống như phát ra nặng nề trầm đục, tựa như viễn cổ hoang thú tại trận trận gầm nhẹ, chân long đạo quả tinh hoa bị hắn thôn tính dường như toàn bộ hút nhập thể nội, bên ngoài lộ vẻ chân long dị tượng cũng biến mất theo. Trong đan điền, có thể thấy rõ ràng mấy bạn dọt thể lòng pháp lực dường như con kiến cấu trúc xào huyệt đồng dạng, tự động hội tụ áp xúc, hình thành một cái hiện ra xích kim sắc đại đan lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, chấn động kịch liệt, đưa tới vô tận gợn sóng, khiến cho chạy xuôi tại toàn thân khí huyết cũng như sôi trào nước sông, thế không thể đỡ cọ rửa đê. Bởi vì hắn có thể lòng pháp lực đủ có mấy bạn dọt nhiều, chính là lịch đại vượt ép một thế thiên tiêu đều khó mà địch nổi, bởi vậy cần thiết kết đan thời gian muốn so phổ thông tu sĩ thêm ra không biết bao nhiêu. Trận pháp lực gợn sóng quét ngang toàn thân, nếu là tu sĩ tầm thường, lúc này thân thể đã ra bị nẻ, thậm chí có khả năng đan điền vỡ vụn, từ đây biến thành một tên phế nhân. Đột phá ở giữa có đại hung hiểm, nhưng mà Hứa Dương nắm giữ trí dương đạo thể, tu luyện đến đại thành, nhục thân độ cứng có thể so với thần kim vất thiết, cho nên có thể đủ trí tử pháp lực dư ba, chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì, mà là bị kinh mạch của hắn huyết nhục toàn bộ cho hấp thu. Đi qua không biết rõ bao lâu, xích kim sắc thể lòng pháp lực đụng vào nhau kích đống vô số lần, thời gian dần trôi qua, một cái ngoại phóng màu đỏ kim đan tại Hứa Dương trong đan điền càng phát ra ngưng thực, kết đan cảnh thành, đồng thời cảnh giới còn đang không ngừng đột phá. Kết đan nhất trọng thiên, kết đan nhị trọng thiên, kết đan tam trọng thiên, kết đan tứ trọng thiên, thẳng đến kết đan bát trọng thiên mới có đỉnh chỉ đột phá xu thế. Chân long đạo quả nhiên phi phàm. Hứa Dương mở ra hai con ngươi, khí tức cường đại bỗng nhiên thu liễm, ánh mắt không có một gợn sóng. Hắn bên trong biết đan điền của mình có thể thấy được một hạt tản ra ánh xích hạ, mượt mà bóng loáng không dành kim đan. Kim đan lớn nhỏ mặc dù cùng bình thường tu sĩ không có coi chênh lệch, nhưng kỳ thực uy lực không thể so sánh nổi. Nói như vậy, hắn hiện tại một cái tay có thể treo lên đánh 20 cái Tư Đồ Thanh Thanh, thuận tay còn có thể lại đánh 10 cái nguyên khấu toàn. Về phần Tiết Cẩm Lý, trúc cơ cửu trọng, lười nhắc rằng cũng không phải là hắn tự phụ. Tại trí dương đạo thể, bất tử bất diệt hình, chân long đạo quả ra trì hạng, hắn mỗi tăng lên dù là một cái tiểu cảnh giới, chiến lực đều sẽ có được một cái cực đoan kinh khủng tăng lên. Hắn có tự tin, cho dù là cùng những cái kia tồn tại ở trong cổ tịch, lấn ép một đời thiếu niên đại đế tranh phong, cũng sẽ không bại vong. Trừ cái đó ra, thần thức cũng tráng lớn hơn rất nhiều lần, nếu là thật sự bên ngoài thả ra, không nói bao phủ toàn bộ Thanh Minh Tông, hơn phân nửa hẳn là có. Kết đan cảnh vẫn là quá yếu, hy vọng có thể tại trong 10 ngày đột phá ngưng ánh cảnh, trong một tháng khôi phục lại tiền thân tu vi, đến lúc đó Hứa Dương đang mặc sức tưởng tượng lấy, thể nội lại chuyển đến một cỗ dị dạng. Ta đây là chúng độc. Cũng chưa nghe nói qua phục dụng chân long đạo quả còn có cái này tệ nạn a. Nguyên Cấu toàn ngự kiếm rất mau tới Tử Vân Điện. Nàng nhìn chung quanh hạ, phát hiện ngoại trừ nàng bên ngoài, liền không còn gì khác đồ đệ, lúc này điên lòng chậm rãi đi vào Tử Vân Điện bên trong. Sư tôn, đi vào hậu điện trước cửa, Nguyên Cấu toàn kềm chế nội tâm ngượng ngùng, đưa tay khẽ chọc. Ân. Trong điện cũng không cái gì tiếng vang truyền đến, Nguyên Cấu toàn trong nháy mắt liền đã nhận ra không đúng. Dù sao dị tượng biến mất, theo lý mà nói, sư tôn hẳn là tu hành kết thúc mới là. Sư tôn, không nên trách Đồ Nhi cũng là lo lắng an nguy của ngươi. Nguyên Cấu toàn quyết tâm trong lòng, đẩy cửa vào. Trong điện cảnh tượng liền thu hết vào mắt, y đi phục rách dưới mảnh vỡ, tản mát tại các nơi, sư tôn ở trần, ngồi trên bồ đoàn, một cái tay bị ách, một cái khác thì bớt mắt, dường như muốn nhìn rõ cái gì. Nguyên Khấu toàn vội vàng đến gần, ngữ khí gấp rút, ánh mắt lộ ra sâu sắc lo lắng, "Sư tôn, ngài tu luyện không phải là gây ra rủi ro. Lần trước sư tôn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tu vi hoàn toàn không có, chỉ có thể trùng tu, đây cũng chính là sư tôn tâm tính bất phàm, nếu là bình thường tu sĩ gặp đả kích như vậy, sợ là đã sớm mảy nát. Nhưng lần này nếu là lại đánh mất tu vi, nàng có chút sợ sư tôn sẽ không chịu nổi." "Ai, ngươi cái này Tuyền Nhi cũng là kỳ quái, làm sao mặc không giống, ta tại sao có thể có loại ảo giác này?" Hứa Dương nhỏ giọng thầm thì nói. "Ảo giác? Đây chẳng phải là ngay cả sư tôn trong ảo giác đều có ta?" Nguyên Khấu toàn tiểu nhan hiện hiện một mặt đỏ hồng, đôi mắt đẹp xấu hổ, nói khẽ, "Sư tôn, Đồ Nhi không phải ảo giác, là chân thật." "Ha ha ha, tại ảo giác của ta bên trong, Tuyền Nhi vậy mà còn biết nói chuyện, để cho ta tới nhìn xem, ngươi ngoại trừ biết nói chuyện, còn có gì đặc biệt?" Hứa Dương nhìn lên trước mắt thân mặc quần trắng huyền ảnh đại đồ đệ, kìm lòng không được đưa tay, tại nàng nhu khuôn mặt đẹp trên má nhéo nhéo. Kia cố xúc cảm lại, giống như thật. "Sư tôn, lần này ngươi tin tưởng Đồ Nhi là sự thật à?" Nguyên Khấu toàn mắt hạnh chớp lại nháy, thần thái lộ ra phá lệ hồn nhiên. Hứa Dương ý thức hơi thanh tỉnh chút, lung lay đầu, trước đó trước mắt những cái kia kỳ quái huyền tượng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại trước mắt một bộ váy trắng, hắn ấy mắt lướt qua vẻ lúng túng, đứng ngồi không yên nói, "Đồ Nhi, vi sư vừa mới không nói gì kỳ quái lời nói a?" Nguyên Khấu toàn lắc đầu, cũng không nói gì, liền hỏi Đồ Nhi vì cái gì còn mặc quần áo. "Đúng vậy a, ngươi vì cái gì mặc quần áo, không mặc quần áo rất dễ nhìn." Hứa Dương giật mình không đúng, liền tranh thủ tạp niệm cho cương ép ấn xuống, vẻ mặt co quắp, "Thật không tiện, vi sư phục dụng thiên địa linh vật, dẫn đến tà độc nhập thể, liền biến không giữ mồm giữ miệng, cái gì ý tưởng chân thật đều hướng bên ngoài nói." "Không phải, vi sư có ý tứ là..." Hứa Dương càng giải thích, đầu óc càng hỗn loạn, trước đó biến mất ảo giác, lại mơ hồ xuất hiện. Dù sao làm nhiều ngày như vậy giả sư tôn, hắn còn không thể hưởng thụ một chút ý tưởng chân thật. "Sư tôn quả nhiên đối ta có ý tứ." Nguyên Khấu toàn mừng thầm trong lòng, nhưng nghe đến sư tôn là phục dụng thiên địa linh vật chúng độc, nàng lập tức liền tưởng đến Liễu Bi Phong dâng lên giao long huyết thảo. Hẳn là cái này Liễu Bi Phong là thế lực đối địch gan chen vào gian thế. Tặc tử thật can đảm. Tuy nói Liễu Bi Phong thiên phú rất tốt, nhưng dù sao chỉ là chút cơ cảnh, có thể cùng có 100% khả năng tấn thăng tôn giả sư tôn một đội một, đây là bất luận thế lực nào đều vui lòng nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Nguyên Khấu toàn lông mày đứng đấy, tức giận đến bà táo phình lên, giận không kìm được vừa muốn rút kiếm đi tìm Liễu Bi Phong. Hứa Dương có thể nhìn ra nhà mình đại đồ đệ nội tâm đang suy nghĩ gì, vươn tay cầm cổ tay của nàng, viện cái chán giải thích nói, "Không phải ngươi nghĩ đến như thế, sư muội của ngươi không có vấn đề, là kia giao long chi huyết tại vi sư thể nội quấy phá." Hứa Dương một giải thích, Nguyên Khấu toàn liền hiểu. Dòng sinh chín con đều không cùng, chỉ cần là cùng long nhắc lên liên quan, bình thường đều không quá đứng đắn, mà giao long càng là đem loại này không đứng đắn phát dương quang đại. "Sư tôn, rõ ràng trong bảo khố có tốt hơn thiên địa linh vật, cần gì phải dùng cái này giao long huyết thảo đâu?" Nguyên Khấu toàn bị nắm tay cổ tay, cảm thụ được kia tự lòng bàn tay truyền đến cực nóng nhiệt độ, ánh mắt biến sáng tối chập chờn. "Cái gì thiên địa linh vật, có thể so ra mà vượt vạn năm phần chân long đạo quả." Hứa Dương muốn chuyển di sự chú ý của mình, không nhìn tới trước mắt hiện tượng, dù sao cũng là ngươi Liễu sư muội tấm lòng thành, nếu như cái này giao long huyết thảo là ngươi tặng, vi sư cũng biết phục dụng. "Sư tôn, ngươi chương 41, trên môi son phấn, không rời không bỏ chương 41, trên môi son phấn, không rời không bỏ vi sư thế nào?" Hứa Dương phản ứng hơi chút chậm chạp, hắn nghi ngờ túi đầu nhìn lại. "Cái này, Tuyền Nhi là thế nào tới ta trong ngực?" Hứa Dương sợ hãi cả kinh, vội vàng buông tay, "Tuyền Nhi, vi sư không phải cố ý, vi sư chỉ là bị ảnh hưởng không có quan hệ, ta xem như Đồ Nhi, lẽ ra nên muốn quan tâm sư tôn." Nguyên Khấu toàn cũng không có từ Hứa Dương trong ngực tránh thoát, khẽ cắn môi, như quạt lông giống như lông mi run rẩy, cho nên chỉ cần có thể hiểu sư tôn động, Tuyền Nhi như thế nào đều có thể. Hứa Dương quan sát tỉ mỉ lên trong ngực tuyệt mỹ gương mặt, vẽ lông mày họa lông mày, nghiễm nhiên là tỉ mỉ cách đan mặc qua, nhất là trên môi một chút son phấn, tản ra nước nhuận quang trạch, dường như dính lấy xương sớm anh đào, làm hắn cổ họng nhấp nô. "Đồ Nhi, ngươi cái này trên môi son phấn là cái gì làm? Hương vị thật tốt nghe a." "Đồ Nhi bí chế, nó là từ nhiều loại bí linh cánh hoa, không chỉ có dễ ngửi, còn có thể ăn rồi." Nguyên Khấu toàn đỏ mặt, giơ lên gương mặt, màu mắt thâm thúy, đem không thích hợp phát giác ý xấu hổ rất tốt ẩn giấu. "Sư tôn, có muốn hay không nếm thử?" Hứa Dương thấy đại đồ đệ vậy mà như thế dũng, chính mình làm là sư tôn làm sao có thể sợ, túi đầu liền chuẩn bị nếm thử son phấn, còn chưa chạm tới kia hương mềm chỗ, liền bị một cây xanh thẳm ngón tay ngọc cản lại. Hứa Dương nhíu mày, "Sư tôn, không phải để ngươi như thế nếm, mà là như thế này." Nguyên Khấu toàn trong mắt danh mãnh chi ý nhảy lên mà qua, nàng nhẹ nhàng hôn lên trên ngón tay của mình, "Thế nào, nếm tới rồi sao?" "Có thể nếm đến cái quỷ gì, mặc dù ngón tay hương vị cũng rất tốt nghe." Hứa Dương thần tình nghiêm túc, gật đầu nói, "Không tệ, là rất tốt nghe." "Sư tôn, nói dối cũng không tốt, sẽ làm hư Đồ Nhi, rõ ràng ngươi cái gì đều không có nếm đến." Nguyên Khấu toàn ánh mắt trêu tức nhìn về phía Hứa Dương. Đại đồ đệ đây là tại đùa giỡn chính mình. Hứa Dương hậu chi hậu giác, còn chưa chờ hắn nói cái gì, liền phát hiện ngăn ở bên miệng ngón tay ngọc bị kéo ra, quan tính phía dưới, hồng nhuận đôi môi trùng điệp hôn vào trên cái miệng của hắn, kia cỗ sen lẫn nhàn nhạt mùi thơm ngát son phấn hương vị, dẫn tới hắn thèm ăn nhỏ dãi, hận không thể đem lập tức đem trên môi son phấn toàn bộ ăn hết. Nguyên Khấu toàn đấy mắt hiện lộ ý xấu hổ, gương mặt càng là đỏ ửng trải rộng, nồng đậm lông mi chớp mấy lần, dường như đang quyết định lấy cái gì. Hứa Dương vốn muốn mượn cơ tìm lấy càng nhiều, nhưng đột nhiên, thần sắc hắn sững sờ, một sát na này, dường như toàn bộ đầu góc bị cương thi ăn hết. Thật lâu, rời môi. Hâu Nguyên Khấu toàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ý xấu hổ bay lên đuôi lông mày, nhìn xem gần trong gang tấc sư tôn, "Sư tôn, Đồ nhi ăn ngon không?
Ăn ngon, vi sư cảm giác tốt hơn nhiều, độc trong người giống như đã giải khai.
Hứa Dương khẽ bước cằm, hắn hiện tại toàn thân nhẹ nhõm, thân thể không có chút nào khó chịu, thậm chí có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác.
Sư tôn, Đồ nhi cũng là cảm thấy ngươi trúng độc càng ngày càng sâu.
Nguyên Khấu Toàn hừ một tiếng.
Hứa Dương, ân.
Nguyên Khấu Toàn thanh âm mềm nhu nói, sư tôn, tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện à, chúng ta còn phải muốn đi một cái có thể hoàn toàn trừ tận gốc tà độc phương pháp xử lý mới được.
Dạng này rất tốt.
Hứa Dương rầu rĩ nói, Đồ nhi, ngươi nói đúng, nhưng vi sư hiện tại đầu góc một đoàn tương hồ, sợ là nghĩ không ra cái gì hữu hiệu biện pháp đến.
Không có việc gì, Đồ nhi đã nghĩ kỹ, sư tôn ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần phối hợp Đồ nhi.
Nguyên Khấu Toàn vẻ mặt đoan chính, không xen lẫn bất kỳ tư tình, nhưng phiếu hốt ánh mắt lại là đem nội tâm của nàng suy nghĩ cho ra bán. Chỉ thấy Nguyên Khấu Toàn theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái bình ngọc, bắt đầu bận rộn lên.
Rất nhanh, Nguyên Khấu Toàn rút xong.
Nàng vẻ mặt giống như một cái quan tâm bệnh nhân y tá, ôn nhu nói, sư tôn, đợi chút nữa không cần khẩn trương, nhất định phải thả lỏng. Nếu không rất dễ dàng ảnh hưởng hiệu quả trị liệu.
Hứa Dương biết nghe lời phải, nhắm con ngươi, tùy ý Nguyên y tá cho hắn khử độc.
Liên cung huyệt Thái Dương lau dầu cù là dường như, rất là nhẹ nhàng khoan khoái.
Sư tôn, ngươi nói, tại tất cả đồ nhi bên trong, ngươi thích nhất ai?
Nguyên Khấu Toàn mắt không chấp nhìn chằm chằm nhắm mắt Hứa Dương.
Hứa Dương suy nghĩ cũng không biết bay tới phương nào đi, nghe thấy đại đồ đệ tra hỏi, vừa định thuận miệng trả lời, sau lại lập tức kịp phản ứng, đây là một đạo mất mạng đề, nếu là trả lời không tốt, chỉ sợ Nguyên y tá liền phải bãi công đi. Hắn chăm chú nghĩ nghĩ, kỳ thật không thể nói thích nhất cái nào, mỗi cái đồ nhi đều là vi sư tỉ mỉ chọn lựa khả tạo chi tài, trên thân đều có chính mình điểm nhấp nháy, tỉ như Tiểu Cẩm Lý, làm việc nhìn như sơ ý chủ quan, lô mãng vô kỵ, kỳ thực trường pháp có độ, thu bên trong có mảnh, hiểu phân tức, biết tiến thối. Lại nhìn Thanh Nhi, đừng nhìn nàng tu hành bại hoại, vụ trộm lại là so với ai khác đều quyển, rõ ràng xếp hạng thứ tư, tu vi lại gần với ngươi, hơn nữa cổ linh tinh quái, làm cho người ta yêu thích. Nguyên Khấu Toàn trong ánh mắt không che giấu chút nào thất vọng, nàng tưởng tượng qua vô số đáp án, mỗi cái đáp án, sư tôn đều sẽ nói thích nhất nàng, thật là sư tôn trả lời, lại là xử lý sự việc công bằng, không, thậm chí đều không có giữ thăng bằng, tám đồ đệ, thậm chí ngay cả mới vừa vào cửa, Liêu sư muội cũng khoe, lại không có khen nàng.
Cái này nhiều ít làm nàng có chút hề bại.
Nàng cái này đại đồ đệ, làm thất bại như vậy sao?
Lại không chiếm được sư tôn niềm vui.
Nguyên Khấu Toàn cúi đầu, đôi mắt bên trong đều ủy khuất đến mở mịn xuất thủy sương mù đến.
Kia Đồ Nhi đâu? Nguyên Khấu Toàn không cam lòng nhỏ giọng hỏi.
Tuyền Nhi, so sánh với ngươi sư muội hắn, vi sư đối ngươi càng nhiều hơn chính là đau lòng cùng ấy nay a.
Hứa Dương vẻ mặt hơi có vẻ nặng nề nói.
Nguyên Khấu Toàn nước mắt, có ánh nước mắt vây ở trong hốc mắt, chỉ là cố nén không cho nó đến rơi xuống, nói chuyện rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở.
Sư tôn, vì cái gì nói như vậy?
Hứa Dương đứng dậy, sờ lên Nguyên Khấu Toàn đầu, lâm vào hồi ức nói.
Tuyền Nhi, ngươi là vi sư thành lập Tử Vân Phong về sau, thu cái thứ nhất Đồ Nhi, nhưng vi sư hướng dẫn cho ngươi thời gian, lại còn lâu mới có được còn lại Đồ Nhi nhiều.
Còn có, vi sư bế quan tu hành thời điểm, toàn bộ Tử Vân Phong sự vụ cũng đều đặt ở một mình ngươi trên vai, đồng thời còn muốn chỉ đạo các sư muội tu hành, một khi trong tông môn có nhiệm vụ khẩn cấp gì, cũng là từ ngươi cái này Tử Vân Phong thủ tịch thân truyền ra mặt giải quyết. Nhiều như vậy sự tình ràng buộc lấy ngươi, ngươi nhưng lại chưa bao giờ chậm trễ qua chính mình tu hành. Tuyền Nhi à, đông đảo Đồ Nhi bên trong chỉ có ngươi gánh vác nhiều nhất, chưa từng nhường vi sư quan tâm.
Có thể hết lần này tới lần khác ngươi là nhất không chịu thua kém, hiếu thuận nhất.
Nghe được sư tôn giải thích, chỉ một thoáng, Nguyên Khấu Toàn trong hốc mắt ngưng tụ nước mắt như gió thổi sương mù giống như tan đi, trái tim tại trong lồng ngực vui sướng toát ra, thì ra ta làm tất cả, sư tôn đều nhìn ở trong mắt.
Hứa Dương tiếp tục mở miệng nói, vi sư thường xuyên đang suy nghĩ, như là lúc trước không có thu ngươi nhập phòng, vậy ngươi có thể hay không sống nhẹ nhõm một chút, hiện ra nụ cười trên mặt cũng sẽ nhiều hơn một chút, nhưng nghĩ lại, giống Tuyển Nhi ngươi ưu tú như vậy hiểu chuyện Đồ Nhi, như là không thể bị ta thu làm môn hạ, vậy vi sư khẳng định sẽ hối hận cả một đời, nói không chừng ban đêm tỉnh ngủ đều được lên mạnh mẽ phiến chính mình hai bàn tay.
Cho nên, Tuyển Nhi, dù là vi sư rất xin lỗi ngươi, ngươi đều không cho rời đi vi sư, cả một đời không rời không bỏ, được không?
Cả một đời không rời không bỏ.
Sư tôn đây là tại hướng ta tỏ tình sao?
Nguyên Khấu Toàn đỏ mặt không ngừng, thẹn thùng đều nhanh bốc khói.
Nàng cắn môi, dùng sức gật đầu nói, "Ân, Đồ Nhi sẽ canh giữ ở sư bên tôn thân cả một đời, tư thủ cả đời, đến già đầu bạc nói đến phần sau." Thanh âm cơ hồ so con muỗi còn muốn nhỏ, chỉ có chính mình có thể nghe thấy.
"Đồ Nhi, ngươi nói cái gì?"
Hứa Dương nghi hoặc hỏi.
"Không có."
"Không có gì?" Nguyên Khấu Toàn đỏ mặt, "À đúng." Dường như không muốn để cho sư tôn truy vấn ngọn nguồn, nàng vẻ mặt đột nhiên biến đổi, khôi phục được nguyên y tá trạng thái, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, giọng điệu nghiêm túc nói, "Sư tôn, cái thứ nhất đợt trị liệu kết thúc, kế tiếp nên cái thứ hai đợt trị liệu."
Chương 42, Hồng Loan Tiên Tử, Khải Nguyên Động Phủ. Chương 42, Hồng Loan Tiên Tử, Khải Nguyên Động Phủ.
Tử Vân Hậu Điện đang lúc hoàng hôn.
Hứa Dương ngồi bồ đoàn bên trên, suy nghĩ ngàn vạn.
Tại trong lúc này, Hứa Dương còn từng lo lắng qua Thanh Nhi sẽ tùy tiện xâm nhập, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng nói ra một câu, "Thanh Nhi, ngươi tới đúng lúc đến ứng phó xấu hổ cảnh tượng." Nhưng Thanh Nhi không đến, thậm chí liền ảnh đều không có gặp.
Hứa Dương xem chừng, Thanh Nhi hẳn là sợ hãi.
Không ra hắn sở liệu, Thanh Nhi lúc này không phải đang suy nghĩ mới bí tịch võ công, chính là tại hết sức tăng lên phòng ngự của mình.
Nghĩ đến cái này, Hứa Dương ánh mắt rơi vào trên giường đại đồ đệ bên trên.
Hứa Dương thu hồi tầm mắt của mình, ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn, kiểm tra một phen tu vi của mình. Bởi vì cùng đại đồ đệ bản nguyên giao hòa, tu vi của hắn lại theo kết đan bắt trọng nhảy lên trở thành kết đan cửu trọng. khoảng cách ngưng anh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Cho nên ta tại ăn bám phương diện này quả thật có được trời ưu ái thiên phú. Hứa Dương mặt không đỏ tim không đập nghĩ đến. Bất quá, nếu là muốn dựa vào lấy Đồ Nhi làm tự động ép nước cơ đến để thằng tự thân tu vi, hiển nhiên là tại mơ mộng ngao huyền. Dù sao hắn Đồ Nhi cứ như vậy nhiều, trừ phi. Hứa Dương nghĩ đến nguyên tắc bên trong một cái địa vị tương đối tồn tại đặc thù, Thanh Minh Tông Tông chủ Cơ Hồng Loan, một vị nắm giữ huyền âm sát thể mỹ nhân tuyệt thế, đồng thời cũng là Thanh Minh Tông duy hai phá hư tôn giả. Huyền âm sát thể cùng hắn chí dương đạo thể bổ sung, không bàn mà hợp thiên địa âm dương đại đạo, nếu là có thể hàng ngày song tu, tại hắn tấn thăng tôn giả trước đó, cảnh giới đều có thể vững bước tăng lên. Bất quá, căn cứ tiền thân lưu lại một chút ký ức. Tiền thân đem vị này đắc tội rất thảm. Tiền thân vừa gia nhập Thanh Minh Tông lúc, Cơ Hồng Loan nhìn hắn thiên phú không tồi, liền muốn thu hắn làm đồ, lại bị tiền thân lấy ngươi thiên phú còn không bằng ta, làm sao có thể là ta chi sư lý do cho vô tình từ chối. Về sau, tiền thân không có bái bất luận kẻ nào vi sư, vẹn vẹn dựa vào bản thân, trở thành Bắc phủ trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, cũng tự khai một phòng, làm Tử Vân Phong phong chủ, như thế hành động vĩ đại, tự nhiên khiến nguyên vốn có chút mang thủ Cơ Hồng Loan lau mắt mà nhìn. Thậm chí Cơ Hồng Loan bí mật từng ám chỉ qua hắn, bất kể hiểm khích lúc trước, chỉ cần hắn bằng lòng, không cần bái sư, cũng có thể đem hắn lập tức mặc cho Thanh Minh Tông Tông chủ đến bồi dưỡng. Thật là tiền thân lại ngoảnh mặt làm ngơ, làm theo ý mình, thậm chí có khi còn vô tình hay cố ý cùng Cơ Hồng Loan đối nghịch, chỉ vì không quen nhìn Cơ Hồng Loan là một giới nữ lưu, lại vì Thanh Minh Tông Tông chủ. Tất cả mọi chuyện tổng kết thành một câu: sắt thép thằng nam, chết không có gì đáng tiếc. Tại nguyên tắc bên trong, ta nhớ được, Cơ Hồng Loan lần thứ nhất ra sân là tại Khải Nguyên Tôn giả động phủ mở ra về sau, bởi vì tông môn đệ tử tranh đoạt cơ duyên, cùng bên cạnh tông lên xung đột, đưa tới bên cạnh tông trưởng lão lại dẫn tới tông chủ, có thể nói là đánh tiểu nhân, tới giả, đánh giả, tới giả hơn. Đương nhiên, kết quả sau cùng tự nhiên là Cơ Hồng Loan, một người lực gáp số tông tông chủ, trong đó thậm chí bao gồm Đông Hoang một cái đỉnh cấp đại tông, đến tận đây, Hồng Loan tiên tử chi danh càng vang vọng Bắc Hoang. Hứa Dương nhớ lại nguyên tắc kịch bản, mà lần này xung đột ngoài nổ, đang là nhân vật chính Tiêu Diệp. Gia hỏa này, ỷ vào Khải Nguyên động phủ áp chế tu sĩ tu vi, tối cao chính là trúc cơ viên mãn, tăng thêm chính mình có ngọc bội lao ra ra, cùng đặc thù linh sủng tiểu điêu, tại Khải Nguyên động phủ bên trong, há miệng ngậm miệng chính là vật này cùng ta có duyên, không quan tâm là bí cảnh bên trong vẫn là kèm theo, chỉ cần là nhân vật chính coi trọng bảo vật, vậy liền hết thệ cướp đi. Về sau đá vào tấm sắt, treo chọc phải một cái xuất thân từ Đông Hoang đỉnh cấp đại tông, đến đây Bắc phủ lịch luyện tông tử cấp nhân vật. Nhân vật chính dùng hết toàn lực, đều không phải là vị này Đông Hoang tiên kiêu đối thủ, chỉ có thể chịu nhục chạy trốn. Có thể nhân vật chính xem như thiên mệnh chi tử, lại sao sẽ nuốt giận vào bụng, trốn sau khi đi, lúc này đi tìm Thanh Minh Tông dẫn đội đệ tử, tại trước mặt, đổi trắng thay đen, lời nói cơ duyên của mình bị người cho đoạn, không chỉ có như thế, hắn còn bị cái kia Đông Hoang đệ tử đánh gần chết. Lúc này, cái kia dẫn đội đệ tử giận tím mặt, tụ tập một nhóm lớn Thanh Minh Tông đệ tử, trùng trùng điệp điệp đi tìm kia Đông Hoang tiên kiêu phiền toái. Vị kia Đông Hoang tiên kiêu cũng không phải bùn nặng, lại bằng sức một mình, đem ngoại trừ Thanh Minh Tông bên ngoài bên cạnh tông đệ tử cơ hồ toàn bộ đoàn kết ở cùng nhau, tại Khải Nguyên động phủ bên trong, cùng Thanh Minh Tông chống lại. Thanh Minh Tông đệ tử thực lực mặc dù phổ biến khá mạnh, nhưng ít người, mà bên cạnh tông đệ tử thực lực mặc dù yếu, nhưng người lại so Thanh Minh Tông thêm ra mấy lần, tăng thêm còn chuẩn Đông Hoang Thiên tiêu vị này trí cường chiến lực, cho nên trong lúc nhất thời, hai phe cánh lại rằng có không xong. Mà đúng lúc này, mang tính then chốt nhân vật, Tử Vân Phong nhị đồ đệ Nguyễn Ngọc Nhi ra sân. Nàng bởi vì xuất thân từ Tử Vân Phong, đồng thời thâm thụ Hứa Dương tiền thân ảnh hưởng, vạn sự lấy tông môn làm trọng, cho nên khi biết được việc này sau, không nói hai lời, liền đơn thương độc mã chọn lấy vị kia Đông Hoang Thiên tiêu. Đông Hoang Thiên tiêu không chỉ có bại, còn bản thân bị trọng thương. Hắn chỗ triệu tập lại phản Thanh Minh Tông đồng minh cũng liền thùng rông kêu to, rất nhanh liền sụp đổ. Về phần nhân vật chính Tiêu Diệp, tìm được cơ hội, ra sức đánh cho rơi xuống nước không chỉ có cướp đoạt vị kia Đông Hoang Thiên Kiêu cơ duyên, còn đoạt vị kia Đông Hoang Thiên Kiêu theo trong tông môn vụn trộm mang ra chấn tông bảo vật, địa giai linh khí nguyên tử địa tâm. Đông Hoang Thiên Kiêu tất nhiên là không cam tâm tông môn bảo vật bị đoạt, ra đạo phủ, lập tức đưa tin cho tông môn trưởng lão. Bởi vì Tiêu Hồng Loan đem Đông Hoang siêu cấp thế lực tông chủ phá tan đánh một trận, cho nên vị tông chủ kia cũng không có cơ hội hướng Tiêu Diệp tìm lấy nguyên tử địa tâm, xám xịt mang theo trọng thương Đông Hoang Thiên Kiêu thoát đi. Cứ như vậy, Thanh Minh Tông hấp dẫn cơ hồ tất cả cửu hận, mà Tiêu Diệp cái này kẻ đầu têu, nhưng từ bên trong cướp lấy chỗ tốt lớn, về tông về sau, chưa qua bao lâu thời gian, liền tấn thăng làm kết đăng cảnh. Có thể nói như vậy, Khải Nguyên Động phủ một đoạn này kịch bản, làm nhân vật chính Tiêu Diệp không lâu sau lục mạch đại bị bên trong triển lộ phong mang, đặt xuống cơ sở vững chắc. Hứa Dương hồi ức kết thúc, trong lòng thầm nghĩ, kia Khải Nguyên Động phủ có thể chứa đựng tu sĩ tiến vào tu vi hạn mức cao nhất là kết đan viên mãn, cũng là thật phù hợp ta, vậy ta muốn hay không đi góp tham gia náo nhiệt? Đáp án là khẳng định, dù sao nhân vật chính cơ duyên chỗ cũng là cơ duyên của hắn chỗ. Cái này Khải Nguyên Động phủ, không chỉ có hắn muốn đi, tất cả tại Tử Vân Phong Đồ Nhi đều phải đi. Nói không chừng, hắn liền có thể theo cái nào đó Đồ Nhi trên thân lần nữa đạt được vạn lần bạo kích trả về. Phải biết hắn xuyên biệt mà đến, được 3 lần vạn lần bạo kích trả về, mỗi một lần đều có thể làm cho chiến lực của hắn được tăng lên nhiều, cho nên cái này Khải Nguyên Động phủ, hắn không đi không được. Mấy ngày sau, Thiên Lôi Phong, một tướng mạo thường thường, thần sát che lớp thanh niên đứng tại người thứ 99 thân truyền hùng man chỗ động phủ trước, cao giọng mở miệng nói, "Tiêu Diệp, hôm nay trước tới khiêu chiến." "Vâng." Thanh âm lớn như trùng, trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ Thiên Lôi Phong. Cái tên điên này, mới nghỉ ngơi nửa ngày, lại muốn khiêu chiến. Bị hắn khiêu chiến qua sư mình, không chết cũng bị thương, liền không ai có thể quản quản hắn sao? Ai dám quản? Phong chủ hạ tử mệnh lệnh, không được phong nội đệ tử lấy lớn hiếp nhỏ, không được lấy nhiều khi ít, không được có người cự tuyệt hắn khiêu chiến, ai nếu là dám chống lại, nhẹ thì phạt đi Tư Quá Nhai diện bích 10 năm, nặng thì phế chuất thân chuyển chi vị, cũng trục xuất thiên lôi phong. Phế chuất liền phế chuất a, dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ tốt a. Ngươi biết cái gì, cái này thân chuyển chi vị đều là các sư minh hao hết thiên tân vạn khổ tranh tới, nếu là liền bỏ qua như vậy, kia bao nhiêu năm cố gắng đều phó mặc. Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn xem cái này Tiêu Diệp dựa vào ba đầu không được đứng ở thế bất bại, tùy ý chọn đánh đi. Yên tâm đi, lần này Tiêu Diệp chắc chắn trùng điệp bằng cái té ngã, Hùng Man sư minh mặc dù tại thân truyền bên trong xếp hạng người thứ 99, nhưng thực lực lại ít ra xếp tại 30 vị trí đầu, tự thân tu vi đã đi tới kết đan 2 trọng, bản thân lại có nham băng linh thể, chiến lực có thể so với kết đan 3 trọng, coi như kia Tiêu Diệp có khiêu chiến vượt cấp năng lực, cũng không có khả năng liền vượt 6 cái tiểu cảnh giới. Như thế ta an tâm, hy vọng Hùng Man sư đệ có thể ra tay bạc, đem cái này Tiêu Diệp cho đánh thành trọng thương, ít nhất nửa năm không xuống giường được. Nói chuyện chính là xếp tại Hùng Man hàng đầu thân truyền đệ tử, hắn nam hiểu là tinh xảo dâm kỹ, tu vi rất là bình thường, chỉ có chút cơ cựu trọng, tuyệt sẽ không là Tiêu Diệp đối thủ, cho nên nội tâm rất hy vọng có người ngăn cản Tiêu Diệp. Một lát sau, một đạo trường trượng cao, thân hình khôi ngô, nhìn như ngọn núi nhỏ đại hán theo trong động phủ đi ra. Hắn nhìn trước mắt Tiêu Diệp, nhếch miệng cười một tiếng, khen: "Tiêu sư đệ, dũng khí không tệ à, lại thực có can đảm khiêu chiến ta. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng xưng ta là sư đệ." Tiêu Diệp vẻ mặt tiêu căng, vẻ mặt khinh thường quá lớn. Kinh nghiệm mấy lần đả kích, hắn đều nhanh đã mất đi lòng tin, có thể từ khi hắn đem xếp tại chính mình hàng đầu tám thân chuyển tiện tay đánh bại sau, hắn rốt cục tìm về loại kia đám người kính sợ, trưởng không tất cả, duy ngã độc tôn cảm giác. Loại này mỹ diệu đến cực điểm cảm giác làm hắn say mê. Bởi vậy vừa mới nửa ngày, hắn lại hướng Tiên Lôi Phong thân chuyển phát khởi khiêu chiến. Hùng Man nghe vậy, sắc mặt đông nhiên lạnh xuống, ánh mắt nhắm lại, lạnh giọng nói: "Tiêu Diệp, ngươi quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy kiệt ngạo bất tuần, không biết lễ phép, bất quá, dừng ở đây rồi, ngươi thắng liên tiếp sẽ bị ta kết thúc. Chỉ bằng ngươi, không ra gì." Tiêu Diệp không nói hai lời, trực tiếp động thủ, trong tay một đám lửa sen khoảnh khắc ngưng tụ thành hình, hướng phía Hùng Man nổ tung mà đi. Hỏa liên mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới quanh mình hoàn cảnh nhiệt độ đột nhiên thăng. Khoảng cách lân cận đệ tử, đối mặt Tiêu Diệp cái này kinh khủng hỏa liên, kinh đến sắc mặt trắng bệch, không tự chủ về sau rút lui. Lại là này quỷ dị hỏa liên. Tiêu Diệp mỗi lần đều một chiêu này, nhưng chính là có tác dụng. Đây rốt cuộc cái gì võ kỹ, thế nào khó chơi như vậy a? Thiên Lôi Phong giống như không có như thế võ kỹ. Hẳn là Tiêu Diệp là mang nghệ tìm thầy. Bất luận như thế nào, hy vọng thân truyền sư minh có thể để cao cảnh giác đến. Trước đó kia thua trận 8 vị sư minh, có ít người liền là bởi vì khinh thường lửa này xen uy lực, lại dùng nhục thân mạnh kháng, kết quả tại chỗ bị đốt thành hỏa nhân, trọng thương ngã gục. Không sao, Hùng Man sư minh chính là nham băng linh thể, dựa theo ngũ hành tương khắc nguyên lý, cái này ma nộ hỏa liên hẳn là không đả thương được Hùng Man sư minh. Có vây xem đệ tử ngữ khí chắc chắn nói: "Đs, Khải Nguyên Động phủ dung nạp hạn mức cao nhất kết đan cửu trọng, nhưng sẽ áp chế tu sĩ tu vi, tối cao là trúc cơ viên mãn, lần này hẳn là cũng sẽ không hiểu lầm đi." Chương 43, nhân vật chính miệng méo, Thanh Nhi khóc lóc kể lể. Chương 43, nhân vật chính miệng méo, Thanh Nhi khóc lóc kể lể. Mà đúng lúc này, nham băng phòng ngự, tứ chi tráng kiện Hùng Man bên ngoài thân bỗng nhiên nở rộ quang trạch, đục hoàng băng tinh thể trong khoảnh khắc đem quanh thân toàn bộ bao phủ, dường như tạo thành từ pháp lực tạo thành nham băng khôi giáp. Ngay sau đó, hắn hướng phía trước đạp mạnh một bước, cả người khí thế như là ác hổ xuống núi, hướng phía Tiêu Diệp nào tới. Vang, một tiếng vang thật lớn, trong đó xen lẫn xương cốt đứt gãy thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó, a, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, có người như diều lên dây, bay ngược mà đi. Chỉ thấy cái kia vừa mới còn đứng lấy Hùng Man, lúc này đã nằm sấp ngã xuống mấy trượng bên ngoài. Càng đáng sợ chính là, toàn thân hắn đều bị một loại khó mà dập tắt hỏa diễm cho điểm, thiêu đốt ra thịt thống khổ làm hắn gương mặt càng phát ra trắng bệnh, giống như là trong địa ngục tại chịu hình phạm nhân, nhìn vô cùng thê thảm. Vây xem đệ tử ánh mắt đột nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh dị chi sắc, trong miệng thấp giọng hô: "Cái này sao có thể? Nham băng linh thể lại cũng ngăn không được cái kia hỏa liên." Càng kinh khủng chính là, kết đan nhị trọng Hùng Man lại một chiêu bại bởi Tiêu Diệp. Đây cũng quá là người nghe kinh sợ, Tiêu Diệp kinh khủng như vậy chiến lực, toàn bộ Thanh Minh tông sợ là không người ra hai bên a. Cơ hồ các đệ tử đều bị Tiêu Diệp cho chấn nhất rồi, dù sao cái này Hùng Man cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, lại bị một chiêu biến thành tàn tật. Đây quả thực nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng. Không chịu nổi một kích, Tiêu Diệp sờ lên cái mũi, vẻ mặt đạm mạc nói. Nói xong, hắn đem Hùng Man tiếng cầu cứu cho trực tiếp coi nhẹ, quay người rời đi, chỉ cấp vây xem đệ tử lưu lại một cái tự cho là phong khoáng ngông nên bóng lưng. Chờ Tiêu Diệp sau khi đi, vây xem các đệ tử mới dám lớn tiếng nghị luận. Từ khi cái này Tiêu Diệp tới, chúng ta Thiên Lôi Phong liền không yên ổn. Khẳng định là bởi vì mấy cái kia đoạt Tiêu Diệp động phủ thân truyền đệ tử, dẫn đến gia hỏa này ghi hận trong lòng, mỗi lần khiêu chiến đều hạ tử thủ. Ngươi tại sao không nói kia Tiêu Diệp còn đoạt người khác động phủ? Kết thúc, liền Hùng Man sư đệ đều bại, ta còn là mau đem thân truyền cái này khoai lang bỏng tay cho ném đi à? Có vây xem đệ tử đã chuẩn bị nhường ra thân truyền, thậm chí làm tốt bị trục xuất Thiên Lôi Phong chuẩn bị. Về phần nằm dạp trên mặt đất hư nhược phát ra cầu cứu Hùng Man, thì là hoàn toàn bị người cho không để mắt đến. Cũng không phải là không muốn cứu, thật sự là bởi vì cái này Tiêu Diệp hỏa liên quá mức quỷ dị, phàm là chạm tới một chút đều sẽ bị thiêu đốt cơ thể, thậm chí thể nội pháp lực đều sẽ bị dẫn đốt, rất đáng sợ. Cùng lúc đó, hướng phía động phủ mình đi đến, hăng hái Tiêu Diệp khỏe miệng nghiêng một cái, lộ ra buông thả không bị trói buộc đủ cười. Lý lão, nhìn thấy chưa, cái này Thiên Lôi Phong dường như chính là ta sân nhà, ta ở chỗ này quả thực như cá gặp nước. Cho nên à, Lý lão, ngươi sai, hơn nữa sai không hợp tối thượng, nếu là thật sự có che đậy thiên cơ tồn tại, làm sao có thể dùng chúng ta không kiêng kỵ như vậy tăng thực lực lên, mà không đến cho ta chơi ngắn chân. Trong Ngọc bội Lý lão, ha ha, ngươi vui vẻ là được rồi. Chỉ cần tìm thời điểm chết, đừng mang lên lão phu là được. Không đúng, gia hỏa này đã đang tìm cái chết, mỗi lần khiêu chiến đều dùng một chiêu ma nộ hỏa liên đến khắc địch, đều dùng tới nghiện, thật tình không biết cái này ma nộ hỏa liên mỗi dùng một lần, đều sẽ hao tổn tuổi thọ của mình cùng tiêu hao tiềm lực. Từ Vân Phong, hậu điện. Mấy ngày nay, Hứa Dương cơ hồ mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện. Sư tôn, Đồ Nhi lực đạo vẫn được sao? Nguyên Cấu Toàn dẫm tại Hứa Dương cường tráng trên sống lưng, ôn nhu mềm giọng hỏi. Hứa Dương ghé vào trên gối đầu, nhắm mắt, mở miệng nói, lực đạo vừa vặn, Tiểu Nhi, ngươi có mệnh hay không? Muốn hay không vi sư không cần, Đồ Nhi không có chút nào mệt mỏi. Nguyên Cấu Toàn sắc mặt đỏ lên, màu mắt bên trong phản chiếu lấy một vẻ khó nói lên lời ngượng ngùng. Hôm qua cùng ngày hôm trước, sư tôn đều lấy lời nói tương tự hỏi thăm nàng, mà nàng mỗi lần đều đần độn đáp ứng. Đương nhiên, Nguyên Cấu Toàn rất ưa thích, điều này đại biểu sư tôn đối nàng yêu, chỉ là thể chất của nàng không được, một ngày uống 16 chén nước, khả năng bảo trì thu chi cân bằng. Đúng lúc này, sư tôn có nhị sư tỷ khẩn cấp tin tức. Ngoài điện, Tư Đồ thanh âm vang lên. Sư tôn, làm sao bây giờ? Tiểu Thanh tới. Nguyên Cấu Toàn luôn cuống tay chân, vẻ mặt bối rối, thậm chí hoảng hốt chạy vừa mong muốn trốn vào trong tủ treo quần áo. Tuyền Nhi, ngươi mặc quần áo đâu? Sợ cái gì? Huống hồ ngươi vẫn là đại sư tỷ, liền phải bày ra đang. Khu khu, không cần phải sợ, có vi sư ở đây. Không cẩn thận, kém chút đem lời trong lòng mình cho thổ lộ ra ngoài. May mắn Hứa Dương phản ứng kịp thời, lập tức chuyển biến ý tứ, an ủi Nguyên Cấu Toàn. Đối giống, mặc quần áo đâu? Nàng sợ cái gì? Có gì phải sợ? Coi như không mặc quần áo lại như thế nào? Nàng Nguyên Cấu Toàn chi tâm, người qua đường đều biết. Một bộ vàng nhạt váy xòe Tư Đồ Thanh Thanh thấy bên trong lâu không đáp lại, liền thăm dò hướng phía bên trong dò xét. Kết quả liền nhìn đến đại sư tỷ một bộ váy trắng, chân trần dẫm tại sư tôn dày rộng trên sống lưng. Tư Đồ Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này, rất muốn tức giận, nhưng đại sư tỷ váy hoàn hảo không chút tổn hại, sư tôn cũng bất quá là ở trần, nhìn giống như cũng chưa phát sinh qua cái gì. Nhưng nàng chính là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nguyên Cấu Toàn nhìn thấy Tư Đồ Thanh Thanh sau, thanh âm lạnh lùng nói, "Tiểu Thanh, ngươi lén lén lút lút đứng tại cửa ra vào làm gì?" "Đại sư tỷ, ta chỗ nào lén lén lút lút, rõ ràng ta vừa rồi đều thông báo." Tư Đồ Thanh Thanh nhỏ giọng phản bác. Nàng nguyên vốn còn muốn làm rõ ràng là lạ ở chỗ nào, có thể bị đại sư tỷ đánh đòn phụ đầu sau, đúng là đem cái này một gốc dạ đem quên đi. "Thanh Nhi, Ngọc Nhi tại tin tức bên trong đều nói cái gì?" Hứa Dương hỏi. "Hồi bẩm sư tôn, nhị sư tỷ nói, ngài lời nhắn nhủ chuyện đã có mặt mũi, đồng thời ngoại trừ nàng, tạm thời không người phát hiện, nàng muốn hỏi thăm ngài, kế tiếp phải nên làm như thế nào?" Tư Đồ Thanh Thanh trong giọng nói xen lẫn một tia u oán. Khải Nguyên Động phủ lại thật bị Ngọc Nhi cho tìm tới. Hứa Dương lông mày nhíu lại, trong lòng suy nghĩ. Mấy ngày trước đây thời điểm, Hứa Dương làm xong ngày sau quy hoạch, liền đưa tin cho ở xa Thanh Dương Bí cảnh nhị đồ đệ Nguyễn Ngọc Nhi. Mặc dù Thanh Dương Bí cảnh trung quanh cơ hồ đều bị dò xét toàn bộ, nhưng từ trước đến nay lấy Hứa Dương làm chuẩn tắc Nguyễn Ngọc Nhi, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe từ sư tôn lời nói, căn cứ sư tôn chỉ dẫn phương hướng, dọc theo Thanh Dương Bí cảnh xuất khẩu một đường hướng bắc tra xét rõ ràng. "Tuyền Nhi, ngươi đi đem cá chép cùng Bi Phong cùng một chỗ gọi tới Tử Vân điện nghị sự." Hứa Dương dặn dò nói. "Tuân mệnh, sư tôn." Nguyên Cấu Toàn lập tức hiểu ý tiểu thanh là thuộc nuôi chó, nàng nếu là đợi tiếp nữa, rất dễ dàng bị phát giác cái gì đến. Một bộ váy trắng Nguyên Cấu Toàn, như siêu mẹo hồ điệp, tự Hứa Dương trên thân nhảy xuống, chập chờn dáng người rời đi hậu điện. Hứa Dương đưa mắt nhìn đại đồ đệ bóng lưng rời đi, nghĩ đến Thanh Nhi còn ở trước mắt, liền hơi hơi thu liễm, nghiêm nghị từ trên giường ngồi, coi như tiếp theo một cái chớp mắt. Một vệt tiểu nhuyễn đã rơi vào trong ngực của hắn. "Ô ô ô, sư tôn, đại sư tỷ quá mức, nàng chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn." Tư Đồ Thanh Thanh khóc sướt mướt trốn ở Hứa Dương trong ngực, nước mắt như mưa, ngựa khí đáng thương cực kỳ. "Đại sư tỷ ngươi không chỉ có biết phóng hỏa, sẽ còn trừ hỏa." Hứa Dương nhẹ vỗ về Tư Đồ Thanh Thanh phía sau lưng, trấn an nói, "Thanh Nhi, đại sư tỷ ngươi mặc dù nghiêm khắc chút, nhưng nàng có thể có cái gì ý đồ xấu đâu?" "Nàng tại sao không có ý đồ xấu?" Nàng đối sư tôn ngài Tư Đồ Thanh Thanh nói được nửa câu, đột nhiên kịp phản ứng, chính mình làm như vậy, chẳng phải là tại trợ công đại sư tỷ? Vội vàng dừng lại câu chuyện, ngước mắt nhìn về phía nhà mình sư tôn Tuấn Mỹ bên cạnh nhan, hàm tình mạch mạch nói, "Nàng đối sư tôn ngài mặc dù hiếu thuận, nhưng lại sẽ không giống Đồ Nhi dạng này, vô vi bất chi đối sư tôn tiến hành toàn phương diện chiếu cố." Tư Đồ Thanh Thanh mềm hồ nói, "Thanh Nhi, sư tỷ của ngươi có thể lập tức liền muốn trở về." Hứa Dương thân thể rung động, lên tiếng quát bảo ngưng lại cái này gan to bằng trời Đồ Nhi. "Không có chuyện gì, sư tôn, đại sư tỷ không có nhanh như vậy." Tư Đồ Thanh Thanh trên mặt đỏ ửng tựa như cùng đêm thu giáng chiều, xấu hổ nhìn lấy mình mong nhớ ngày đêm người yêu, khẽ cắn môi nói, "Sư tôn, không có Đồ Nhi thời gian, ngươi nhất định rất khó nhịn, ngươi yên tâm, Đồ Nhi nhất định có thể tìm được cơ hội, tránh thoát đại sư tỷ giám thị ngược cũng không phải khó như vậy chịu." Hứa Dương chăm chú nhẹ gật đầu, "Thanh Nhi, ngươi đối vi sư tấm lòng thành, vi sư tự nhiên hiểu được, nhưng cũng đừng quá miễn cưỡng chính mình, vi sư có thể chống đỡ được." "Sư tôn, ngươi chờ Thanh Nhi thật tốt." Tư Đồ Thanh Thanh như thu thủy kéo đồng giống như ánh mắt si ngốc nhìn qua nhà mình sư tôn, ngựa khí rất là cảm động. Dưới loại tình huống này, sư tôn lại còn có thể quan tâm chính mình. Tư Đồ Thanh Thanh lông mi bố, "Sư tôn, có muốn hay không muốn đền bù?" Hứa Dương cười nói, "Tốt, vi sư cũng không phải quỷ còn hơn cả sát quỷ, nhanh đi ra ngoài à, tính toán thời gian, đại sư tỷ ngươi cũng nên toàn bộ thông chi tới." "Sư tôn ngươi không phải, nhưng Đồ Nhi đúng vậy a. Tư Đồ Thanh Thanh làm sửa lại một chút bị vò rối váy, đứng dậy đi hướng tủ quần áo, chuẩn bị đi cho Hứa Dương cầm áo bảo. Lúc đầu không có gì, chỉ là Hứa Dương đột nhiên nghĩ đến, hắn trong ngăn tủ có cái gì, nếu là bị Thanh Nhi trông thấy, đây chẳng phải là. DS, 10 vạn chữ, sống hay chết, liền nhìn hôm nay tờ tờ. Mặt khác quỷ cầu độc giả thật to nhóm ném đi một chút miễn phí lễ vật, cua cua. Chương 44, đổ đấu thiên tôn, không rõ bản chất chương 44, đổ đấu thiên tôn, không rõ bản chất vương thấy vương. Hứa Dương nội tâm hơi hồi hộp một chút, giật mình không ổn. Mặc dù trong lòng của hắn có chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ rằng một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Vừa nghĩ tới sau đó phải đối mặt tu la trận, Hứa Dương liền bó tay toàn tập. Mà thôi, cùng nó sợ hãi rụt rè, không bằng. Hắn còn cũng không tin, chỉ là tu la trận, chính mình còn làm trị không được. Hứa Dương ở trong lòng quyết tâm. Có thể hắn dự nghĩ tới cục diện cũng không xuất hiện. Tư Đồ Thanh Thanh mở ra tủ quần áo, lấy ra một cái hắc bảo, liền đem ngăn tủ đóng lại, trên mặt biểu lộ thậm chí đều không có bất kỳ biến hóa nào. Sư tôn, cho. Tư Đồ Thanh Thanh cười nhẹ nhàng nói. Hứa Dương trên trán hiện hiện một cái dấu hỏi. Hắn tiếp nhận áo bào mặc vào, nội tâm không thể tin, chẳng lẽ trong ngăn tủ quần áo bị Tuyền Nhi cho rời đi? Thật tình không biết Tư Đồ Thanh Thanh nội tâm tức giận đến đã nhanh muốn nổ tung. Tử Vân Điện, Hứa Dương ngồi ngay ngắn thủ tọa, một bộ áo bào đen, phong lưu phóng khoáng ngông nghênh, thần cốt dung nhan, cử chỉ thần thái ở giữa đều lộ ra một cỗ siêu nhiên khí chất. Trong điện, bốn cái đồ nhi nhìn xem nhà mình sư tôn như thế phong mạo, nội tâm hoạt động không phải trường hợp cá biệt. Nguyên Cấu toàn lông mi buông xuống, ánh mắt giấu kín yêu chìm, ngoại trừ sư tôn, trên đời còn lại nam tử đều bình thường. Tiết Cẩm Lý có chút hoa si, liếm liếm môi, sư tôn nhìn lại tuấn không ít, ô ô ô rất muốn sờ một cái xem a. Tư Đồ Thanh Thanh phồng lên cái má, cắn môi cánh, không cho phép nhìn, đều không cho nhìn, sư tôn là ta. Liêu Bi phong ánh mắt kinh diễm, có chút thất thần, sư tôn như thế phong hoa, cũng không biết trên đời này phải chăng có nữ tử có thể cùng sư tôn xứng đôi. Đồ Nhi, bái kiến sư tôn. Tại Nguyên Cấu toàn dẫn đầu hạ, bốn cái đồ nhi cùng nhau hướng phía Hứa Dương hành lễ. Không cần đa lễ. Hứa Dương giơ tay lên một cái, nhìn về phía trong điện bốn cái đồ nhi, trên mặt lộ ra ôn nhuận nụ cười. Vi sư sở dĩ nhường Tuyển Nhi gọi các ngươi đến đây, là bởi vì Ngọc Nhi nàng tìm được một chỗ tôn giả độc phủ, tạm thời ngoại trừ nàng, không người phát hiện, mà chỗ này độc phủ chủ nhân tên là Khải Nguyên, tin tưởng các ngươi đều hẳn là có nghe thấy. Cái gì? Lại là Khải Nguyên tôn giả độc phủ? Tính tình tương đối nhảy vọt Tiết Cẩm Lý kinh ngạc thốt lên. Ai là Khải Nguyên tôn giả? Tôn tại cảm rất nhỏ Liễu Bi Phong yếu đất hỏi. Tuyển Nhi, cho ngươi Liễu sư muội giải thích một chút a. Hứa Dương cười nói. Nguyên Cấu toàn gật gật đầu, thanh lãnh ngự tỷ âm tại trong đại điện chậm chậm đến. Khải Nguyên tôn giả, thành danh tại 5000 năm trước, cho nên lại gọi hắn là đạo đầu thiên tôn. Trong thời gian ngắn, Nguyên Khấu toàn liền đem Khải Nguyên tôn giả cuộc đời đơn giản tường thuật tóm lược một phen. Liêu Bi Phong nghe xong Nguyên Khấu toàn lời nói, miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút cả kinh nói, Khải Nguyên tôn giả trộm nhiều như vậy lăng mộ, chẳng lẽ liền không ai gây sự với hắn sao? Cái này Khải Nguyên tôn giả nắm giữ một môn phẩm giai cực cao đột pháp, tu vi cao hơn hắn, ngăn không được hắn, tu vi so với hắn thấp, cũng không dám gây sự với hắn. Trong lúc nhất thời, phong quang vô lượng, toàn bộ thiên hạ đều mặc hắn hành động, mặc dù có thế lực lớn, cho táng địa thiết hạ rất nhiều cấm chế, nhưng Khải Nguyên tôn giả lại là như dẫm trên đất bằng, tùy ý ra vào. Có thể là đào mộ đào quá nhiều, đả thương thiên hòa, cái này Khải Nguyên tôn giả chính vào trắng niên, lại gặp phải không rõ. Theo cổ tịch ghi chép, cái cuối cùng gặp qua Khải Nguyên tôn giả người chứng kiến từng nói, ta nhìn thấy đào đầu thiên tôn toàn thân mọc đầy tóc đỏ, sau lưng dường như đi theo vô hình quái vật, tại gặm nuốt lấy hắn khí huyết. Nguyên Cấu toàn nói ra nàng theo cổ tịch bên trên xem ra bí may mắn. Không rõ. Nghe được cái từ này, Liêu Bi Phong mi tâm linh ấn có chút rung động, truyền lại ra một loại sợ hãi cảm xúc, dẫn tới nàng vẻ mặt cũng đi theo ưu tư. Hứa Dương mắt nhìn lấy Liêu Bi Phong sắc mặt không đúng, biết được khẳng định là nàng mi tâm linh ấn tại sao động bất an, lên tiếng trấn an nói, Bi Phong, không rõ sở dĩ xưng là không rõ, là bởi vì nhiễm phải nó người trên cơ bản đều đã chết, cho dù còn sống, cũng biến thành mất lý trí quái vật, cho nên người tu hành đều e ngại nó, sợ hãi nhiễm phải cùng nó tương quan tất cả sự vật, lại không người dám đi nghiên cứu nó. Nhưng vi sư phải nói cho ngươi chính là, không rõ bản chất kỳ thật chính là một loại nguyền rủa, cái gọi là nguyền rủa bất quá là đối pháp tác vận dụng, chỉ có điều càng thêm thần bí cùng các loại, cho nên chỉ muốn các ngươi đối chính mình đạo đầy đủ hiểu rõ, vậy liền không sợ cái gì nguyền rủa. Huống mà còn có vi sư đâu. Hứa Dương thanh âm dường như nước chảy kích thạch, thanh tịnh du dương, lại như thanh tuyển nhập khẩu, an ủi lòng người. Liêu sư muội, đừng sợ, người tu vi còn thấp, là tuyệt đối không gặp được không rõ, cho dù gặp, sư tôn hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu. Tiết Cẩm Lý nói chuyện tùy tiện, dường như là vì làm dịu Liêu Bi Phong thần trường, lại vỗ một cái Liêu Bi Phong phía sau lưng. Ba thanh âm thanh thúy trong đại điện tiếng vọng. Bá. Tiểu nhan trắng bệch Liêu Bi Phong lập tức trên mặt hiện hiện một vệt đỏ ửng. Tiết Cẩm Lý nhìn mình chằm chằm tay, vẻ mặt có chút cổ quái. Tam sư muội, ngay trước sư tôn mặt, ngươi lại cũng dám hồ nháo. Nguyên Cấu toàn làm vì đại sư tỷ tất nhiên là nhìn không được sư muội như thế lang thang diễn xuất, lên tiếng nghiêm khắc trách móc. Đại sư tỷ, ta biết sai rồi, lần sau không làm sư tôn mặt hồ nháo. Tiết Cẩm Lý biết nghe lời phải, thành khẩn nhận lầm. Xúc cảm thật không ngừng, lần sau có sư tôn vụ trộm đến. Trong nội tâm nàng yên lặng bổ sung một câu. Tam sư tỷ, ngươi mỗi lần đều nói như vậy, nhưng lần sau cuối cùng sẽ tái phạm. Theo ta thấy à, sư tôn nhất định phải trừng phạt nàng, nhường nàng lần này lưu thủ Tử Vân Phong, không cho phép nàng đi Khải Nguyên Đạo phủ. Tư Đồ Thanh Thanh nói, nhìn về phía nhà mình sư tôn, mạnh mẽ đề nghị. Tiết Cẩm Lý nghe xong, lập tức gấp, năn nỉ nói, sư tôn, ngài đừng nghe tiểu thanh nói mỏ, ngài trừng phạt Đồ Nhi cái gì đều được, liền là không thể cấm chỉ Đồ Nhi đi Khải Nguyên Độc phủ. Nàng là tiểu tài mê, chỉ cần là nhìn thấy bảo vật chân quý có đôi chút bước không ra chân. Vừa mới nghe được sư tôn nói nhị sư tỷ phát hiện Khải Nguyên Độc phủ chỗ, nàng lúc ấy liền muốn xung phong nhận việc, dù sao Khải Nguyên tôn giả đảo cả đời một phần, trong động phủ khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực khác bảo vật, công pháp, bí tịch, chỉ là ngẫm lại, đều phải chảy nước miếng. Chỉ là nàng một mực nhẫn lại tính tình, chờ sư tôn an bài. Bởi vậy tiểu thanh đề nghị, quả thực đâm chọn mệnh của nàng mạch. Quả nhiên, nhất hiểu nàng người, tổn thương nàng sâu nhất. Tiết Cẩm Lý vô cùng đáng thương nhìn xem Hứa Dương, hy vọng nhà mình sư tôn không cần làm ra tàn nhẫn như vậy quyết định. Cái gì đều được. Hứa Dương nhìn lướt qua Tiết Cẩm Lý, thu hồi ánh mắt, từ từ nói, cá chép mặc dù mạo phạm chút, nhưng bản tâm là tốt, cho nên vi sư lần này liền không xử phạt nàng, chỉ là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu có tái phạm, Tuyển Nhi, ngươi trực tiếp tại cái này Tử Vân Điện quất nàng 100 cái mông, phàm là kêu thành tiếng, liền lại rút 100 cái. Là, sư tôn. Nguyên Cấu toàn đáp. Chương 45, nhân tuyển tốt nhất, tu luyện chưa nửa chương 45, nhân tuyển tốt nhất, tu luyện chưa nửa rút 100 cái, nàng mới không quan tâm. Tiết Cẩm Lý may mắn nhẹ nhàng thở ra, chợt cái cằm khẽ nâng, lén lén trừng mắt liếc Tư Đồ Thanh Thanh, bộ dáng kia giống như đang nói cho xem, bí mật, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Có thể Tư Đồ Thanh Thanh lại chẳng hề để ý, nàng lần nữa lên tiếng nói, sư tôn, ta cảm thấy tam sư tỷ có chút không đáng tin cậy, nhường nàng một mình đi Khải Nguyên Đạo phủ, không chừng sẽ gặp rắc rối, cho nên ta đề nghị nhường đại sư tỷ cùng một chỗ đi cùng. Nhường đại sư tỷ đi cùng, mới là Tư Đồ Thanh Thanh mục đích thật sự. Đến lúc đó, toàn bộ Tử Vân Phong lại chỉ còn lại nàng cùng sư tôn, cùng một cái ngơ ngác liêu sư muội, ước chừng tương đương thế giới hai người. Không có đại sư tỷ cả tay, nàng lại có thể cùng sư tôn nghiên cứu càng nhiều hiếm lạ tư thế của quái. Ngẫm lại vẫn rất kích thích. Nguyên Cấu toàn đôi mắt đẹp hơi nhíu, nàng mong muốn bắt bỏ, nhưng nhường tính cách nhảy thoát tam sư muội độc thân tiến về Khải Nguyên Độc phủ, nàng quả thật có chút không quá yên tâm. Tiết Cẩm Lý nhếch miệng, nàng cũng không tình nguyện đại sư tỷ cùng với nàng một đường, dù sao đại sư tỷ chỉ cần rời sư tôn, chính là một khối tảng băng đống, người sống chớ gần cái chủng loại kia. Hơn nữa đại sư tỷ quản được rất nghiêm, nàng khẳng định không có khả năng tùy tâm sở dục tại Khải Nguyên bí cảnh bên trong thu thập bảo vật. Ân, Thanh Nhi đề nghị này không tệ, nhưng nhường Tuyển Nhi đi, vi sư nhưng cũng không quá yên tâm, dù sao kia Khải Nguyên cũng không tầm thường tôn giả, không chừng tại động phủ mình bên trong bày ra nhiều ít nguy hiểm cấm chế. Cho nên lý do an toàn, vi sư quyết định, lần này Khải Nguyên động phủ, vi sư cùng các ngươi cùng đi, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trông nom các ngươi. Hứa Dương thần sắc bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa nói, sư tôn lo lắng ta. Nguyên Cấu toàn nhăn lại lông mày khoảnh khắc buông ra, nội tâm tràn ngập vui sướng cùng ngọt ngào, đều nhanh muốn lộ rõ trên mặt. Tiết Cẩm Lý sa sút cảm xúc trong nháy mắt liền tăng vọt lên rồi, có sư tôn phù hộ, toàn bộ Khải Nguyên động phủ bảo vật nàng há không tùy tiện cầm. Tư Đồ Thanh Thanh không nghĩ tới lần này sư tôn vậy mà cũng muốn đi, từ lúc Tử Vân Phong thành lập tới nay, sư tôn cũng rất ít đi ra Tử Vân Phong, càng đừng đề cập Thanh Minh Tông bên ngoài địa phương, cho nên sư tôn quyết định này, nhường Tư Đồ Thanh Thanh thất sách. Sư tôn, vậy ta Tư Đồ Thanh Thanh vừa muốn mở miệng bổ cứu, lại bị một đạo thanh lãnh ngữ tỉ âm cắt ngang, sư tôn, Tử Vân Phong không thể không có người đóng giữ. Ta, tam sư muội, còn có ngài, đều muốn đi trước Khải Nguyên Đạo phủ, mà Liêu sư muội lại là vừa gia nhập Tử Vân Phong không lâu, đối chúng ta Tử Vân Phong quy củ còn không rõ ràng lắm, bởi vậy, chỉ có thể ủy khuất tiểu thanh lưu thủ Tử Vân Phong. Tư Đồ Thanh Thanh, không được, sư tôn, ta đều chờ tại Tử Vân Phong thời gian thật dài, lần này Khải Nguyên bí cảnh thế nào vòng đều ứng giờ đến phiên Đồ Nhi. Tư Đồ Thanh Thanh sốt ruột nói, nàng nếu là không tại, sư tôn còn không phải cho đại sư tỷ cái này có cái ăn liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn a. Sư tôn nếu là muốn đi, nàng nhất định là muốn cùng một chỗ đi theo, không vì cái gì khác, liền vì tiếp cận đại sư tỷ. Tiểu Thanh, đừng làm rộn, ngươi là lưu thủ Tử Vân Phong nhân tuyển tốt nhất. Nguyên Cấu toàn ánh mắt có chút lấp lóe, ngữ khí lạnh lùng nói, việc này không cần cãi lộn, vi sư sớm có quyết định, lần này Khải Nguyên bí cảnh, Tử Vân Phong hiện có đệ tử đều phải đi. Hứa Dương nhìn về phía mình mấy cái đồ nhi, không thể nghi ngờ nói, là sư tôn. Nguyên Cấu toàn mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn như cũ nghe từ sư tôn lời nói. Hôm sau Thanh Minh Tông, một chiếc dài đến mấy chục trượng, thân thuyền khắc rõ trên trăm đạo tinh vi trận pháp linh chu tự Tử Vân Phong đằng không mà lên, hướng phía Thanh Minh Tông bên ngoài bay vút đi. Trên trời, mau nhìn kia là Tử Vân Phong linh chu. Kia bong tàu bên trên đứng đấy không phải Nguyên sư tỷ cùng Tiết sư tỷ sao? Mỹ, quá đẹp, ta nhớ được hai người bọn họ không phải vừa trở về không lâu sao? Tại sao lại muốn ra ngoài? Tử Vân Phong đệ tử ít như vậy, Hứa Dương chân quân nếu là có chuyện quan trọng, cũng chỉ có thể giao cho hai vị này đi làm a. Hai vị sư tỷ cũng quá cực khổ, ở bên ngoài chẳng những muốn màn trời chiếu đất, không chừng còn gặp được nguy hiểm gì, như vậy đi, ta nguyện gia nhập Tử Vân Phong, là Hứa chân quân hiểu lo. Ngươi kia là hiểu lo sao? Ta đều không hiếm đến đâm thủ ngươi. Thấp hèn. Phu cận phong đệ tử ngước đầu nhìn lên lấy linh chu nghị luận ầm ĩ, trong lời nói không thiếu đối Nguyên Khấu toàn cùng Tiết Cẩm Lý dung mạo ca ngợi, cùng đối Tử Vân Phong ước mơ. Thiên Lôi Phong. Tiêu Diệp lại chọn lấy một vị bài danh phía trên thân truyền đệ tử, giống nhau một chiêu ma nộ hỏa liên, đem đối phương nhẹ nhõm mang đi. Chỉ là lần này, hắn bung ra hỏa liên sát na, thân thể truyền đến không nhỏ dị dạng, mệt mỏi muốn chết, trước mắt thỉnh thoảng biến thành màu đen, từng đợt kim tinh lấp lóe, mí mắt mệt mỏi càng là hình như có nặng ngàn cân, hai chân như mọc rễ đồng dạng, lại cũng khó có thể di chuyển. Nếu không phải hắn dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ, khả năng tại chỗ liền ngã xuống đất không dậy nổi. Đột nhiên, dường như kinh lôi đất bằng nổ vang, Tiêu Diệp lập tức bị làm tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn kia từ trên đỉnh đầu không bay qua phi thuyền, có thể khi thấy rõ kia phi thuyền phía trên duyên dáng yêu kiều hai vị nữ tử sau, trong nháy mắt liền biến sắc mặt. Tiêu Diệp cổ họng nhấp nhô, đúng là hai người bọn họ, thật đúng là một đôi xinh đẹp giai nhân thật là đột nhiên. Tiêu Diệp biến ảo vẻ mặt, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt phẫn nộ, siết chặt nắm đấm, khiến cho đốt ngón tay đều trắng bệnh, đáng hận Hứa Lama. Như thế hai vị mỹ nhân lại không hiểu được tương hương tiếc ngọc, ngược lại đuổi khiến các nàng như châu ngựa, đáng giận. Đợi ta thành tiểu hóa thần này, chính là này ma chịu chủ diệt lúc. Giết. Nguyên vốn chuẩn bị chỉnh đốn một chút Tiêu Diệp, đã là cải biến chủ ý, hắn hiện tại còn quá yếu đất, chỉ có không ngừng tiêu chiến, theo những cái kia ngồi không ăn bám phế vật thân truyền trong tay cướp đoạt tu hành tài nguyên, khả năng nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Đi qua ngắn ngủi mấy ngày, hắn cảm giác cảnh giới của mình bình chướng lại buông lỏng không ít, thật giống như tùy thời có thể đột phá đồng dạng. Như thế tốc độ đột phá, nghĩ đến chính là Hứa Lao Ma đều theo không kịp a. Tiêu Diệp thậm chí đều đã huyễn tưởng tới, hắn tấn thăng hóa thần, thành tựu chân quân chi vị lúc, Hứa Lao Ma run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống trước người hắn, thỉnh cầu hắn tha mạng mỹ diệu cảnh tượng. Trong ngọc bội ly lao đối với cái này biểu thị rất khó bình. Cái này Tiêu Diệp mở miệng một tiếng Hứa Lao Ma, thật tình không biết Hứa Dương xem như Bắc phủ trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, tuổi tác đều sẽ không vượt qua 30 tuổi. Chờ ngươi Tiêu Diệp thành tựu hóa thần chân quân, Hứa Dương không chừng đều thành tôn, còn chú hắn chịu chết không sai biệt lắm. Đương nhiên, tại ly lão xem ra, cái này Tiêu Diệp như thế tiêu xài tuổi thọ của mình, bại hoại chính mình tiềm chất, rất có thể tu luyện chưa nửa mà nửa đường ra băng. Đợt, chuyện thứ nhất, Giang Giang là đặt tên phế, rất nhiều độc giả không hài lòng Giang Giang đặt tên, cho nên Giang Giang dứt khoát để các ngươi đặt tên a, có thể đem tên dễ nghe phát tại sách trong vòng, ta nhìn thấy nếu như phù hợp sẽ áp dụng, đúng rồi, có đẹp mắt nữ chính đồ cũng có thể phát. Chuyện thứ hai, độc giả cũ hẳn là đều biết, Giang Giang gõ chữ không vui, mà 4000 lời muốn nửa ngày, cho nên ngày càng cơ bản đều là 4000 chữ. Nhưng Giang Giang cũng biết 4000 chữ còn thiếu rất nhiều, cho nên làm tăng thêm quy tắc a. 500 miễn phí lễ vật tăng thêm một chương, xe xe bao no, già trẻ không gạt. Hôm qua cho tới hôm nay hết thảy thu 216 lễ vật, chỉ cần lại đến hơn 200, Giang Giang liền tăng thêm, nhìn quyển sách này độc giả vẫn rất nhiều, ta cái này tăng thêm quy tắc cũng không quá mức bà, hì hì. Chương 46, vô dục tắc cương, ta sẽ phụ trách chương 46, vô dục tắc cương, ta sẽ phụ trách nửa ngày, Linh Chu, bên trong khoang thuyền. Sư tôn, Đỗ Nhi có thể đi vào sao? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Vào đi. Đang ngồi ở bồ đoàn bên trên tu hành Hứa Dương mở ra hai con ngươi, trong mắt đại nhật tần hiện. Tốt ta, Thanh Nhi tiến đến đi. Chỉ thấy Tư Đồ Thanh Thanh người mặc một bộ khinh bạc váy ngắn, quần bãi rất ngắn, chỉ có thể che khuất gần nửa đoạn nở nang cặp đùi đẹp, váy rất là tu thân. Hứa Dương chấp chấp con ngươi, lưng eo thẳng tắp, Thanh Nhi, ngươi đây là? Đỗ Nhi đương nhiên là đến cảm tạ sư tôn. Tư Đồ Thanh Thanh khoẹt miệng phát họa ra một vệt đường cong. Cái này không có hảo ý nụ cười, nhường Hứa Dương nhớ tới hắn vừa xuyên việt tới ngày đầu tiên. Hẳn là hắn lại muốn cùng bị hái hoa tiểu tặc xâm nhập khuê phòng dường như, bày làm ra một bộ chịu đục sư tôn bộ dáng. Ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn cho không hề để tâm. Thanh Nhi, cùng vi sư có cái gì tốt nói cảm ơn lời còn chưa nói hết, Tư Đồ Thanh Thanh liền đi tới trước mặt của hắn. Thanh Nhi, ngươi đây là muốn làm gì? Đại sư tỷ ngươi có thể còn ở bên ngoài đâu? Hứa Dương khuyên chính mình Đồ Nhi trước tỉnh táo một hồi. Dù sao ngày xưa chi cảnh trước mắt rõ ràng cho nên hắn thực sự rất khó tin tưởng Thanh Nhi khẩu xuất của nôn. Hừ, sư tôn, ngươi dám xem nhẹ Đồ Nhi, Đồ Nhi chờ sẽ trả lại cho ngươi lau mắt mà nhìn. Vậy vi sư phải nên làm như thế nào? Hứa Dương trần trờ nói. Sau nửa canh giờ, Hứa Dương có chút bất đắc dĩ, Thanh Nhi, đây chính là ngươi nói, nhường vi sư khóc. Tư Đồ Thanh Thanh nết môi đỏ, muốn nói lại thôi. Sư tôn, ta sẽ phụ trách. Tư Đồ Thanh Thanh cũng không tiện nửa đường chạy trốn, dù sao cũng là nàng gây ra họa. Nhưng vào lúc này, bên ngoài khoang thuyền truyền đến nhẹ nhàng mềm mại đáng yêu ngữ tỉ âm. Sư tôn, Đồ Nhi có việc muốn cùng ngài nói đại sư tỷ. Dưới thư án bận rộn Tư Đồ Thanh Thanh vẻ mặt siết chặt, ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối. Nếu là đại sư tỷ tiến đến, thấy cảnh này, còn không phải phẫn mà rút kiếm, chém sở hữu cái này bị hoặc sư tôn nghịch độ a. Làm sao bây giờ? Tư Đồ Thanh Thanh không dễ nói chuyện, chỉ có thể dùng ngập nước mắt to cầu cứu dường như nhìn về phía nhà mình sư tôn. Tuyền Nhi, vào đi. Một đạo bình thản thanh âm tự trong khoang thuyền vang lên. Nguyên Khấu toàn đẩy cửa vào, liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên thư án, cầm trong tay bút lông, tại chăm chú biết lấy cái gì sư tôn. Quả nhiên, chăm chú sư tôn là nhất tuấn mỹ. Nàng đi đến trước mặt, tự giác cho sư tôn mài lên mặc đến, ghé mắt nhìn qua sôi nổi trên giấy tám chữ to, ánh mắt dừng lại, nỉ non thì thầm, hữu dung nãi đại, vô dục tắc cương. Nàng tinh tế nhấm nuốt ý vị của nó, càng phát giác nhà mình sư tôn cảnh giới cao xa, mang trong lòng nguyên bác, nàng xem như Đồ Nhi, chỉ có thể ngưỡng mộ thanh cao, theo sát sư tôn bước chân, lại không cách nào cùng sư tôn sóng vai. Sư tôn, Đồ Nhi thụ giáo. Nguyên Khấu toàn cố gắng bình phục nội tâm rung động, thanh âm thanh tịnh như ưu tuyển. Thụ giáo? Chịu cái gì giáo? Hắn cái này tám chữ, trước bốn chữ là đầu óc đang miên man suy nghĩ, sau bốn chữ thì là tại cảnh cáo chính mình, tại đại đồ đệ trước mặt, ngàn vạn muốn khắc chế dục vọng, làm một cái ý chí như sắt thép nam tử. Hứa Dương cười buông xuống bút, mở miệng nói, tùy tiện viết viết xong, Tuyền Nhi, không cần qua để ý nhiều. Dưới thư án Tư Đồ Thanh Thanh đống nhiên bóp Hứa Dương đuổi, đang nhắc nhở nhà mình sư tôn đừng bảo là quá nhiều, trước tiên đem đại sư tỷ hống ra buồng nhỏ trên tàu lại nói. Sư tôn, ngài tiếng nói làm gì? Nguyên Khấu toàn chi kỷ cho nhà mình sư tôn rót chén nước. Có một chút. Hứa Dương mượn bậc thang đi xuống, tiếp nhận chén nước, vừa nhấp một miếng, đột nhiên ho khan, khụ 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 sư tôn, ngài không có sao chứ? Nguyên Khấu toàn đội vàng từ trong ngực móc ra một cái khăn tay đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương tiếp qua khăn tay, lau miệng, "Tuyển Nhi, ngươi đến tìm vi sư chuyện gì a?" Từ Vân Phong không người đóng giữ, Đồ Nhi vẫn có chút không yên lòng, không bằng tựa dịp Linh Chu còn chưa bay xa, nhường Thanh Thanh trở về, cũng không được bao lâu thời gian. Nguyên Cấu Toàn nói ra băn khoăn của mình. Dù sao Từ Vân Phong trong bảo khố bảo vật đông đảo, đây đều là nhà mình sư tôn thật vất vả để dành tới vô liếng, nếu là bị người trộm lấy, vậy phải làm thế nào? "Đại sư tỷ, ta liền biết ngươi không có ý tốt, lại con ta lại đến cho sư tôn hòng gió, đáng tiếc, ngươi hòng gió thổi lợi hại hơn nữa, cũng không bằng ta." Tư Đồ Thanh Thanh có chút ít ngạo kiểu. Hứa Dương thẳng người, tùy ý nói, "Không sao, người bên ngoài không biết được ta rời đi Tử Vân Phong, coi như thật có tặc tử, Tử Vân Phong bên trên bố trí những cái kia trận pháp, sẽ để bọn hắn hối hận đặt chân. Còn có chuyện khác sao, Tuyển Nhi?" Nguyên Khấu Toàn nghĩ nghĩ, "Khải Nguyên Động phủ sự tình, cần muốn thông chi tông môn sao? Dù sao trước đó sư tôn mặc dù không phục cơ hồng loan, nhưng lại đem tông môn đem so với cái gì đều trọng, nếu không phải như thế, cũng sẽ không hào phóng tới đem chính mình tiếp thân bội kiếm đều đưa ra ngoài làm nhiệm vụ ban thưởng. Cần, nhưng không phải lúc này." Hứa Dương đối với cái này tự có tính toán. Tuy nói hắn sớm phân phó nhị đồ đệ Nguyễn Ngọc Nhi tìm tới Khải Nguyên Động phủ, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể độc chiếm. Bởi vì tại nguyên tắc bên trong, Khải Nguyên Động phủ là chủ động như thế, lúc ấy đưa tới vô cùng kịch liệt mặt đất chấn động, mấy trăm tòa dãy núi bị rung sụp, cũng liên lụy mấy cái thành lớn, rất khó không bị người phát hiện. Cho nên Hứa Dương quyết định, tại Khải Nguyên Động phủ sắp hiện thế trước đó, hắn đưa tin cho Thanh Minh Tông Tông chủ Cơ Hồng Loan, một phương diện xem như tranh công, một phương diện khác, nhìn có thể hay không nhờ vào đó vãn hồi một chút chính mình tại Cơ Hồng Loan hình tượng trong lòng. Thấy nhà mình sư tôn có an bài khác, Nguyên Cấu Tuyền liền không cần phải nhiều lời nữa, nàng ánh mắt vụ sáng, lén lén liếc vài lần sau, màu mắt hơi có vẻ thất vọng. Cái khác hai kiện đều là chuyện nhỏ, nàng chủ yếu nhất là muốn hỏi sư tôn, cần thử độc không. Nhưng cảm nhận được sư tôn tứ bình bát ổn khí tức, một chút cũng không có dấu hiệu trúng độc, nếu là nàng chủ động nói, lại sợ sư tôn sẽ nghĩ lầm nàng hành vi cử chỉ lỗ mãng lang thang, tăng thêm Linh Chu cũng không bí ẩn, cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này lặng yên kiềm chế. Chờ đại đồ đệ sau khi đi, Hứa Dương nhẹ giọng kêu gọi, "Thanh Nhi, đại sư tỷ ngươi đi." Tư Đồ Thanh Thanh không có trả lời. Hứa Dương có chút xấu hổ, đưa nàng theo dưới thư án một thanh bớt, cúi đầu tại trên trán nàng hôn một chút, "Thanh Nhi, vất vả." Tư Đồ Thanh Thanh cũng không có oán trách, mà là ấy này nói, đều do Thanh Nhi. Hứa Dương đưa tay méo méo Tư Đồ Thanh Thanh mặt, "Không có việc gì, Thanh Nhi ngươi đã rất tuyệt." "Không, Đồ Nhi làm còn chưa đủ, sư tôn, Đồ Nhi muốn trở về tu hành." Tư Đồ Thanh Thanh vạt áo phình lên, hăng hái nói, "Loại này lén lút thời gian, nàng chịu đủ rồi. Nàng phải nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày vượt qua đại sư tỷ, nói như vậy, liền có thể quang minh chính đại, thậm chí ngay trước đại sư tỷ mặt." Ước hiệp sư tôn. Chương 47, sư tôn nói, lôi hỏa ưng nhóm chương 47, sư tôn nói, lôi hỏa ưng nhóm hai ngày sau. Linh Chu lướt qua nơi nào đó dãy núi. Bởi vì khoảng cách Thanh Dương bí cảnh càng ngày càng gần, cho nên gặp phải yêu thú cũng càng ngày càng khó đối phó. Trước đây không lâu, một đầu ngưng anh sơ kỳ thanh chuẩn yêu thú, đột nhiên theo tầng mây bên trong lao xuống kiếm ăn, sau đó liền bị Nguyên Khấu Toàn một kiếm đeo đầu. Lúc này, trong khoang thuyền, sư tôn, Đồ Nhi có chút mê mang. Liêu Bi Phong cúi đầu, nhỏ giọng nói, nơi nào mê mang? Hứa Dương ngồi bồ đoàn bên trên, ngữ khí bình tĩnh nói, ta không biết mình nói đến cùng ở đâu. Bởi vì có linh ấn tồn tại, nàng tu luyện cái gì đều thật mau, nhưng lại không có cách nào đem nó tu luyện tới cực hạn, cho nên liền mê mang, nhất là nhìn qua đại sư tỷ nhẹ nhõm một kiếm chém ngưng anh cảnh yêu thú sau, nội tâm mơ hồ cũng có chút mặc cảm, dù sao nếu là không tá trợ linh ấn, nàng khả năng liền tiêu diệp đều đánh không lại. Hứa Dương nhìn xem Liễu Bi Phong có chút đáng thương nhỏ biểu lộ, đồng nhiên nghĩ đến tại nguyên tắc bên trong, Liễu Bi Phong từ lúc theo Thiên Lôi Phong đi ra, liền đi là người cản giết người, Phật cản giết Phật con đường, ba ngày ba ngày, theo đông chặt tới tây, lại từ nam chặt tới bắc, đều không để ý tới ánh mắt làm sao lại có thời gian rảnh rỗi đi mê mang. Vẫn rất có tương phản. Hứa Dương khẽ cười nói, Bi Phong, tâm chỗ hướng, chính là chỗ của đạo, tâm tư ngươi ở nơi nào? Lòng ta ở nơi nào? Liễu Bi Phong chần chờ hồi lâu, đều không muốn ra đáp án. Lấy một thí dụ, vi sư lòng đang tử vân phòng, tại ngươi cùng còn lại bảy đồ nhi trên thân, tại Thanh Minh Tông, vi sư muốn một mực bảo hộ lấy bọn chúng, dù là nỗ lực tính mệnh. Sư tôn nói là bảo hộ sao? Liêu Bi Phong ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt kinh ngạc. Không kém bao nhiêu đâu. Hứa Dương gật gật đầu. Thì tương đương với xây cao lầu muốn đánh nền tảng, Tử Vân Phong chính là hắn nền tảng, tự nhiên là phải thật tốt bảo hộ. Kia đồ nhi ngươi đây? Hứa Dương hỏi ngược lại. Liêu Bi Phong trong đầu lập tức hiện trước kia hình tượng, trong đó bao quát khi còn bé luyện công luyện đến tay chân đều sưng lên, phạm sai lầm bị treo ở trên cây treo một ngày một đêm. Tại tu luyện lúc, thiết sư tỷ thỉnh thoảng chạm vào đến tập kích bất ngờ nàng, cho nàng đưa ăn ngon, còn mang theo nàng, vụ trộm đem thiên tâm hồ bên trong linh ngư cho nướng lên ăn. Nhìn như bất cận nhân tình, kỳ thực bên ngoài lạnh tâm nóng đại sư tỷ, mỗi lần nàng trên việc tu luyện có chỗ hoang mang, đại sư tỷ đều sẽ kiên nhẫn giải đáp. Tư Đồ sư tỷ người cũng rất tốt, sợ hãi nàng cô đơn, đem yêu nhất gối ôm đều đưa cho nàng, sẽ còn tại tiết sư tỷ ức hiếp nàng thời điểm, đứng ra bảo hộ nàng, đương nhiên kết quả cuối cùng là cùng một chỗ bị tiết sư tỷ ức hiếp. Về phần sư tôn tốt giống hay không sư tôn, ngược lại giống một cái lớn tuổi mấy tuổi đại ca ca, vui lòng lắng nghe Đồ Nhi nhóm phiền não, dù là nói hơn mấy canh giờ đều sẽ không cảm thấy phiền, đối Đồ Nhi nhóm vô vi bất trí quan tâm, từ đầu đến cuối đều chưa thấy qua sư tôn sinh khí, không giống Tiên Lôi Phong cái kia vạn quân lao tặc, nói hai câu liền không cao hứng, bụng dạ hỏi. Sư tôn, Đồ Nhi tâm Liễu Bi Phong ánh mắt sáng tỏ, nàng giống như tìm tới chính mình tâm chỗ hướng, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt cắt đứt, Không tốt, là lôi hỏa ương quần. Ngoài khoang thuyền, truyền đến Tư Đồ Thanh Thanh tiếng kinh hô. Lôi hỏa ương chính là yêu bên trong dị chủng, trời sinh liền có thể thôi động lôi cùng hỏa, tại yêu thú bên trong, xem như đỉnh tiêm kẻ săn mồi. Đáng sợ hơn chính là, loại này yêu thú không hề giống còn lại đỉnh tiêm kẻ săn mồi độc lai độc vãng, mà là quần cư sinh vật, đồng thời cực kỳ am hiểu phối hợp, một khi con mồi bị bọn chúng cho để mắt tới, cơ bản đều trốn không thoát bị chia ăn số mệnh, bởi vậy, cho dù là tông môn trưởng lão, đều không muốn tùy tiện trêu chọc, xa xa trông thấy, đều chọn đi vòng, không cùng xảy ra xung đột. Vòng tàu bên trên, đại sư tỷ, tình thế có chút không ổn à, ta vừa rồi thô sơ giản lược nhìn xuống, bọn này lôi hỏa ương bên trong, có ít nhất 8 con ngưng anh cảnh, trong đó có một cái tu vi càng là đạt đến ngưng anh cảnh thất trọng, hẳn là bọn này lôi hỏa ương thủ lĩnh. Tư Đồ Thanh Thanh thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Quả thật có chút không ổn. Nguyên Cấu Toàn đem mấy cái nào lên lôi hỏa ương cho chém xuống, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cái kia ngưng anh thất trọng lôi hỏa ương thủ lĩnh. Mong muốn phá vây, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem lôi hỏa ương thủ lĩnh cho chém giết, không có thủ lĩnh về sau, còn lại lôi hỏa ương liền là một đám con rồi không đầu, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Có thể cái này lôi hỏa ương đặc biệt giàu hoạt, nó dường như có thể phát giác được, bong tàu phía trên ai đối uy hiếp của nó lớn nhất. Bởi vậy mỗi khi Nguyên Cấu Toàn mong muốn xuất kiếm lúc, nó đều sẽ nhường tộc nhân của mình ngăn khuất trước người mình. Đại sư tỷ, lôi hỏa ương yêu lực có thể ăn mòn trận pháp, đoán chừng lại có thời gian một nén nhang, linh chu phòng hộ trận pháp liền sẽ bao phá, chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Thiết Cẩm Lý trong tay trường tiên hất lên, hỏa long xích long quét sạch mà ra, đem mấy cái kết đan cảnh lôi hỏa ương cho đánh bay, nhưng rất nhanh liền có lôi hỏa ương bổ sung, đang không ngừng phá hư linh chu. Các ngươi cẩn thận một chút, ta đi chém nó. Nguyên Khấu Toàn cầm trong tay tử tiêu, thanh âm lạnh lẽo nói: Đại sư tỷ không thể đi ra ngoài, cái kia tạp mao chim chính là muốn bức bách chúng ta làm như vậy, sau đó tốt từng cái đánh tan. Tư Đồ Thanh Thanh xem thấu lôi hỏa ương thủ lĩnh ý đồ. Đúng vậy à, đại sư tỷ, ngươi một khi ra ngoài, tất nhiên lọt vào mấy cái ngưng anh cảnh lôi hỏa ương vây công, mà chúng ta sợ cũng biết bị kiềm chế, không có cách nào đưa ra không đến giúp ngươi. Tiết Cẩm Lý bác bỏ nói. Thật là Nguyên Khấu Toàn nắm chặt tử tiêu, nếu nàng không nhanh chóng ra tay chém kia lôi hỏa ương thủ lĩnh, linh chu chẳng mấy chốc sẽ báo hỏng, không có linh chu che chở, tại lôi hỏa ương vây công hạ, các nàng đều sẽ biến thành trong nguy hiểm. Ngay tại Nguyên Khấu Toàn do dự lúc, ông trong khoang thuyền bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm minh. Một đạo chói lọi tới chói mắt kiếm mang tùy theo lướt tầm ầm ra, lấy quét sạch mênh mông chi thế, trùng trùng điệp điệp hướng phía kia lôi hỏa ương thủ lĩnh chém tới. Tại đạo kiếm mang này phía dưới, lôi hỏa ương thủ lĩnh sắc bén trong con ngươi hiện ra một cô nhân tính hóa sợ hãi. Nó không nghĩ tới tại cái này linh chu bên trong lại còn cất giấu kinh khủng như vậy tồn tại, đội vàng gọi càng nhiều tộc nhân ngăn khuất trước người mình, nhưng lại thì đã trễ, kiếm mang kia mang theo quần quần đại thế, tựa như lũ ống gào thét, thế không thể đỡ đem ngăn cản tại phía trước tất cả chém thành mảnh vỡ, như bẻ cành khô đồng dạng, hướng phía nó chém tới. Nào lên nghĩ cách cứu viện lôi hỏa ương, càng như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, bị kiếm mang tùy tiện chém thành vô số khối vụn. Lôi hỏa ương thủ lĩnh ánh mắt kinh hãi, bay nảy cánh, không chút do dự liền phải quay người chạy trốn. Nó tuy là yêu thú, nhưng cũng biết một kiếm này sẽ muốn mạng của nó. Ngoại trừ chạy trốn, nó không có lựa chọn nào khác. Nhưng kiếm mang nhanh chóng, siêu thoát tưởng tượng. Lệ. Tại lôi hỏa ương thê lương hót vang bên trong, xích hồng kiếm mang đem nó bao phủ, qua trong giây lát, liền hóa thành huyết vụ, văng tán tại không trung. Một màn này thực sự nghe rợn cả người. Bất luận là Nguyên Cấu Toàn, Tiết Cẩm Lý, vẫn là Tư Đồ Thanh Thanh, không có chỗ nào mà không phải là mở ra miệng nhỏ, đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Các nàng biết được sư tôn chiến lược tuyệt không chỉ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới có như vậy người tiên. Chương 48, một kiếm chẳng chi, trong vòng 3 bước chương 48, một kiếm chẳng chi, trong vòng 3 bước đây chính là ngưng anh cảnh thất trọng yêu thù à, tại nó trước người, còn có mấy cái cùng là ngưng anh cảnh tộc nhân bảo hộ, cứ như vậy bị sư tôn cho nhẹ nhõm chém. Loại cảm giác này giống như là phàm nhân trong quốc gia, hai nước giao chiến, trực tiếp trong vạn quân, lấy địch tướng thủ cấp. Nguyên Cấu Toàn, sư tôn, ngài không phải nói không tu kiếm đạo sao? Tiết Cẩm Lý, cái này có thể là kết đan cảnh. Tư Đồ Thanh Thanh, sư tôn khủng bố như vậy, ta vậy mà đều có thể kiên trì nửa canh giờ, ta thật lợi hại. Nơi xa, mấy cái đi ngang qua tán tu, thấy cảnh này, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều nhanh theo trong hốc mắt nhảy ra ngoài. Mẹ của ta u, một kiếm chém chết ngưng anh cảnh thất trọng lôi hỏa ưng. Là người ta trực tiếp ăn. Quá mạnh, tại kiếm mang kia phía dưới, lôi hỏa ưng yếu ớt đến cùng giấy mỏng dường như. Kia linh chu bên trong, không có một tôn hóa thần chân quân tọa trấn a. Coi như không phải hóa thần chân quân, ít ra cũng phải là ngưng anh cảnh viên mãn, nếu không nói không thông a. Mạnh như thế người đến hoang vắng chi địa, không phải là vì Thanh Dương bí cảnh. Thanh Dương bí cảnh không phải đã đóng lại sao? Trong khoang thuyền, Liêu Bi Phong ánh mắt có chút ngốc trệ, vừa rồi xảy ra chuyện gì a? Sư tôn cũng không biết từ nơi nào móc ra một thanh đại bảo kiếm đến, đem kiêng ngưng anh cảnh lôi hỏa ương thủ lĩnh chém. Sư tôn không phải vừa kết đan sao? Hứa Dương thu kiếm vào vỏ, dặn dò nói, Tuyển Nhi, còn lại liền giao cho các ngươi xử trí. Là, sư tôn. Nguyên Cấu Toàn đáp. Hứa Dương lập tức nhìn về phía Liêu Bi Phong, bình thản nói, Đỗ Nhi, tiếp tục a. Tiếp tục cái gì? Liêu Bi Phong ngơ ngác hỏi. Ách, Đỗ Nhi ngươi không phải mê mang chính mình đạo sao? Vi sư vừa mới đang giúp ngươi tìm kiếm mình nói, ngươi quên a. Hứa Dương cười nói. Ngao ngao, Đỗ Nhi nghĩ tới, Đỗ Nhi lòng đang Liêu Bi Phong đống nhiên có chút khó mà nhai răng. Nàng cũng nghĩ bảo hộ Tử Vân Phong, bảo hộ đáng yêu các sư tỷ, bảo hộ tôn kính sư tôn, có thể dạng này sư tôn cần chính mình đến bảo hộ sao? Hứa Dương, tại cái gì? Tại Tử Vân Phong, tại sư tỷ. Tại sư tôn Liễu Bi Phong thanh âm rất nhỏ, liền cùng mỗi kêu dường như. Tiểu Bi Phong, to hơn một tí, đừng sợ, bất luận tâm tư ngươi ở phương nào, vi sư đều sẽ giúp ngươi đạt thành. Hứa Dương cổ vũ nói. Đã sư tôn đều nói như vậy, Liễu Bi Phong quyết định chắc chắn, nắm chặt nắm đấm, siêu cấp lớn tiếng nói, sư tôn, ta muốn bảo hộ ngươi. Hứa Dương màng nhĩ bị chấn động đến vang ong ong. Bên ngoài ngay tại rào sát lôi hỏa ưng nguyên khấu toàn ba người, nghe được trong khoang thuyền truyền đến động tĩnh, riêng phần mình trên mặt vẻ mặt cũng thay đổi. Nguyên khấu toàn, thật to gan. Tư Đồ Thanh Thanh, lại tới một cái muốn giành nam nhân với ta. Sư tôn, Tiết Cẩm Lý, Tiểu Bi Phong, ngươi như thế dũng sao? Còn có các sư tỷ, Thử Vân Phong tất cả, ta đều muốn bảo hộ. Liễu Bi Phong lực lượng yếu dần, nhưng thanh âm vẫn như cũ rất lớn. Hứa Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn kém chút lấy vì cái này tân thu đồ nhi nghĩ quẩn, đang tự tìm đường chết, lần này lầm sẽ giải trừ. Sư tôn, ta có thể bảo hộ sao? Liễu Bi Phong thận trọng nói. Vì sao không thể? Hứa Dương ánh mắt ấm áp, nụ cười ôn hòa nói, đồ nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy, Tử Vân Phong có vi sư tại, có ngươi mấy vị kia sư tỷ tại, khả năng không tới phiên ngươi đến bảo hộ, có phải hay không? Ân. Liễu Bi Phong cúi đầu, nhìn không thấy biểu lộ. Hứa Dương sờ lên Liễu Bi Phong đầu, trầm giọng nói, đồ nhi, kỳ thật không cần muốn phức tạp như vậy, chỉ cần muốn một sự kiện, làm Tử Vân Phong bị cường địch xâm lấn lúc, ngươi sẽ làm thế nào? Đồ nhi sẽ đem hết toàn lực, chỉ cần có thể bảo vệ Tử Vân Phong, cho dù là cùng cường địch ngọc thạch câu phần, đều sẽ không tiếc. Liễu Bi Phong không chút nghĩ ngợi nói, so với gia quy sâm nghiêm Liễu gia, Tử Vân Phong càng hướng là một ngôi nhà, một cái ấm áp đáng yêu nhà, nàng tuyệt không được bất luận kẻ nào đến phá hư, muốn phá hư, trừ phi bước qua thi thể của nàng. Đồ nhi, đây cũng là ngươi nói, ngươi lại đi nhớ, thủ hộ chi đạo, tuyệt không thể làm tên bây khốn, là lợi chỗ dụ, là mạnh yếu mà thay đổi, vì sinh tử chỗ sợ. Dù là phía trước bụi gai long đong, nguy hiểm trùng điệp, cũng làm không sợ hãi, rút ra trong lòng chi kiếm, chặt đứt gông xiềng, bảo hộ muốn bảo hộ tất cả. Hứa Dương chăm chú dạy bảo nói, hắn vẫn rất muốn nhìn một chút tại nguyên tắc bên trong có máu sát ma nữ danh xưng Liễu Bi Phong, nếu là đi đến một đầu con đường hoàn toàn khác, tương lai sẽ là cái dạng gì. Liễu Bi Phong thân thể mềm mại rung động, nàng giống như tìm tới chính mình đạo. Sư tôn, đồ nhi minh bạch. Nàng ngước mắt, ánh mắt bên trong không còn mê mang, ngược lại là tràn ngập hào quang sáng chói. Minh bạch cái gì? Minh bạch thủ hộ chi đạo. Liễu Bi Phong ánh mắt tràn ngập các loại màu sắc nói, vậy vi sư lại hỏi ngươi, nếu ngươi đại đao trong tay chưa từng chạm lao hấu, có thể hết lần này tới lần khác địch nhân là lao hấu phụ nữ trẻ em, ngươi nên như thế nào? Đồ nhi không cần đại đao không được sao? Đồ nhi có thể dùng đường, trong vòng 3 bước, thương vừa chuẩn lại nhanh. Liễu Bi Phong vỗ vỗ cái ông của mình túi can khôn, bên trong đặt vào nàng bản mệnh linh thương. Trẻ con là dễ dạy, đi thôi. Hứa Dương phất phất tay, đem Liễu Bi Phong đuổi ra buồng nhỏ trên tàu. Thiên tích sơn mạch, yêu thú hình hành, trong đó không thiếu chân quân cấp bậc đại yêu, có thể sừng sinh mệnh cấm khu. Lúc này, một chỗ trong sân cốc, ngươi còn muốn cùng ta bao lâu? Một bộ áo trắng, mang theo duy mũ, đứng ở trạc cây phía trên, nàng ở trên cao nhìn xuống, ngựa khí bất tiện nhìn phía dưới thân mang hắc bảo thanh niên. Cô đương, ngươi cái này nói là lời gì? Đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, ngươi không có bằng chứng, liền nói ta theo ngươi, có phải hay không có chút quá không thèm nói đạo lý? Thanh niên áo bào đen trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, nhưng vẫn như cũ mặt dày nói. Hắn chính là Đông Hoang Huyền Thiên Tông tông tử, bởi vì tu vi gặp phải bình cảnh, liền muốn lấy Bắc phủ đến thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm kiếm được thích hợp cơ duyên, chờ hắn đột phá ngưng anh cảnh. Sở dĩ đi theo trên cây nữ tử, thì phải nói đến hắn không bao lâu ngẫu nhiên lấy được một cái bảo vật này có thể bên ngoài lộ ra bên cạnh trên thân người cơ duyên chi quang. Mà khi hắn dùng bảo vật trong lúc lơ đãng chiếu rõ trên cây nữ tử lúc, trên người nữ tử cơ duyên chi quang kèm chút sáng mù ánh mắt của hắn, hắn lúc này liền biết được nàng này trên thân khẳng định cất giấu bí mật, liền vụng trộm theo dõi, một đường tới cái này, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đối phương phát hiện. Nữ tử áo trắng không nói gì, tay áo bung lên, một khối ngọc giản lấy sắc bén chi thế bắn về phía thanh niên áo bào đen. Thanh niên áo bào đen không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn như cũ đưa tay, đem ngọc giản tiếp được, âm thầm vận chuyển pháp lực, đem lưu ảnh bích bên trên kình lực cho triệt tiêu, lúc này mới đem thần thức dò vào trong đó, sau đó liền phát hiện đây là khối lưu ảnh bích. Hơn nữa đem chính mình theo dõi đối phương toàn bộ quá trình đều cho quay xuống. Đợt, tiến tiểu hát phòng, không biết rõ lúc nào thời điểm phóng xuất, cũng không biết còn có thể hay không biết, ai, độc giả thật to có thể hay không đưa một chút miễn phí lễ vật, an ủi một chút giang giang còn nhỏ dọn tâm linh tờ tờ. Chương 49, người không muốn mặt, hẳn phải chết không nghi ngờ chương 49, người không muốn mặt, hẳn phải chết không nghi ngờ cô đường, cái này giống như cũng không có thể chứng minh cái gì à, chỉ có thể nói rõ, hai chúng ta lộ tuyến trùng hợp giống nhau mà thôi. Người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Cho dù là chứng cứ bày ở trước mặt, thanh niên áo bào đen vẫn như cũ có thể mặt không biến sắc tim không đập quỷ biện. Nên trên người nữ tử có cơ duyên to lớn, hắn nếu là có thể đạt được, tất nhiên có thể đánh phá bình cảnh, thu hoạch được trước nay chưa từng có chỗ tốt, cho nên hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không thể chứng minh sao? Nữ tử áo trắng tự trên trạng cây nhảy xuống tới, đi đến thanh niên áo bào đen trước người, một tay lấy lưu ảnh bích cho cấp đi, thanh âm không mặn không nhạt nói, vậy ngươi đi trước à, ta cùng ngươi phương hướng ngược đi, dạng này lộ tuyến hẳn là cũng sẽ không trùng hợp. Tốt. Thanh niên áo bào đen vì buông lỏng nữ tử cảnh giác, không có cự tuyệt, ngược lại hắn có bảo vật, chỉ cần khoảng cách không xa, đều có thể cảm ứng được. Ngón tay hắn chỉ phương bắc nói, cô đường, ta hướng bên này đi, ngươi cũng đừng đi theo ta. Nghe được thanh niên áo bào đen trả đũa lời nói, nữ tử áo trắng cũng không có sinh khí, khẽ bước cầm nói, yên tâm, ta không đi theo ngươi. Vậy là tốt rồi. Thanh niên áo bào đen mang trên mặt ý cười, hướng phía nữ tử áo trắng chắp tay, xoay người, vừa mở ra chân đang muốn hướng phía bắc đi, liền cảm giác cổ mát lạnh, hình như có thấu xương sát ý thấu thể mà đến. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh niên áo bào đen dưới chân lấp lóe bạch mang, cả người hóa thành một đạo quang ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Đây là Huyền Tiên Tông một môn cao thâm bộ pháp, có thể tại thời khắc nguy cơ giúp người đào thoát khốn cảnh. Thanh niên áo bào đen thân ảnh lại xuất hiện lúc, đã cùng nữ tử áo trắng kéo ra số dáng rất khoảng cách, hắn mặc dù tránh thoát ám sát, nhưng vẫn như cũ bị thương, nơi bả vai có máu tươi chảy ngang, thần sắc hắn cực kỳ khó coi chằm chằm lên trước mắt nữ tử áo trắng. Cô nương ngươi, quá mức. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như tính tình dịu dàng nữ tử, một lời không hợp, lại muốn trực tiếp động thủ giết hắn. Nữ tử áo trắng chầm chầm trong tay nhuốm máu dao sắc, ảo não không thôi nói, sư tôn dạy qua à, động thủ trước đó, nhất định phải nghĩ lại cho kỹ. Đều hưu tâm tính vô tâm, lại còn có thể không giết chết, sư tôn nếu là biết, khẳng định sẽ rất thất vọng à. Uy, ngươi có nghe hay không ta đang nói chuyện? Thanh niên áo bào đen cứng cổ, tức giận nói. Không hiểu thấu bị ám sát còn chưa tính, bây giờ lại còn bị không để ý tới. Quả thực sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Thật có lỗi à, ta là không cẩn thận. Nữ tử áo trắng ngẩng đầu, nữ khí tràn ngập áy náy, nói, cất bước hướng phía thanh niên áo bào đen đi đến, quan hoài nói, nhường ta xem một chút vết thương có nghiêm trọng không. Nữ tử áo trắng thanh âm dịu dàng tới cực hạn, tựa như luyện chuyển dễ nghe ngô nông mềm giọng, nếu không phải cầm trong tay sáng loáng nhuốm máu dao sắc thực sự đáng chú ý, thanh niên áo bào đen khả năng vẫn thật là tin. Ngươi đừng tới đây, ta biết ngươi không đơn giản, nhưng ta cũng tương tự không phải ăn chay, nếu như ngươi nhất định phải động thủ với ta, ta có thể sẽ thua, nhưng ngươi nhất định sẽ chết. Thanh niên áo bào đen liên tiếp lui về phía sau, thanh sắc câu lại nói. Hắn thân làm Đông Hoang Huyền Thiên Tông tông tử, đồng dạng kết đan cảnh nếu là ám sát hắn, đừng nói nhường hắn máu chảy, khả năng ngay cả thân thể của hắn đều chạm đến không đến, nhưng trước mắt nữ tử này lại có thể khiến cho hắn thụ thương, thậm chí có chút sai lầm, đầu của hắn đều bị chém rụng. Bởi vậy có thể thấy được, nàng này chiến lược tuyệt không kém hắn, tại không sử dụng bất kỳ tiêu hao tiềm lực bí thuật hạng, hắn tự giác rất khó thắng qua. Ta sẽ chết. Nữ tử áo trắng lông mày thượng tiêu, vốn là chán ghét đôi mắt chúng cái này khắc lại bắn ra một vẻ sừng sững sát ý, sư tôn đã từng nói, chỉ cần có người uy hiếp đến mình sinh mệnh an toàn, bất luận đúng sai, trực tiếp đánh chết. Tại cảm giác được nữ tử áo trắng bay lên sát ý lúc, thanh niên áo bào đen lưng mắt lạnh, giống như là bị cực kỳ đáng sợ hồng hoang manh thú theo dõi đồng dạng. Thân xác hắn biến hóa một hồi, cũng không lo được trên bờ vai thương thế, không chút do dự xoay người bỏ chạy, lần này hắn đem bộ pháp vận dụng đến cực hạn, chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Hắn dù sao chỉ là đến Bắc phủ tìm kiếm cơ duyên, có thể không phải là vì cùng cô gái mặc áo trắng này một trận sinh tử. Nhưng không ngờ, bạch y nữ tử kia trong tay dao sắc lóe lên, trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, lại vừa xuất hiện, liền muốn chém vào thanh niên áo bào đen song trên đùi. Thanh niên áo bào đen đối cảm giác nguy hiểm coi như nhạy cảm, lúc này vừa nhấc chân, giống như linh hầu nhảy bọn, khó khăn lắm tránh thoát cái này gọn chân một đao. Hắn còn không tới kịp may mắn, một hồi ác gió thổi tới, chỉ thấy bạch y nữ tử kia chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở sau lưng của hắn, cũng cầm trong tay dao sắc hướng phía lưng của hắn đâm tới, như muốn bạch đao tiến, đỏ đao ra. Thanh niên áo bào đen kinh hãi toàn thân thẳng nổi da gà, hắn toàn thân rung động, sát na, vô cùng khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, ở sau lưng của hắn, hình như có một vòng bạch khay ngọc, huy sái lấy bánh ánh thần huy, thần dị vô cùng, đem toàn thân đều bao phủ, dường như mặc lên một tầng thật dày bạch ngọc giáp. Cô đương, ta thừa nhận ta theo dõi ngươi có lỗi, nhưng trước đó ngươi đã chặt qua ta một đao, xem như chống đỡ, hoan gian nên giải không nên kết, từ nay về sau, ngươi đi ngươi dương còn nói, ta đi ta cầu độc mục, hai không can thiệp. Thanh niên áo bào đen vừa nói xin lỗi, một bên quay người cấp tốc lui lại. Cho dù ngươi chiến lược vô song, có thể ta nắm giữ bạch ngọc thể, hắn muốn nói, chính mình nắm giữ bạch ngọc thể, đao thương bất nhập. Có thể nữ tử áo trắng lại là một đao đâm đi qua, trên đao của nàng dường như lôi cuốn lấy quỷ quyệt pháp lực, tùy tiện liền phá vỡ hắn hiển hóa bên ngoài bạch ngọc giáp, cũng ngang nhiên đâm vào bụng của hắn, kia cố quỷ quyệt pháp lực ở trong cơ thể hắn quái, khiến cho hắn khí huyết đột nhiên biến hỗn loạn, rốt cuộc nói không ra bất kỳ lời nói đến. Tại sao có thể như vậy? Trước đó kia chặt trên bờ vai một đao, có thể giải thích thành hắn không làm phòng bị. Nhưng bây giờ cái này trong bụng một đao, lại nên giải thích như thế nào? Rõ ràng hắn đều đem bạch ngọc thể phòng hộ thủ đoạn dùng đến cực hạn, chẳng lẽ hắn đoán sai cô gái mặc áo trắng này chiến lực? Bất quá, hiện tại cũng không phải là nghĩ lại thời điểm, tại giao sắc vào bụng lúc, thanh niên áo bào đen cố nén kịch liệt đau nhức, nhấc chân chính là một cái cương manh thẳng đạp, lấy buôn lôi chi thế, giống như đạp áo, ngang nhiên đạp hướng nữ tử áo trắng ngực. Nữ tử áo trắng ánh mắt lóe lên, rút đao vượt cản, nhưng không ngờ cái này vừa vặn theo thanh niên áo bào đen tâm ý mũi chân hắn tại trên sống đao trùng điệp đập mạnh, dường như mượn lực đồng dạng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, thoáng qua ở giữa, thân ảnh liền biến mất ở trong sân gốc, chỉ để lại một câu nói trong không khí quanh quẩn. Ta chính là Huyền Thiên Tông Vương Đẳng, mối thù hôm nay, ngày sau nhất định hoàn lại. Hừ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử áo trắng lạnh hừ một tiếng, nàng vừa rồi rơi vào trong bụng một đao kia, thuận tiện đem pháp lực của mình bám vào trong cơ thể hắn, phòng chính là đối phương chạy thoát. Lập tức, nữ tử áo trắng cảm ứng đến thanh niên áo bào đen chạy trốn phương hướng, mũi chân đập mạnh, lách mình mà đi. Đợt, Giang Giang tại xin phúc thẩm, mỗi ngày hai canh, sẽ không bị canh tờ tờ. Chương 50, Tông tử Vương Đẳng, chết không nhắm mắt. Chương 50, Tông tử Vương Đẳng, chết không nhắm mắt. Đông Hoàng Tông tử chết cũng không thể nhắm mắt. Sơn cốc bên ngoài, thanh niên áo bào đen thân ảnh chậm rãi hiện hiện, thần sắc hắn âm trầm, che lấy phần bụng, khí huyết hể bại suy sụp, khiến cho tự thân chiến lực cũng đi theo giảm bớt đi nhiều. Ta nhớ kỹ ngươi. Vương Đẳng nhìn thật sâu sơn cốc một cái, sau đó theo trong nhận chứa đồ móc ra đại lượng đan dược, bất luận là chữa thương, vẫn là bổ sung khí huyết, chỉ cần là đối thân thể có chỗ tốt, hắn một mạch toàn bộ nuốt vào trong bụng. Bởi vì sợ Bạch Y nữ tử kia đuổi theo, hắn cũng không dám ngay tại chỗ chữa thương, mà là lần theo đông hoang phương hướng, cấp tốc chạy trốn. Điên cuồng chạy trốn hồi lâu, Vương Đẳng tự cho là hẳn là an toàn, liền quay đầu nhìn một cái, sau đó liền thấy được làm hắn vong hồn đại mạo kinh khủng một màn. Bạch Y nữ tử kia cầm trong tay dao sắc, như giỏi trong xương giống như theo sát lấy hắn, cũng chỉ kém 2-3 thân vị, mà nguyên nhân chính là hắn cái này nhất thời thư giãn, nhường nữ tử áo trắng tìm tới cơ hội, nàng cử trọng nhược khinh giơ tay lên bên trong dao sắc. Một đạo kinh diễm đao quang tại Vương Đẳng đôi mắt bên trong ngưng tụ, mang theo kinh khủng chi thế, hướng phía hắn bổ tới. Một sát na này, Vương Đẳng trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ, nhường hắn con ngươi thích chặt, sinh lòng hãi nhiên nhìn, toàn thân đều như giật điện, lộ ra một cỗ tê dại cảm giác. Hắn không kịp làm bất kỳ suy nghĩ, hai tay của hắn đột nhiên chống trời, một cái đại ấn hiện lên ở trên đỉnh đầu, mới vừa xuất hiện, liền dẫn động thập phương phong vân, thiên địa đại thế cũng vì đó hấp dẫn. Huyền Tiên Tông chấn tông bảo vật, địa giai linh khí nguyên tử địa tâm. Trong truyền thuyết, cái này nguyên tử địa tâm chính là từ Huyền Tiên Tông đúc tổ sư lấy dùng địa tâm ly hỏa, luyện hóa nguyên tử thần tiết tốc số tốc năm, lại mời trận pháp tông sư tại trên đó bố trí vô số cao dài trận pháp, lúc này mới luyện đến bảo vật này. Uy năng tất nhiên là không tầm thường. Mà Vương Đẳng sở dĩ vừa rồi không sử dụng, thì là bởi vì, một phương diện, cái này nguyên tử địa tâm là hắn vụng trộm theo trong tông môn mang ra, một khi vận dụng, tông môn cao tầng lập tức liền có thể biết được. Một phương diện khác, cái này nguyên tử địa tâm chỉ có lịch đại Huyền Thiên Tông tông chủ khả năng hoàn toàn đem nó nắm giữ, về phần những người khác, dù là tốn hao cái giá cực lớn, nhiều lắm là có thể phát huy ra này ấn 1-2 tầng ý lực. Vương Đẳng tuy là tông tử, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn thôi động. Nhưng đến tận đây sinh tử quan đầu, hắn chỉ có thể động dụng bảo vật này. Phanh! Đao quang cùng đại ấn đụng vào nhau, phát ra kinh thiên vang động. Cùng loạn dư ba, giống như trời long đất nở, đem từng tòa nguy nga sơn phong trò đánh nát, đại lượng loạn thạch bay tứ tung. Vô số tiềm ẩn ở trong đó yêu thú bị lan đến gần, lại cũng chỉ có thể thấp nằm cái đầu, run lẩy bẩy, như con kiến hôi đau khổ rãy rủa. Phốc! Vương Đẳng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, khí tức đã là mệt mỏi đến cực hạn, đây cũng là vận dụng nguyên tử điệu tâm một cái giá lớn, muốn hao phí thể nội tuyệt đại bộ phận pháp lực mới có thể vận dụng một lần. Tại vượt qua đao quang sau, hắn liền đem trên đỉnh đầu đại ấn cho thu về, không chút nào mang dừng lại, hướng phía nơi xa liều mạng chạy trốn. Bảo vật. Nữ tử áo trắng khi nhìn đến đối phương móc ra đại ấn, lại không tốn sức chút nào chặn nàng công phạt, dẫn tới nàng đôi mắt đẹp càng phát sáng rỡ, lúc này thân hình lóe lên, đối thanh niên áo bào đen càng phát theo đuổi không bỏ. Ngươi trốn, ta truy, mọc cánh có thoát. Cứ như vậy qua mấy chục giây, khoảng cách của hai người không những không có kéo ra, ngược lại cách xa nhau càng ngày càng gần, chỉ có 2-3 thân vị, gần thêm chút nữa, kia dao sắc đều có thể đâm tới hắn. Đây là ngươi bức ta. Vương Đẳng vẻ mặt ngoan lệ, giận dữ hét. Không có biện pháp, tuy nói vận dụng bí thuật sẽ tổn thương căn cơ, nhưng cô gái mặc áo trắng này hùng hổ do người, hiển nhiên là không giết hắn không bỏ qua, hắn cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Đúng lúc này, một chiếc mấy chục trượng linh chu xuất hiện ở Vương Đẳng trước người cách đó không xa. Nhìn thấy cái này linh chu quy mô sau, hắn lúc này liền biết được, cái này linh chu chi chủ tất nhiên là tới từ Bắc phủ nào đó thế lực lớn. Vương Đẳng trong mắt lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục không ngừng ra tốc hướng phía linh chu chạy trốn mà đi, cũng lớn tiếng mở miệng cứu trợ nói, ta chính là Đông Hoang Huyền Thiên Tông tông tử Vương Đẳng. Còn mời linh thuyền trên tiền bối, có thể không tiếp ra tay, cứu một hai, sau đó van bối tất có thâm tạng. Nguyên là Huyền Thiên Tông cao đồ, nhanh lên thuyền đến. Một đạo ôn hòa hiền hậu tiếng nói tự linh chu chi bên trên truyền đến. Vương Đẳng vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới cái này linh chu chi chủ lại nghe qua Huyền Thiên Tông danh hiệu, còn nguyện ý nhường hắn leo lên linh chu, che chở với hắn. Đây thật là trời không tuyệt đường người a. Ý niệm tới đây, Vương Đẳng không để ý thương thế trên người, tốc độ toàn bộ triển khai, mấy hơi thở, liền rơi vào linh chu phía trên. Ma kiếp như tên điên đồng dạng nữ tử áo trắng, nhìn thấy hắn rơi vào linh chu phía trên sau, lại thật không đổi, chỉ là đứng bên ngoài, thanh âm lạnh lùng nói, tiền bối, đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân, còn xin tiền bối không nên tùy tiện nhúng tay. Mặc kệ có cái gì ân oán, chỉ cần hắn đứng tại bản tọa linh chu phía trên, nhất định phải chỉ qua. Trong khoang thuyền truyền ra một đạo thanh âm đạm mạc. Nghe được lời ấy, Vương Đẳng bao hàm cảm kích quay đầu nhìn thoáng qua trong khoang thuyền, trong lòng thầm nghĩ, trên đời này vẫn là nhiều người tốt ta. A, đã tiền bối khăng khăng bảo vệ hắn, kia thì đừng trách tiểu nữ vô lễ. Nói, nữ tử áo trắng xuất đao. Một đạo không cùng địch nổi đao quang vào hư không bên trong chợt hiện, hướng phía linh chu chém vào mà đi. Làm cản. Trong khoang thuyền tức giận thanh âm như sấm rền nổ vang, ngay sau đó, phản phất có rộng rãi đại nhật tự trong khoang thuyền từ từ bay lên, tuyệt cường khí thế giống như mặt trời thần quân tuần hành thiên địa, thần thánh vi phạm. Tê, Vương Đẳng nhịn không được hít sâu một hơi, rung động cùng vẻ kinh hãi trải rộng tại trên mặt. Cái này linh chu tiền bối cảnh giới cao thâm mặt chắc a. Cỗ này bàng bạc hùng hậu khí thế, hắn cũng chỉ tại tông môn số ít ngưng anh viên mãn trưởng lão trên người cảm thụ qua, thậm chí còn có vẻ không bằng. Lúc này, hắn căng cứng tiếng lòng cũng thư giãn xuống tới. Có vị tiền bối này tại, cái này điên nữ tử đã là lật không nổi cái gì sóng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hừng hực quang huy tự trong khoang thuyền bắn ra, xem ra dường như là hướng về phía nữ tử áo trắng bổ ra đạo quang. Vương Đẳng muốn định tận mắt nhìn thấy, cô gái mặc áo trắng này bị đánh đến thổ huyết bay ngược. Dị biến bỗng nhiên xảy ra, kia nóng bỏng quang huy bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía Vương Đẳng ầm vang rơi xuống. Vương Đẳng kinh hãi gần chết, hắn cảm nhận được có đại khủng bố ra thân, vội vàng mong muốn gọi ra đại ấn chống cự, nhưng toàn bộ thân thể dường như bị mênh mông tiên địa đại thế cho giam cầm không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia quang huy đem hắn nuốt chửng lấy. Không, ta là Huyền Tiên Tông. Vương Đẳng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, vô biên kinh khủng uy áp giáng lâm thân, tiếp lấy, một cỗ toàn thân bị nát bấy kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân, bao quát huyết nục, làn da, xương cốt, cùng thần hồn, tất cả đều bị chôn vùi thành tro. Hắn trong nháy mắt mắt tối sầm lại, liền phải chìm đắm vào vô biên trong bóng tối. Sư tôn, ta biểu hiện không tệ a. Lúc này, ý thức còn thừa không có mấy, Vương Đằng bên tai truyền đến nữ tử áo trắng mềm nhu lời nói. Giết người lại chu tâm. Ác độc a. Vương Đằng im lặng giận mắng, nhưng cũng không ngăn cản được hắn hôi phi yên diệt kết quả. Chương 51, suy yếu khí vận, lớn tới chương 51, suy yếu khí vận, lớn tới linh chu phía trên. Nữ tử áo trắng cởi duy mũ, hiện lộ ra một trường tuyết trắng ánh nhuận mặt. Nàng khuôn mặt chuyển chuyển hàm súc, môi son răng trắng, xa đại mi, như thủy mặc đan thanh, thấp thoáng lấy một đôi như giang nam xuân thủy trong suốt con người, đáy mắt hiện ra thanh thủy hoa sen giống như trong vắt chi sắc, cái cổ thon dài trắng nõn, giống như đầu cảnh mộng tuyết. Về phần tư thái, cùng nguyên khấu tuyển tương tự, ngực mông tuyến rất là nõn nàng, một bộ áo trắng càng đem đường cong lạ lướt phát họa hoàn mỹ không một tí vết, nhìn qua sức kéo mười phần, có chim sa cá lặn chim kinh nguyên, hoa nhường nguyệt thẹn hoa sầu rung động thuộc mỹ cảm giác. Khó trách nguyên tắc bên trong đều dùng khinh thuộc mỹ nhân để hình dung vị này Tử Vân Phong thứ hai thân truyền. Hứa Dương ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn về phía nữ tử áo trắng, đáy mắt không khỏi nổi lên một vẻ kinh diễm. Sư tôn, Ngọc Nhi biểu hiện không tệ a. Nữ tử áo trắng thanh âm mềm nu, tựa như là hòa tan băng tuyết nước đường, ngọt ngào mê người. Không tệ, vào nói a. Hứa Dương mang Nguyễn Ngọc Nhi tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đại sư tỷ, tam sư muội, thứ sư muội, còn có Liêu sư muội. Nguyễn Ngọc Nhi tiến buồng nhỏ trên tàu, liền thấy được Nguyên Khấu toàn chờ sư tỷ muội, câu nệ một thi lễ. Về phần Liêu Bi Phòng, mặc dù chưa quen thuộc, nhưng bởi vì Tiết Cẩm Lý tại đưa tin trong Ngọc Bội đã bắt chuyện qua, cho nên tự nhiên có thể nhận ra. Nguyên Khấu toàn khẽ bước cằm. Ngọc Nhi sư tỷ. Tiết Cẩm Lý thân cận nói. Nhị sư tỷ. Tư Đồ Thanh Thanh Lu hòa nói. Nguyễn sư tỷ. Liêu Bi Phong so Nguyễn Ngọc Nhi còn muốn câu nệ. Ngồi. Hứa Dương rót chén trà cho Nguyễn Ngọc Nhi đưa tới, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi thế nào đang đuổi giết cái này Huyền Thiên Tông tông tử Vương Đằng? Tại nguyên tắc bên trong, cái này Vương Đằng phần diễn không ít, cũng là số ít mấy cái có thể ở nhân vật chính trước mặt lặp đi lặp lại tìm đường chết vai ác, thậm chí còn có cùng loại với ta đổ Vương Đằng có thành tiên chi tư kim câu, bị độc giả truyền miệng, rộng làm người biết. Nguyễn Ngọc Nhi hai tay nâng qua chén trà, được yêu thương mà lo sợ ngồi xuống, nhỏ giọng thì thầm nói, hồi bẩm sư tôn, Đồ Nhi phụng ngài chi mệnh, tìm kiếm Khải Nguyên bí cảnh, ai biết Đồ Nhi vừa ra Thanh Dương bí cảnh, cái này tặc tử đã nhìn chằm chằm Đồ Nhi. Đỗ Nhi ngay từ đầu cũng không dám bước tin, nhớ tới sư tôn đã thông báo bắt trộm muốn bắt tang, liền bụng trộm để ý, đem lưu ảnh bích dấu ở bên hông nhân tang đều lấy được dưới tình huống, cái này tặc tử không những không thừa nhận, còn cắn ngược lại Đỗ Nhi một ngụm, Đỗ Nhi giận, liền chặt hắn một đao, sau đó hắn nói ta nhất định chết. Nói đến đây, Nguyễn Ngọc Nhi giọng nói vô cùng không cam lòng nói, sư tôn dặn dò qua, đi ra ngoài bên ngoài, như cùng người kết thủ, tuyệt đối đừng nghĩ đến hóa giải, chỉ cần đánh thắng được, tại chỗ đánh chết, tuyệt không giữ lại tai họa. Đỗ Nhi lúc này mới một đường đuổi giết hắn, thẳng đến gặp sư tôn. Nguyên Khấu toàn ánh mắt buốt sáng, nội tâm bản thân tỉnh lại, sư tôn mỗi một câu, tiểu ngọc đều có thể nhớ tinh tưởng, đồng thời có thể nghiêm ngặt dựa theo sư tôn bản giao làm việc, so sánh với mà nói, nàng làm còn thiếu rất nhiều a. Tiết Cẩm Lý đầy mắt kính nể nhìn xem nhà mình nhị sư tỷ, trong lòng suy nghĩ, ngoan ngoãn, không hổ là Ngọc Nhi sư tỷ, liền Huyền Thiên Tông tông tử đều nói chặt liền chặt, ánh mắt đều không mang theo nháy. Tư Đồ Thanh Thanh vẻ mặt âm thầm cảnh giác, cũng đem Nguyễn Ngọc Nhi nguy hiểm cấp bậc điều tới cùng đại sư tỷ đặt song song, thử hỏi khắp thiên hạ, có ai không thích nhị sư tỷ dạng này lại nhu thuận vừa biết nghe lời nữ tử. Nhưng làm cái gì, liền làm cái gì, muốn cái gì dạng. Khu cụ, nhị sư tỷ tư vốn cũng không đơn giản. Sư tôn nhu cầu, khẳng định đều có thể hài lòng. Hứa Dương trầm mặc một chút. Hắn không nghĩ tới cái này Vương Đằng đúng là tự mình tìm đường chết. Tại nguyên tắc bên trong, mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng cái này Vương Đằng không bao lâu từng ngẫu nhiên đạt được một cái có thể tìm cơ duyên bảo vật, dựa vào món bảo vật này, chặt đứt không ít cơ duyên, đem nguyên bản bình thường tư chất cải thiện, lúc này mới có tư cách trở thành Huyền Thiên Tông tông tử. Đổi quyền tiểu thuyết, cái này Vương Đằng cầm thỏa thỏa nhân vật chính của bản. Đáng tiếc tại bản này thái giám trong tiểu thuyết, Vương Đằng bị cho tác giả xem như nhân vật chính đá cây chân, một có cần liền dẫm lên hai cước. Vương Đằng cũng coi là xứng chức đưa tài đồng tử, mỗi lần chỉ cần gặp phải nhân vật chính, tất nhiên sẽ đưa một đến hai kiện bảo vật cho nhân vật chính. Nguyên nhân chính là như thế. Nguyên tác độc giả cơ bản đều không ghét Vương Đằng, ngược lại đều rất chờ mong Vương Đằng ra sân. Nghĩ đến cái này, Hứa Dương trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái ý niệm kỳ quái. Chính mình đem Vương Đằng cái này đưa bảo đồng tử chém, giống như biến tướng suy yếu nhân vật chính khí vận. Dù sao Vương Đằng đưa bảo vật còn rất trọng yếu. Kiện thứ nhất bảo vật, nguyên từ địa tâm. Nhân vật chính là dựa vào món bảo vật này cùng tại Khải Nguyên động phủ bên trong lấy được truyền thừa, mới có thể tại lục mạch đại bị bên trong đánh đâu thắng đó, quét ngang tất cả, thu được Thanh Minh Tông thái thượng trưởng lão ưu ái, tiếp theo dẫn phát đến tiếp sau bao quát ước hẹn 3 năm một hệ liệt sự kiện, có thể xưng nguyên tắc bên trong vô cùng trọng yếu một cái tiết điểm. Hiện tại, nhân vật chính không có nguyên từ địa tâm, chỉ sợ đừng nói lục mạch đại bị thứ nhất, ngay cả lục mạch địa vị, Thiên Lôi Phong đoán chừng đều có thể giữ không được, càng đừng đề cập gây nên thái thượng trưởng lão chú ý. Đương nhiên, suy yếu nhân vật chính khí vận chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn chân chính muốn làm, hẳn là mau chóng đem chính mình tu vi khôi phục lại hóa thần chân quân, thậm chí phá hư tôn giả, mới có thể thông dong ứng đối bất kỳ biến cố đột nhiên xuất hiện. Thấy nhà mình sư tôn không nói lời nào, Nguyễn Ngọc Nhi cho là mình trêu chọc phải phiền toái, dù sao dựa theo kia Vương Đằng giọng điệu, Huyền Thiên Tông tại Đông Hoang thế lực vẫn còn lớn, nàng cúi đầu, cắn môi, bất an nói, "Sư tôn, Đồ Nhi có phải hay không cho Tử Vân Phong gây phiền toái?" "Cúi đầu làm gì?" Liền chân đều nhìn không thấy. Hứa Dương ngoài ý muốn xuống, cười ha hả nói, một cái tông môn tông tử toán phiền phải gì? Kia Vương Đằng đối Ngọc Nhi ngươi giáp tâm hại người, tự nhiên nên giết. Kia Vương Đằng sư môn trưởng bối, nếu là dám tới trả thù, vi sư tự có lý cùng bọn hắn cãi lại. Hứa Dương có tự tin, theo Khải Nguyên động phủ bên trong sau khi ra ngoài, tu vi của hắn tất nhiên sẽ đạt được một cái có thể xưng kinh khủng tăng lên, cho dù không cách nào khôi phục cùng lúc đầu tu vi như thế, nhưng theo chiến lược cấp độ này bên trên, hắn chỉ có thể càng mạnh. Huyền Thiên Tông người tới, nếu là phân rõ phải trái, còn thì thôi. Nếu là không nói đạo lý, hắn cũng hơi thông một chút quyền cước. Về phần Huyền Thiên Tông nếu là không nói võ đức, phái lao già đến tìm chẳng tử, vậy hắn cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày, ôm một cái hồng loan tiên tử đuổi. Ngược lại bất kể như thế nào, hắn đều có phương pháp ứng đối. Nghe được sư tôn như thế giữ thì nàng, Nguyễn Ngọc Nhi ánh mắt bên trong tràn ngập khác cảm xúc, hình như có đào tâm trong mắt tràn lan, nhìn xem sư tôn tuấn tiếu gương mặt, dường như tại đang suy nghĩ cái gì. Nàng bản muốn nói gì đến cảm tạ sư tôn, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó, dọn đến một chút đứng lên, sư tôn, ngài chờ một chút Đồ Nhi một hồi, Đồ Nhi đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Nguyễn Ngọc Nhi liền vô cùng lo lắng chạy ra vùng nhỏ trên tàu. Nguyên Cấu toàn chờ bốn cái Đồ Nhi đều là không rõ nội tình, lơ ngơ, không biết rõ Nguyễn Ngọc Nhi ra đi làm cái gì. Chẳng lẽ Ngọc Nhi sư tỷ mắc tiểu? Đây đương nhiên là thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu tiết cẩm lý ý nghĩ. Ngược lại là làm là sư tôn Hứa Dương, trong lòng mơ hồ có loại mỹ diệu dự cảm. Giống như lớn muốn tới. Đợt, vì qua thẩm, phía trước chương tiết hoặc nhiều hoặc ít đều sửa lại điểm, chớ để ý, Giang Giang cũng không muốn. Ô ô ô tờ tờ. Chương 52, Ngọc Nhi hiến bất quý, Thiên Hoang Phật chương 52, Ngọc Nhi hiến bất quý, Thiên Hoang Phật mấy tức thời gian. Nguyễn Ngọc Nhi tự ngoài khoang thuyền đi bảo, trong tay còn bưng lấy một cái tiểu ấn. Sư tôn, bảo vật này từng thay Vương Đằng cản qua Đồ Nhi một đao, lúc ấy Đồ Nhi đặc biệt quan sát, kia Vương Đằng cũng không thể hoàn toàn phát huy bảo vật này uy năng, nếu không Đồ Nhi không nhất định có thể thắng được hắn. Bởi vậy, Đồ Nhi kết luận bảo vật này lai lịch phi phàm. Nói, Nguyễn Ngọc Nhi tay nâng tiểu ấn, hai tay hiến cho Hứa Dương, tất cung tất kính nói, Đồ Nhi tại Thanh Dương bí cảnh cũng không thu hoạch được rất cơ duyên tốt, chỉ có thể tá hoa hiến vật, đem bảo vật này hiếu kính cho sư tôn. Tư Đồ Thanh Thanh vừa hợp thời nghi đem ánh mắt rơi vào Tiết Cẩm Lý trên mặt. Tiết Cẩm Lý đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hiển nhiên quẫn bách dị thường. Năm cái Đồ Nhi bên trong, liền nàng cái gì đều không có hiếu kính, muốn không dứt khoát tìm cái thời gian, đem nàng cho hiếu kính tính toán. Vì che giấu chỗ dạng, nàng theo Tư Đồ Thanh Thanh ánh mắt, liền trừng trở về. Tư Đồ Thanh Thanh không nói gì, chỉ là nhếch miệng lên, vui vẻ. Ngọc Nhi có lòng. Hứa Dương đem tiểu ấn cầm lấy một sát na. Bên hai liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt. Nguyễn Ngọc Nhi tặng cho túc chủ địa giai linh khí nguyên tử địa tâm, phát động vạn lần bạo kích trả về, Thiên Hoang phủ đồ tháp. Đúng là Thiên Hoang phủ đồ tháp. Hứa Dương bình tĩnh nội tâm, như là cục đá rơi vào bình hồ, nổi lên không nhỏ gợn sóng. Thiên Hoang phủ đồ tháp. Trong cổ tịch ghi chép, chính là nhân tộc thứ một chí bảo. Tại thời kỳ viễn cổ, bị một vị tên là Thiên Hoang thiếu niên chí tôn nắm giữ. Thiên Hoang dựa vào cái này cựu trọng phù đồ tháp, trấn áp tất cả thiên kiêu, chính là nắm giữ vô thượng vĩ lực tiên nhân, đều bị trấn chết tại cái này phù đồ tháp hạ, từ đó đi lên một đầu vô địch đường. Ở đây tháp trước mặt, trên trời dưới đất, ai dám xưng bất bại, cái nào dám nói vô địch. Kim châm không ngừng. Hứa Dương tâm tình lúc này rất là sảng khoái. Cái gọi là Huyền Thiên Tông trấn tông chi bảo, tại Thiên Hoang phủ đồ tháp trước mặt, liền cùng những cái kia hoàng giai binh khí không có gì sai biệt, ngược lại đều là miểu sát. Bảo vật này thật là không tệ, vi sư nếu là không nhìn lầm, hẳn là Huyền Thiên Tông trấn tông chi bảo nguyên tử địa tâm, vi sư nhận. Hứa Dương đôi mắt như trăng, trên mặt lộ ra như gió xuân giống như ấm áp nụ cười, sau đó tiện tay đem nguyên tử địa tâm ném tới hệ thống không gian hít bụi. Cái này một vệt nụ cười, như xuân phong hóa vũ, mây mở tuyết thế, một cái chớp mắt khiến thế gian cảnh đẹp thất sắc, thiên địa không ánh sáng. Nguyễn Ngọc Nhi tiếu nhan đường đỏ, vũ thiệp buông xuống, không còn dám nhìn sư tôn, sợ chết chìm tại sư tôn sắc đẹp bên trong, đây đối với một cái ngoan đồ mà nói, là cực kỳ lớn bất kính. Nguyên Cấu toàn tâm đều muốn hóa, hận không thể lại để cho sư tôn nếm thử trên môi son phấn. Tư Đồ Thanh Thanh thầm nghĩ không tốt, lại như thế tùy ý sư tôn phát ra mị lực, nàng lại phải thêm ra một cái tình địch. Tiết Cẩm Lý đem sư tôn cái này một vẻ ôn nhu cười nhìn ở trong mắt, trong lòng chua tư tư, lúc này âm thầm thề, chờ tiến vào Khải Nguyên Động phủ, cho dù là đảo sâu ba thước, nàng đều đến tìm được một cái ra dáng bảo vật hiếu kính sư tôn, phẩm giai ít ra không thể thấp hơn địa giai. Ngọc Nhi, Khải Nguyên Động phủ ở nơi nào? Người dẫn đường a. Hứa Dương không quên chính đề. So sánh với đưa bảo đồng tử Vương Đằng, Khải Nguyên Động phủ mới thật sự là trọng đầu hí, hắn đã chờ mong đã lâu. Tốt, sư tôn. Nguyễn Ngọc Nhi đứng dậy, đi ra ngoài, là linh chủ dẫn đường. Đông Hoang, Huyền Tiên Tông, Thần Sơn Liên Miên, cổ nhạc huyền lập, tháp nước màu bạc như vẽ, tốt một cái động thiên phúc địa. Lúc này, một tòa họa tòa nhà bay manh, phi các lưu đan trong cung điện, đột nhiên bộc phát ra một cỗ chí cường khí tức. Là ai trộm đi ta Huyền Tiên Tông trấn tông bảo vật, nguyên tử địa tâm? Một đạo tức giận lập tức truyền ra, mang theo áp lực mênh mông, đem trọn phiến dãy núi đều chấn động đến thẳng run, vô số đệ tử sắc mặt trắng bệch, dường như hàm thân tại trong vũ bùn, khó mà thoát thân. Đây là tông chủ thanh âm. Tông chủ xuất quan. Cỗ uy áp này chính là liền trưởng lão đều gánh không được, hẳn là tông chủ tại tu vi bên trên có chỗ tinh tiến. Tinh tiến là khẳng định, bất quá, tông chủ nói có người trộm đi nguyên tử địa tâm, không nên à, đây không phải là chỉ có lịch đại tông chủ khả năng hoàn toàn nắm giữ bảo vật sao? Nhìn tông chủ tức giận như vậy, 89 phần 10 là thật. Phương nào tặc tử lớn gan như vậy, ngay cả ta Huyền Thiên Tông cũng dám đi trộm. Có khả năng hay không, cái kia tặc tử là chúng ta tông tử đâu? Ách, hóa ra là tông tử đại nhân, kia không sao. Huyền Thiên Tông đệ tử nghị luận không ngớt, theo bọn hắn nghĩ, nhà mình tông tử từ trước đến nay không có quy củ, đích thật là có thể làm được đánh cắp tông môn bảo vật hoạt động. Hơn nữa bởi vì tông tử tiên tư yêu nghiệt, cho nên cho dù là đánh cắp chấn tông bảo vật, tông môn cao tầng cũng sẽ không xử phạt hắn. Trong điện, một cái khí thế bằng bạc, sau lưng có ngàn vạn cảnh tượng luân chuyển lão giả vẻ mặt tâm trầm, ngựa khí lạnh lùng nói, nếu không phải bản tọa bế quan lúc phát giác được có người vận dụng nguyên từ địa tâm, chuyện này các ngươi có phải hay không dự định giấu giếm bản tọa cả một đời. Dưới trận, mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tiến lên đáp lời. Cuối cùng, một cái tuổi nhỏ nhất, chỉ có hơn 200 tuổi trưởng lão trở thành thằng xui xẻo này, hắn đi lên trước, ấp úng nói, tông tử nói muốn đi Bắc phủ luyện luyện, chúng ta sợ hắn gặp nguy hiểm, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhường hắn trộm đi nguyên từ địa tâm. Vì sao không an bài người hộ đạo? Nghe được là tông tử gây nên, lão giả vẻ mặt thoáng làm dịu, hắn nhíu mày chất vấn. Tông tử nói, hắn có thành tiên chi tư, làm một đường quét ngang, không cần người hộ đạo. Tuổi trẻ trưởng lão thanh âm yếu ớt, mười phần không có lực lượng. Hắn nói cái gì thì là cái đấy, nếu không ngươi trưởng lão này chi vị, nhường hắn tới làm. Lão giả nổi giận nói. Tuổi trẻ trưởng lão thân thể co rúm lại lấy, không dám trả lời. Lão giả tại tuổi trẻ trưởng lão mặt bên trên dừng lại mấy hơi, trong mắt lấp lóe một sợi thất vọng, ra lệnh, tông tử đã vận dụng nguyên từ địa tâm, giải thích rõ hắn gặp khó có thể ứng phó nguy hiểm, hiện tại lập tức phái ba vị hóa thần cảnh trưởng lão đi Bắc phủ tiếp viện. Lời còn chưa dứt, một hồi tiếng ồn ào tự ngoài điện truyền đến. Lão giả vẻ mặt trầm xuống, vừa muốn mở miệng quát lên, đã thấy một chấp sự thần sắc bi thương, như cha mẹ chết đồng dạng, tiến điện liền té quỵ trên đất, dập đầu nói, tông chủ, tông tử hồn đăng. Tắt. Cái gì? Trên chỗ ngồi lão giả dọn đến một chút đứng lên, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt trợn thật lớn, giống như một đầu phát cuồng hung thú. Kinh khủng uy áp trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ đại điện, như là dung nham tự lòng đất bạo trùng mà ra, gần như ngưng tụ thành thực chất lửa giận. Ở đây trưởng lão không cảm thấy ngực đau bờn, suýt nữa ngạt thở. Bởi vì cái này mấy trăm năm, Huyền Thiên Tông chỗ thu nhận đệ tử cũng không quá không chịu thua kém, hiếm có thể đạt tới hóa thần cảnh, thì càng đừng đề cập thành là tôn giả. Mắt thấy liền phải đứt gãy, thân làm Huyền Thiên Tông tông chủ lão giả, trong lòng rất là giàu gì a. Mà đúng lúc này, Vương Đằng Hoành không xuất thế, bất luận có thiên tư vẫn là tâm tính đều có thể xưng nhất đẳng. Lão giả tự nhiên đối với nó có chút yêu thích, không chỉ có phá lệ đem nó trực tiếp lập làm tông tử, không cần cùng cái khác thân truyền tranh chấp. Hơn nữa trong tông các loại tài nguyên cũng là cho chỗ cho cầu. Thậm chí hắn còn thường xuyên tại trước mặt trưởng lão phô trương Vương Đằng có thành tiên chi tư có thể nói như vậy, lão giả đem Huyền Thiên Tông tương lai tất cả đều đặt cửa tại Vương Đằng trên thân. Nhưng hôm nay, hắn mới bế quan mấy tháng, bị hắn ký thác kỳ vọng Vương Đằng, liền không minh bạch chết tại Bắc phủ. Điều này làm hắn có thể nào không giận. Lão giả sát ý ngập trời, trùng thiên giận dữ hét, bất luận là ai giết bản tọa Đồ Nhi, dù là lên trời xuống đất, bản tọa đều nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh. Không bao lâu, lão giả mang theo mấy vị trưởng lão tự đại điện bay lượn mà ra, cưỡi trước chuyển tống trận hướng Bắc phủ. Đợt, nhị đồ đệ Nguyễn Ngọc Nhi cùng tám đồ đệ Liêu Bi Phong vẫn chưa có người nào bật đồ, có đồ độc giả thật to nhóm có thể phát ra tới, nhường ta tham khảo một chút, cọp đi, hắc hắc. Chương 53, tiểu tháp diệu dụng, cơ duyên khắp nơi trên đất. Chương 53, tiểu tháp diệu dụng, cơ duyên khắp nơi trên đất. Sư tôn, chính là chỗ này. Nguyễn Ngọc Nhi dẫn linh trù, đi vào một chỗ nghi như có hóa thần cảnh yêu thú hang động trước. Đồ Nhi ngay từ đầu còn không dám xác nhận nơi đây là Khải Nguyên động phủ lối vào, nhưng nghĩ đến sư tôn dặn dò, liền cả gan đi vào, phát hiện bên trong căn bản cũng không có yêu thú hoạt động qua dấu hiệu, mà kia hóa thần cảnh yêu thú khí tức, đúng là dùng trận pháp mô phỏng ra. Hứa Dương nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt yêu thú động huyệt, nhỏ bé cảm thụ một chút, cảm thấy được trong huyệt động tồn tại huyễn trận. Đi thôi. Hứa Dương đem linh chu cất kỹ, cất bước đi vào hang động. Nguyên Khấu toàn chờ Đồ Nhi đi vào theo. Tiến vào hang động sau, Hứa Dương không nói hai lời, liền đối với một chỗ vách đá đấm tới một quyền. Cuồng bạo kình lực phát tiết phía dưới, vang long trời lở đất, trên vách đá tảng đá hóa thành bột mịn rì rào rơi xuống, lộ ra dấu ở trong đó hư không bình chướng. Khó trách Khải Nguyên động phủ sẽ chủ động như thế, hóa ra là bởi vì hư không bình chướng duy trì không được bao lâu. Hứa Dương chân mày hơi nhíu lại, hắn vốn là muốn trực tiếp lấy man lực đánh nát cái này hư không bình chướng, nhưng nghĩ lại, nếu là đánh nát cái này Khải Nguyên động phủ sợ là sẽ phải sớm như thế, đến lúc đó rất nhiều thế lực đều sẽ nghe tin lập tức hành động, phái người trước đến cướp đoạt cơ duyên. Hắn chưa từng nguyện cùng người làm áo cưới, cho nên Hứa Dương tâm niệm vừa động, lòng bàn tay hiện hiện một cái tản ra thê lương cổ ý tiểu tháp. Cẩn thận quan sát, có thể thấy được trên thân tháp nhiễm lấy pha tạp vết máu, dường như ẩn chứa vô tận hàn lạnh leo tiêu điều. Cái này là năm đó phù đồ tháp chỗ trấn áp tiên nhân chi huyết. Hắn sở dĩ xuất ra Thiên Hoang phù đồ tháp, là bởi vì cái này Thiên Hoang phù đồ tháp nắm giữ một cái tương đối thực dụng công năng, có thể tại không hủy hoại hư không bình chướng điều kiện tiên quyết, tạo dựng ra một cái tương đối ổn định tạm thời đường hầm hư không. Đây là trong cổ tịch chỗ ghi lại cửu trọng phù đồ tháp, từng bị thiếu niên chí tôn Thiên Hoang nắm giữ, về sau thất lạc không thấy nhân tộc thứ một chí bảo. Bảo vật này lại bị sư tôn đoạt được, sư tôn cũng quá lợi hại. Khó trách sư tôn tuổi còn trẻ liền hóa thần, dù là trùng tu đều nhanh hơn ta, thì ra không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, ngay cả khí vận đều kinh khủng như vậy. Sư tôn không phải là vị thiếu niên kia chí tôn chuyển thế a? Nguyên Khấu toàn chờ Đồ Nhi khi nhìn đến Hứa Dương trong tay tiểu tháp một cái mắt, đôi mắt đẹp trừng trừng, tâm thần chập chờn, đều bị hung hăng khiếp sợ đến, dù sao cái này tiểu tháp trên người sắc thái truyền kỳ quá mức nồng đậm, tương tại thời kỳ viễn cổ cùng vị thiếu niên kia chí tôn lưu lại không ít kinh người sự tích, khiến cho đến nay vẫn có không ít cường giả nhớ bảo vật này, nếu là truyền đi, sợ sẽ khiến thiên hạ ngũ vực chấn động. Nguyên Khấu toàn dẫn đầu nghĩ đến điểm này, lúc này hướng còn lại bốn vị sư muội nghiêm túc dặn dò, sư tôn nắm giữ Thiên Hoang phủ đồ tháp sự tình, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài nửa phần. Nguyễn Ngọc Nhi vẻ mặt nghiêm nghị nói, việc này không thể coi thường, một khi tiết lộ, sẽ cho Tử Vân Phong dẫn tới họa sát thân. Tư Đồ Thanh Thanh, sư tôn tín nhiệm chúng ta như vậy, chúng ta tuyệt không thể nhường hắn thất vọng. Liêu Bi Phong kiên định nói, ta sẽ thay sư tôn bảo hộ bí mật này. Tiết Cẩm Lý mê mang nói, các ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào một câu đều nghe không hiểu. Năm cái đồ nhi quan tâm lời nói, rơi vào Hứa Dương trong tai, nhường hắn rất cảm thấy vui mừng. Xem ra những ngày qua cần mẫn khổ nhọc là đáng giá. Bất quá, Hứa Dương như thế vẫn còn chưa đủ, ngày sau, hắn tất nhiên sẽ cố gắng gấp bội, tranh thủ có thể chiếu cố tới mỗi một cái đồ nhi. May mắn không phải ở kiếp trước, nếu không một tuần bảy ngày, tất nhiên sẽ có đồ nhi luôn không. Chỉ thấy Hứa Dương một chỉ điểm tại Thiên Hoang Phù Đồ Tháp bên trên, tâm ý tương thông phía dưới, phù đồ tháp bên trên tán phát mông lung quang hoa hướng phía kia hư không bình chướng tràn đi. Ong ong hư không bình chướng nổi lên không nhỏ gợn sóng, như sóng nước văn giống như hướng về bốn bị lan tràn ra, trong khoảnh khắc, một đạo đủ để dung nạp một mình thông hành hư không môn hộ hiện lên ở trước mắt. Hứa Dương đem Thiên Hoang Phù Đồ Tháp thu hồi đến hệ thống không gian, trầm giọng nói, môn hộ duy trì không được bao lâu, các ngươi tiến tiến, vi sư sau đó liền đến. Nguyên Cấu Toàn nghe vậy, một ngựa đi đầu, liền bước vào môn hộ, còn lại đồ nhi cũng theo sát phía sau. Tại tất cả đồ nhi đều tiến vào bên trong về sau, Hứa Dương một cước bước vào, chờ thân ảnh hoàn toàn biến mất, hư không môn hộ cũng theo đó chậm rãi khép lại. Bước vào động phủ một cái mắt, Hứa Dương liền cảm giác có một cỗ pháp tắc bao phủ bản thân, đem tu vi của hắn cho phong tỏa tại trúc cơ biến mãn. Bởi vì hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên nội tâm cũng không sinh ra chấn động. Đi về phía trước mấy bước, liền nhìn thấy hắn năm cái đồ nhi dừng bước ngừng chân, coi đờ đẫn thần sắc, dường như bị trước mắt tráng lệ cảnh tượng cho rung động thật sâu tới. Trời quang mây tạnh, thiên vụ lượn lờ, cổ mục che trời, linh phong treo cao, liên miên sơn nhạc chập trùng như cầu long, nhìn rộng rãi mà cổ lão. Phóng tầm mắt nhìn tới, chân quý linh vật khắp nơi đều có, trong đó không thiếu đã ngoài ngàn năm cực phẩm linh vật. Những này linh vật đủ để cho một cái bình thường người tu hành thành công đột phá kết đan cảnh sát xuất gia tăng 3-4 thành. Linh khí càng là dư giả tới cực điểm, mơ hồ có thể thấy được từng đầu linh khí dòng suối ở trong núi tùy ý chảy xuôi. Đây cũng là Khải Nguyên động phủ sao? Linh khí lại so ta Tử Vân Phong còn muốn dư giả, nếu là ở đây tu hành một ngày, sợ bù đắp được ngoại giới mấy ngày khổ tu. 800 năm Tử Viêm Tuyết Nhụy, 900 năm Huyền Hoàng Tham, 1200 năm Quy Nguyên Ngọc Duẫn. Ta, đều là ta. Nếu là có thể đem cái này Khải Nguyên động phủ đem đến ta Tử Vân Phong liền tốt. Kia phải đợi sư tôn độ kiếp thành tiên mới có thể làm được. Chỉ là độ kiếp cảnh, sư tôn có tay là được. Khoác lác có thể, nhưng đừng mang lên vi sư. Nghe được Tiết Cẩm Lý dõng dạc lời nói, Hứa Dương kém chút liền không nhịn được nhường đại đồ đệ tại chỗ quất nàng 100 cái mông. Khá lắm, người khác đều là nhìn đồ thành hoàng, nhà mình đồ nhi ngược lại tốt, nhìn sư thành tiên. Quả thực đảo ngược thiên cương. Nhìn trước mắt đầy đất thiên địa linh vật, thân làm nhỏ mê tiền Tiết Cẩm Lý hưng phấn nhánh hoa run rẩy, có thể là bởi vì quá kích động, lại xoay người một cái hướng phía Hứa Dương nào tới, ôm lấy bắp đùi của hắn, ngọc khuôn mặt đẹp gò má như là mèo con đồng dạng, nhẹ nhàng cọ lấy, "Sư tôn, đồ nhi cúng bái ngài a." Cũng chính là Hứa Dương còn không có khoa trương tới đem điều thuyền tại trên lưng, nếu không định nhường tiểu Cẩm Lý ăn chút đau khổ. "Đi, cùng nó cúng bái vi sư, không bằng tranh thủ thời gian tầm bảo đi, lại không đi, bảo vật coi như bị sư tỷ muội của ngươi cho nhặt." Hứa Dương nhắc nhở. Tiết Cẩm Lý quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy sư tỷ của mình các sư muội, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền đem nàng coi trọng linh vật cho nhặt. "Ghê tởm. Sư tôn, đợi chút nữa đổ nhi lại cùng bái ngài." Nàng lập tức đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, nhanh chóng hướng về phương xa chạy tới, một bên chạy, một bên hô, "Lại sư tỷ, buông xuống gốc kia linh vật, ngươi đem cầm không được, để cho ta tới." Hứa Dương hai tay đút túi, không biết, làm một hợp cách tốt chủ, nhất định phải có tính năng động chủ quan, tuyệt không thể miệng ăn núi lở. Dù sao đổ nhi trên người lông dê luôn có hao xong một ngày, cho nên hắn mới mang theo đổ nhi cùng đi tới cái này Khải Nguyên độc phủ. Bây giờ, hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi đến từ tầm bảo thử, phi, đổ nhi nhóm hiếu kính liền có thể. Đợt, tăng thêm tiến độ 680, 500, giang giang ở chỗ này nhiều cua độc giả thật to nhóm ném uy, bởi vì hai ngày này đội vàng đổi văn, đổi đầu góc mê muội, cho nên tăng thêm liền giữ lại vào ngày mai a. Ngày mai ba canh, giang giang thể.